Chương 813, chiến lược thắng lợi. Chương 813, chiến lược thắng lợi. Hai người cũng không quá thích xem điện ảnh, Kỳ Chi Giao thích xem tin tức cùng quân sự vũ khí chuyên mục, Trần Thần thích xem phim ảnh cũ, bọn hắn cũng không rảnh đến cần thiết chạy đến trong rạp chiếu phim tiêu tiền đổi hai canh giờ. Tiếp đó bọn hắn đi ngang qua một nhà tiệm vé số thời điểm, lại trà sát 50 đồng tiền slot, cuối cùng liền gửi ra đến 10 đồng tiền, còn là Kỳ Chi Giao gửi ra đến, thế là tại bên cạnh trong gian hàng mua hai cái bánh burrito. "Thưa ngươi." Kỳ Chi Giao cười đem bánh burrito đưa qua tới. Trần Thần tiếp nhận cắn một cái, nói ra, "Cái này bánh 25 một cái, thế nào ăn cùng 5 khối tiền một cái một dạng. Nhiều 20 khối làm từ thiện đi." "Cho ai?" "Cho chút kia so với ta có tiền gấp trăm lần người." Kỳ Chi Giao cũng cắn miệng, "Nhai nhai, ngươi không quên ta không quên, người khác nào có tiền mua siêu xe xây bể bơi. Khả năng này không ngừng so với ngươi có tiền gấp trăm lần nha." Trần Thần lôi kéo Kỳ Chi Giao tìm một chỗ ngồi ngồi xuống ăn, tiếp đó còn không có ăn hai miệng đâu, chỉ thấy một người mặc văn hóa áo đơn người trẻ tuổi qua tới, cười liền cho hai người đưa một cái truyền đơn. "Hai vị soái ca mỹ nữ, chúng ta thương trường bây giờ tại làm hoạt động, các ngươi muốn tới tham gia sao?" "Không cần." "Hoạt động gì?" Kỳ Chi Giao ban đầu theo thói quen muốn cự tuyệt, tiếp đó vừa thấy trên truyền đơn mặt, hình như là cái gì tỉnh lữ khiêu chiến đấu, viết rõ miễn phí tham dự, đã thế chỉ cần báo danh thì có nhỏ quà tặng, lấy đến thứ tự còn có chuyên trúc thần bí giải thưởng lớn. "Giải thưởng không phần thưởng không sao cả, chủ yếu là nặng tại tham dự." Kỳ Chi Giao nói ra. Thấy Kỳ Chi Giao có hứng thú, tên kia phát truyền đơn tiểu ca cũng liền giới thiệu. Nói một cách đơn giản, chính là thương trường làm hoạt động xào nhiệt độ, tiếp đó tùy cơ cho đang tại xóa tin tỉnh lữ phát thư mời, đồng ý là có thể tham dự tiến đến. Hoạt động này bọn hắn thật giống thường xuyên sẽ làm, hết thảy hoạt động tổng cộng chia làm là 3 lượt, theo thứ tự là thể lực khiêu chiến, trí lực khiêu chiến cùng đối kháng khiêu chiến, mỗi một vòng nội dung đều sẽ theo đĩa quay trong tiến hành rút ra, cam đoan tính ngẫu nhiên. Đương nhiên, những hoạt động này nội dung phần lớn cũng là vì tuyên truyền bọn hắn cửa hàng, cho nên cũng sẽ có một chút cực kỳ cứng ngắc cắm vào phân đoạn. Bất quá Kỳ Chi Giao đối với cái này không chỉ có là không sao cả, hơn nữa còn mười phần có hứng thú. Đối với cái này Trần Thần tỏ vẻ hoàn toàn nằm trong dự liệu. Kỳ Chi Giao từ nhỏ yêu thích chính là tham gia các loại tỷ thí, tiếp đó lấy đệ nhất, lòng háo thắng mạnh đến mức dọa người. Dù sao cũng khó có này cơ hội, Trần Thần đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Không lâu sau đó, hai người đã bị dẫn tới hoạt động hội trường, ở vào thương trường trung tâm nhất quảng trường đất trống nơi này. Nơi này bố trí xong một cái sân khấu, bên cạnh còn bày ba cái bàn quay lớn, đợi chút rút ra khiêu chiến hạng mục hẳn là chính là dùng cái này, có không ít dự thi tình lữ đã ở chỗ này chờ hơn nữa nhau nhau muốn thử. Chờ đợi thời điểm còn có miễn phí đồ uống, Kỳ Chi Giao cảm giác chúng quả đậm. Trần Thần thì là tiến đến đĩa quay phía trước coi mặt trên hạng mục, tiếp đó phát hiện toàn bộ đều là một chút kỳ kỳ quái quái danh tự, căn bản nhìn không ra được cụ thể là muốn làm gì. Đợi kém không nhiều nửa giờ, đến khoảng 8 giờ đêm, trong thương trường khách nhân chậm rãi bắt đầu nhiều lên, có không ít người rảnh rỗi không có chuyện gì cũng vây quanh xem, hoạt động này cũng liền hiện tại bắt đầu. Vừa bắt đầu đương nhiên là người chủ trì lên trước đài báo tên món ăn một dạng mà niệm lần này hoạt động nhà tài trợ, tỉ như vừa mới cung cấp đồ uống tiệm nước giải khát vân vân, tiếp đó chính là giới thiệu quy tắc, hơn nữa đối với hôm nay ba loại khiêu chiến tiến hành rút ra. Cuối cùng quất chúng ba cái hạng mục theo thứ tự là hai người ba chân quay ngược chạy, thương trường định hướng tầm bảo cùng che mắt đấu kiếm đối kháng. Chính yếu quy tắc là không cho mang vũ khí đi vào, mặt khác đều cụ thể xem bất đồng hạng mục quy tắc. Trước tiên cái thứ nhất, hai người ba chân quay ngược chạy chính là đem hai người mắt cá chân buộc lại với nhau, tiếp đó chạy đến điểm cuối cầm xong đồ vật lại chạy trở về, thời gian là 5 phút đồng hồ, đồng thời chọn dùng đào thải chế định, cái này cái thứ nhất hạng mục liền trực tiếp đào thải đến chỉ còn 4 tổ. Tiếp lấy chỉ thấy tại thương trường một cái tương đối rộng rãi đường thẳng trên lối đi, tất cả tham gia trận đấu tuyển thủ đã 2-2 một tổ, chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Chi Giao cái này lúc sau đã lấy ra nàng làm nên đội trưởng phong phạm, tại nhỏ giọng cùng Trần Thần thương lượng đối sách, đợi chút bọn hắn khẳng định sẽ có không ít người tại niệm nhị phách, ngươi cũng không cần nghe nhị phách, đi theo ta khoát tay tiết tấu đến, tay ta thế này đi phía trước ngươi liền bước chân phải, về sau ngươi liền bước chân trái, không cần đoạt nhị phách, chân của ta không có ngươi dài, nếu như dựa theo ngươi tiết tấu đến ta sẽ cùng không lên. Cái này một hạng chúng ta là thế kém, cho nên chủ yếu nhất là cam đoan ổn định, chỉ cần không ngã sấp, tỷ lệ lớn liền có thể tiến vào vòng thứ hai đi. Thế là Trần Thần cho Kỳ Chi Giao trở về cái tuyệt không tiêu chuẩn quân lễ, rõ ràng, đội trưởng. Rất nhanh, theo ra lệnh một tiếng, trên lối đi hơn 10 đôi tỉnh lữ chớp mắt chen lấn tới trước mà đi phía trước liền xông ra ngoài, tiếp đó trực tiếp liền ngã xuống hơn một nửa, vội vội vàng vàng muốn đứng lên, tiếp đó lại bị dắt lấy ngã rầm trên mặt đất. Dù cho bọn hắn trên cơ bản trước đó đều nói tốt phải như thế nào phối hợp, nhưng mà phối hợp loại bậc này, lúc nói là đạo lý rõ ràng, thật đến ra sân thời điểm cơ bản toàn bộ đã quên. Có khả năng không ngã xuống tổng cộng cũng không mấy tổ, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao tốc độ sát thực cũng không tính là đặc biệt nhanh, nhưng mà thắng ở vô cùng vững vàng, đang bảo đảm lên cấp điều kiện tiên quyết, vững vàng tiến trước. Cầm lấy thương phẩm về sau quay ngược, cuối cùng lấy người thứ ba đi tới điểm cuối. Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ chạy nhanh hơn điểm đây. Tại mở ra cột lấy hai người mắt cá chân dây buộc thời điểm, Trần Thần liền nói như vậy. Đối với cái này Kỳ Chi Giao chỉ là khinh thường hư lạnh một tiếng, chiến thuật bên trên thắng lợi không có ý nghĩa, cuối cùng trên chiến lược thắng lợi mới là mấu chốt. Chúng ta muốn thắng chính là cuối cùng một ván, cho nên phía trước chỉ cần có thể đầy đủ tấn cấp là đủ rồi. Đã thế vòng thứ hai vòng thứ ba mới là chúng ta am hiểu lĩnh vực. Kỳ Chi Giao lúc nói chuyện, bên kia người chủ trì cũng bắt đầu giới thiệu vòng thứ hai khiêu chiến nội dung, thương trường định hướng tầm bảo. Chương 814, tầm bảo trò chơi. Chương 814, tầm bảo trò chơi. Cái gọi là thương trường định hướng tầm bảo, cũng là hai người một tổ, tiến vào trong thương trường bị xác định tốt khu vực bên trong, tìm kiếm bản đồ kho báu cùng bảo vật. Cái kia bản đồ kho báu một dạng chính là một tờ giấy, phía trên sẽ viết bảo vật tin tức, thì như nhãn hiệu là màu đỏ bánh hóa thực phẩm tại 20 trong tiệm loại này, phù hợp điều kiện càng nhiều, cho điểm cũng càng nhiều. Đương nhiên bởi vì điều kiện cho quá nhiều, phe làm chủ có thể bảo đảm mỗi tấm bản đồ bảo tàng tin tức hoàn mỹ phù hợp chỉ hướng thương phẩm chỉ có một cái, nếu như ngươi tìm được rồi cái này thương phẩm đương nhiên tốt, nếu như không tìm được hoàn mỹ phù hợp thương phẩm, cũng sẽ ở phía sau trong giai đoạn cho ra cái gọi là đáp án chính xác. Nghĩ cũng biết, loại này đáp án chính xác đương nhiên là đưa tiền. Cho nên dưới tình huống bình thường, nhớ kỹ hoạt động lần này có nào nhà tài trợ liền vô cùng trọng yếu. Tiếp đó không chỉ muốn tìm, tại hết thể định rõ trong khu vực còn sẽ có chuyên môn ăn mặc một thân đen thủ vệ bọn hắn sẽ truy đuổi tham gia trận đấu tuyển thủ, cho nên cần thiết một bên tránh né thủ vệ đuổi bắt, một bên tìm kiếm bản đồ kho báu cùng bảo vật. Đương nhiên, thủ vệ chủ yếu là tính tượng trưng mà truy đuổi một chút cung cấp cảm giác khẩn trương, trừ phi trực tiếp bất cần đợi bất động hoặc là hướng thủ vệ trong lực đụng, không phải vậy cơ bản sẽ không bị bắt được. Chỉ có đến lấy được bảo vật về sau mới có thể thực theo đuổi. Lấy sau cùng đến bảo vật giá trị cao nhất hai tổ tình lữ, tiến vào vòng thứ 3 khiêu chiến trong đi. Bởi vì một vòng này trình tự là dựa theo vòng trước thứ tự đến, cho nên Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao chính là tổ thứ 3 xuất hiện. Tiếp đó bọn hắn cứ nhìn trước mặt hai tổ người vội vội vàng vàng khắp nơi đi tìm kiếm, tiếp đó bị chút kia quần áo đen thủ vệ đuổi đến gào khóc, chạy đến đầu đầy mồ hôi. Tại trong lúc này, Kỷ Chi Giao đầu tiên là đem thương trường địa đồ đều cong xuống đến, cái nào tầng lầu có nào cửa hiệu đều toàn bộ nhớ được rõ rõ rành rành, tiếp đó chính là chạy tới cùng người chủ trì hỏi rõ quy tắc, thì như nào sự tình có thể làm, nào sự tình thuộc về không tuân theo quy định. Người chủ trì tỏ vẻ chỉ cần là tấm kia bảng phạm quy trong không có biết, đều tính phù hợp quy tắc, hoàn toàn có thể phát huy sức tưởng tượng. Kỷ Chi Giao tuy nói không đến mức tại loại này trong trận đấu dùng siêu năng lực, nhưng mà dù cho không tính siêu năng lực, nàng cũng không có ý định liền tùy tiện tùy duyên đi tìm. Chờ bắt đầu về sau, ta từ lầu một bên này đi siêu, ngươi từ nơi này trực tiếp lên lầu 2, tiếp đó nghịch chiều kim đồng hồ tìm đi tới, đến cửa hàng này cho đến, thời điểm này ta đã từ lầu một lên đây, tiếp đó ta liền thuận kim đồng hồ qua tới, từ nơi này đến nơi đây. Lại tiếp đó ta là có thể trực tiếp lên lầu. Kỷ Chi Giao bố trí kế hoạch bộ dáng cùng nàng tại trong đội làm nên đội trưởng chế định kế hoạch tác chiến thời điểm một mô mở dạng, nhìn xem Trần Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nở. Nụ cười xuống. Theo một tiếng còi tiếng vang lên, cùng về trước hai tổ hai người cùng nơi tìm kiếm bất đồng, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người không chút do dự, chớp mắt đường ai nấy đi, tốc độ cực nhanh, động tác chi quyết đoán, đem bên cạnh người chủ trì giật nảy mình. Hai người này không phải tình lữ sao? Thế nào có tình lữ theo vừa bắt đầu nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt liền tách ra hành động. Đã thế bọn hắn chạy thế nào đến nhanh như vậy? Chỉ thấy Kỷ Chi Giao thân ảnh đã nhẹ nhàng tụ vào lầu một bên trái cửa hiệu của lạng, ánh mắt nhanh chóng tại những khả năng kia có bản đồ kho báu vị trí đảo qua. Cùng lúc đó, Trần Thần đã thẳng đến gần nhất thang cuốn, trực tiếp theo hai cái còn không có tiến vào trạng thái thủ vệ chính giữa trên khóm hoa bay nhảy tới, ba chân bốn cẳng xông lên lầu 2. Tìm được rồi. Kỷ Chi Giao thanh âm theo bộ đàm trong truyền đến, đồ ăn vặt chứa trong hộp, đóng gói bên trên có cắt tủ động vật. Đã biết. Trần Thần đem những tin tức này toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, đồng thời lại cũng không có đi vội vã tìm kiếm bảo vật, mà là tiếp tục dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành thần tốc tìm kiếm. Xác nhận mỗi tầng mỗi cửa hàng thương phẩm tin tức, ta cũng tìm được rồi, là điện tử sản phẩm, màn hình kích thước là bởi vì hai người chạy đến quả thực quá nhanh, dẫn đến những thủ vệ kia đều không tự giác mà bị kéo theo lên, hướng tới hai người vị trí rất nhanh bao vây đi qua, nó nghiêm túc trình độ cùng lúc trước hai tổ hoàn toàn bất động. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn còn là đuổi không kịp. Tìm được rồi, màu vàng kim bao tràng sô cô la. Trần Thần nói ra lời này đồng thời, chính nhất cái xoay người tránh ra một gã thủ vệ đưa tới bắt hắn tay, cầm trong tay chứa trong hộp sô cô la liền chạy ra khỏi cửa hàng cửa. Nếu không phải là hắn ăn mặc hoạt động dự thi nhân viên áo khoác, phòng trường phải bị coi thành mùa không đồng tuyển thủ. Lúc này Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người đem ba cái tầng lầu định rõ phạm vi đều tìm tới một lần về sau, liền nên hỏi từ trên xuống dưới tiến hành vòng thứ 2 tìm kiếm, đem trước nhớ những tin tức kia đi tiến hành từng cái so sánh, đều có bất đồng thu hoạch. Bởi vì tìm được bảo vật số lượng quá nhiều, cơ hồ đều phải đưa bọn họ mang theo ba lô bị tràn đầy, đồng thời thời gian cũng bắt đầu thời gian đếm ngược. Đủ rồi, rút lui. Kỷ Chi Giao hô gọi. Bởi vì bọn họ là cái thứ 3 xuất hiện, cho nên chỉ cần đạt được vượt qua phía trước hai tổ là có thể tiến vào vòng thứ 3. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn được thành công đem những này bảo vật đều đuổi về đến điểm khởi đầu đi. Bởi vì hai người phía trước độc tĩnh, những thủ vệ này cũng đều nghiêm túc lên, phối hợp lẫn nhau bao vây chặn đánh, thật đúng là tạo thành phiền toái không nhỏ. Hơn nữa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn tựa hồ muốn lầu 3 Kỷ Chi Giao chặn ở một cái trong hành lang, mà lầu 2 Trần Thần cũng có rất nhiều người đang đuổi lấy. Người chủ trì kia cũng ngữ khí kích động giải thích. Chúng ta có thể nhìn thấy, đôi tình lữ này tình cảnh cực kỳ gian nan a. Muốn biết bất kể về trước tìm được rồi bao nhiêu bảo vật, nếu như không thể mang về, cái kia cũng đều là không tính tích phân hiện tại tình huống này, cũng ở Kỷ Chi Giao về trước chế định trong kế hoạch. Kế hoạch 4. Kỷ Chi Giao tại trong thai nghe nói ra. Trần Thần nghe đến lập tức thay đổi phương hướng, tránh ra một gã đẩy ra xe đẩy đụng tới thủ vệ, không có hướng cầu thang bên kia, mà là một bên khác chạy tới. Mà tại dưới lầu người xem thị rất trong, lầu 2 Trần Thần cùng lầu 3 Kỷ Chi Giao cơ hồ là vẫn duy trì đồng dạng đường lối, chỉ là ở vào bất đồng tầng lầu mà thôi. Đón lấy, người xem cùng người chủ trì chỉ thấy hai người đồng thời ngừng lại, bọn hắn trước sau đều đã bị thủ vệ vây. Chỉ là liền trước mặt mọi người người cho là bọn họ liền bị bắt được thời điểm, bên kia hai người cũng động. 3, 2, 1, nhảy. Theo thời gian đếm ngược kết thúc, Kỷ Chi Giao không chút do dự, trực tiếp liền bay qua bên cạnh lan can, hướng xuống nhảy ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, sợ tới mức phía dưới người xem đều nhất tề phát ra một tiếng kêu sợ hãi. nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Trần Thần cũng ở thời gian giống nhau từ lầu 2 lan can lật ra đi ra, hơn nữa vừa vặn liền ở giữa không trung đem rơi xuống kỳ chi giao tiếp được, ôm vào trong ngực đồng thời, cũng hơi hơi không người, rơi vào lầu 1 đại sảnh một chỗ thang trượt bên trên, xuôi theo thang trượt liền trượt xuống đến. Đừng nói người xem, liền cả những thủ vệ kia cũng đều không phản ứng kịp. Mà Trần Thần cùng kỳ chi giao lúc này đã về tới điểm khởi đầu, đem sưu tập đến bảo vật toàn bộ đều đầu nhập vào bảo vật trong hộp. Cũng là vào lúc này, kết thúc tiếng còi vang lên, Trần Thần cùng kỳ chi giao liền liếc nhau, phách mà đập tay một cái. Chương 815, che mắt đấu kiếm chương 815, che mắt đấu kiếm ách. Kia, chúc mừng hai vị hoàn thành lần này khiêu chiến. Người chủ trì đến thời điểm này mới phản ứng được, đội vàng hướng tới mịt rộ phồn hô gọi. Hắn rốt cuộc minh bạch về trước cô bé này tại sao muốn hỏi hắn có thể hay không lật lan can, hắn lúc ấy còn tưởng rằng hỏi là có thể hay không lật tương tự bồn hoa các tiểu địa phương lan can, ai có thể nghĩ đến là lầu 3 rào chắn a. Còn có hai người kia phối hợp, là nơi nào hai người người điều khiển cơ giáp chạy ra ngoài. Mặt khác người xem cũng kém không nhiều là nghĩ như vậy, lúc này tới tấp hối hận vừa mới không có mở điện thoại tới chụp ảnh. Đương nhiên, nhất ngốc còn là khác ba đôi tình lữ. Cái này làm cho ta lấy ở đâu, đây là cái phá thương trường đang làm hoạt động sao? Cuối cùng một đôi ra sân tình lữ cuối cùng là chung quy chung củ hoàn thành lần này khiêu chiến, cuối cùng tính toán điểm, bọn hắn thậm chí còn tấn cấp. Đám thủ vệ mới vừa rồi kia một vòng khiêu chiến bên trong cả đám đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực đều không có đổi tới, đến phiên bọn hắn lúc sau đã không còn khí lực, chỉ là tính tượng trưng mà chạy, cho một đôi này nguyên vẹn tìm kiếm thời gian. Mà mặc dù nói đã giữ gốc lấy được A quân, có thể lấy đến A quân phần thưởng, nhưng bọn hắn cũng rất khó cao hứng lên. Bởi vì cái cuối cùng phân đoạn khiêu chiến gọi là che mắt đấu kiếm đối kháng cũng là còn dư lại hai tổ tình lữ phóng tới một cái trong sân, một tổ bị mắt, cầm trong tay gậy bọn biển đến nệm, một tổ khác thì tiến hành tranh né, một vòng về sau hai tổ trao đổi thân phận, cuối cùng tính được phân. Cái kia, các ngươi hạ thủ lưu tình A đôi tình lữ này tìm được Trần Thần cùng kỳ chi giao, ngượng ngùng nói ra. Đương nhiên, cũng không cần quá nghiêm túc, nặng tại tham dự nhà. Trần Thần cùng kỳ chi giao cũng cười ha ha nói, hai tổ người ha thành một vòng. Tiếp đó tiếp lấy đôi tình lữ này kế tiếp trong trận đấu trước sắm vai nện một phương, bọn hắn bị mắt, tại toàn trường chạy tới chạy lui thậm chí đánh vào cùng nơi, đều hoàn toàn không có sợ đến Trần Thần cùng kỳ chi giao một chút. Bọn hắn thậm chí một chút hoạt động động tĩnh đều không có nghe được, hai người này tựa như biến mất trong không khí một dạng, đến mức bọn hắn có chút nghi ngờ bản thân có phải hay không là lên cái gì đùa dịn tiết mục. Đợi cho kết thúc, tháo xuống bịt mắt mới phát hiện, Trần Thần cùng kỳ chi giao hai người liền phân biệt ngồi ở cách bọn họ không tính quá xa địa phương, đi trên đường thực một chút âm thanh đều không có. Hai người này siêu cấp nghiêm túc. Hơn nửa hiệp kết thúc, nửa hiệp sau trao đổi thân phận, từ Trần Thần cùng kỳ chi giao hai người che mắt, mặt khác đôi tình lữ kia phụ trách tránh. Bởi vì đôi tình lữ kia ở trên nửa sân đạt được không điểm, trận này chỉ cần bị đánh trúng một chút, liền sẽ tính thua. Bất quá bọn hắn còn là không có ý định trực tiếp nhận thua, tỉ thí nha, dù sao cũng phải đấu ra phong thái mới được. Cái này chính là tận lực đừng có quá lớn động tác, góp chân trước chạm đất, bước nhỏ đi thong thả, nhìn thấy bọn hắn hướng tới bên này, chúng ta trước hết chuyển vị trí nhà trai còn tại cùng nhà gái nhỏ giọng thảo luận chiến thuật. Đồng thời nhìn thấy bên kia Trần Thần cùng kỳ chi giao tại nhân viên công tác dưới sự trợ giúp dùng vài đầu bịt mắt rồi, cũng cầm lên gậy bọt biển. Mà liên tại bọn hắn cầm lên gậy bọt biển trong phút chốc, bên này hai vị đột nhiên cũng cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Thương trường điều hòa phải hay không mở lớn? Vị yêu cô bé rụt cổ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo một tiếng còi âm thanh, nửa hiệp sau tỉ thí bắt đầu. Vị kia xem chỉ có chừng 20 nam sinh ngồi xổm ở trong góc, đầu tiên là xác nhận một chút bạn gái mình vị trí, thấy kỳ chi giao dường như đem phương hướng chuyển hướng về phía nơi này, liền cực kỳ chậm rãi duỗi ra chân, chuẩn bị chuyển rời vị trí. Ngay tại lúc hắn có động tác trong phút chốc, bên kia nguyên bản bất động như điêu khắc Trần Thần cùng kỳ chi giao cũng động. Thân ảnh của hai người nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, mang theo tiếng phá gió, cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở mặt của hắn. Hai cây gậy bọn biển mang theo bén nhọn áp lực gió, phô thiên cái địa hướng hắn rút qua tới. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, tiếp lấy liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ vang. Phách. Hai người gậy bọn biển quất vào cùng một nơi. Chúng ta đầu hàng. Nam sinh không chút do dự nhấc tay. Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên trực tiếp cảm giác được sát khí tồn tại. Hoạt động viên mãn hoàn thành. Trần Thần sờ sờ 1.000 khối thẻ quà tặng, kỳ chi giao thì là xem trong tay làm nên quán quân tưởng thưởng một bộ sữa rửa mặt, dầu dưỡng tóc các kiểu tắm rửa bộ đồ. Tiếp đó biểu cảm có chút phức tạp nhìn về phía Á quân kia một cặp tình nhân. Bọn hắn Á quân phần thưởng là 500 khối thẻ quà tặng cùng một cặp tình nhân đồng hồ. Ta còn là thích hơn bọn hắn chính là cái kia. Cái gì? Đồng hồ? Trần Thần nói ra, kia hai khối đồng hồ cộng lại cũng chưa tới 100 đồng tiền, chúng ta cái này thực dụng nhiều. Không phải quý hay không vấn đề, là kỳ chi giao há miệng thở dốc, lại lẩm bẩm nói, cái này dùng hết rồi liền không có. Cái kia còn có thể một mực nhìn lấy đâu thế này, ai Trần Thần gật gật đầu, tiếp đó lôi kéo kỳ chi giao liền hướng thương trường trên lầu đi. Kỳ chi giao bị túm lấy, hỏi: "Ngươi đang làm gì?" "Mua cho ngươi lễ vật." "Ta không muốn lễ vật." "Cái này khác nhau, hai người cùng nơi thắng được cùng mua được có thể giống nhau sao?" "Ta bất kể, ta liền muốn mua cho ngươi." Trần Thần dắt lấy kỳ chi giao, hai người hi hi ha ha liền hướng cửa hàng bán tặng phẩm đi đến. Chương 816, động vật thần kỳ chương 816, động vật thần kỳ mùa đông năm nay thật giống đến đặc biệt nhanh, Trần Thần cảm giác thật giống tay ngắn mới thay cho không bao lâu. Áo đông liền mặc vào rồi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói nha, gần nhất trong thành có người ở mua bán người ngoài hành tinh. Tại Mạnh Nhạc Can trong quán bar, cả rủ tổ đi lên đã nói chuyện như vậy, đưa tới Trần Thần cùng lão Mạnh hai người hơi mang hoang mang ánh mắt. Người ngoài hành tinh ta ngược lại thật ra nhận thức một cái, nhưng mà nàng hiện tại thật giống trôi qua còn rất tốt. Trần Thần lật qua lật lại điện thoại di động, vòng bạn bè trong Diệp Chiêu Chiêu sáng nay vừa mới phát nói cho cái oan đại đầu xem tướng còn vậy mà đoán đúng, đối phương chạy qua cảm tạ chuyện. Vị này Lan tộc người thật giống như một đoạn thời gian trước nàng tiệm trưởng còn cho nàng tăng thêm lương. Ngươi lại còn nhận thức người ngoài hành tinh sao? Cả dù tổ giới kinh ngạc một chút, bất quá cũng không có kinh ngạc như vậy, bất quá ta đoán ngươi nói với ta không phải một người ngoài hành tinh. Các ngươi xem cái này. Cả dù tổ nói xong thì đưa điện thoại cho đưa qua tới. Trên màn hình là một đoạn tại ánh sáng mờ tối, tựa hồ là nào đó Gaza tầng ngầm hoặc là bỏ hoang trong kho hàng gỗ video. Trong tấm hình, một cái tạo hình kỳ lạ sinh vật bị giam ở một cái sụ xì trong lồng kim loại. Cái kia sinh vật thoạt nhìn như là chỉ xung khí mèo tam thể, xem toàn thể đi lên tròn vo lông sụ, tiếp đó một cặp như là đèn tin một dạng to lớn sáng con ngươi màu vàng, nhìn đi lên không biết nên nói là đáng yêu còn là dọa người. Cái này cái gì, thú nhiều đông. Mạnh Nhạc Gan chỉ trỏ nói, ta nghĩ cái này làm công không quá được. Trần Thần cũng nhìn một hồi, ta cảm giác như là máy tính hợp thành. Là thật là giả ta khó mà nói, bất quá ta cố chủ cảm thấy đây là thực. Cả dù tôi nói ra, hiện tại trên mạng truyền lưu nói có người nhặt được như vậy một người ngoài hành tinh, nói là đến từ đèn tạ hệ sao, gần nhất đang chuẩn bị tìm người mua bán đi. Ta cố chủ nói nếu như là thực, vậy giúp nàng tìm được cái này người bán là ai, nàng muốn mua. Nha! Lão Mạnh quay đầu nhìn về hướng 16 gian phòng vị trí, 16, có biết đến. Bên kia 16 cửa gian phòng bên trong rỗi ra một bàn tay, giơ ngón tay cái thủ thế. Muốn tìm cái video này người bán, cũng chỉ muốn tìm video sớm nhất nơi phát ra là được rồi. Bất quá cái video này trải qua nhiều lần cắt nối biên tập điều sắt phối âm, ngọn nguồn có thể sẽ không dễ tìm lắm, cho nên cần thiết gia nhập một chút hạn định điều kiện. 16 vừa nói, ngón tay của nàng tại trên bàn phím lốt bút bùm bùm mà hiện lên, đem một đống miêu tả tin tức đưa vào nhắc nhở không trong. Tiếp lấy chỉ thấy thanh tiến độ vòng vo lên. Trong khoảng thời gian này, trí tuệ nhân tạo cùng lúc đối với thời gian nhất định bên trong, lượng lớn cùng nhắc nhở từ quan hệ tới gần video tiến hành quan sát phân tích. Không đầy một lát, trên màn hình đã liệt kê ra một cái thật dài video danh sách, dựa theo thượng chuyển thời gian đảo ngược xếp đặt. Trong đó không ít xem rút gọn đồ thình lình là bọn họ thấy qua đoạn kia người ngoài hành tinh video các loại cắt nối biên tập, phối âm bôi xấu phiên bản, xen lẫn tại một chút tìm kiếm cái lạ thú cưng mở dương cùng thấp kém đặc hiệu phim ngắn chính giữa. 16 ngón tay thần tốc động trượt, tinh chuẩn mài nhảy vọt qua chút này quấy nhiêu hạng, khóa cứng xuất hiện trong ngoài một cái thượng truyền ghi chép bên trên, là nhìn trước mắt đến sớm nhất một cái, tiêu đề đơn giản thô bạo, hàng mới, hiểu tư. Hẳn là cái này. 16 giờ mở cái kia video liên kết. Cái video này hình tượng chất lượng càng kém, lắc lư mà còn càng lợi hại hơn. Đồng thời ống kính hình tượng cũng so với cả dụ tổ mang tới cái kia phiên bản còn rộng lớn hơn không ít, hiện nhiên phía sau chút kia phiên bản đều trải qua lần ngược, xén cắt cùng điều sắc, nói không chừng còn cắt nối biên tập qua rất nhiều lần. Bối cảnh là cái chất đầy đồ lạc vặt, bụi bằng khắp nơi Gaza xó xỉnh, cái kia thổi khí mèo tam thể bị giam ở một cái vết gỉ loang lổ trong lồng sắt, con mắt không có sáng như vậy, dường như so với về sau trong video càng héo nha một chút, nhưng ở cái này ánh sáng mở tối xuống như trước gây chú ý quay phim người không có lộ mặt, chỉ nghe được một cái tận lực đè thấp, mang theo điểm hưng phấn cùng con buồn giọng nam. Có thấy không? Sống tuyệt đối người thiệt, vừa từ trên trời rớt xuống, phí sức thật lớn mới bắt được, có thành ý lao bản mang ra đến, không thành chớ phiền a. Video rất ngắn, chỉ có hơn 10 giây, thượng truyền người ID là một chuôi chữ cái sở sở cả kẹo ở sở, hoặc xa đảo e ở, bóng dáng thương nhân. Lão Mạnh nét miệng cười nói, có thể truy tung đến vị trí của hắn sao? Mà tại Lão Mạnh nói chuyện về trước, 16 đã làm việc, rất nhanh thì định vị đến một vị trí bên trên. Tại thành tây, giang bắc khu công nghiệp biên giới, cách nơi này không tính quá xa. Tốt, cảm ơn rất nhiều. Cả dù tôi nói cảm ơn. Quay đầu muốn đi, tiếp đó đã bị 16 gọi lại. Ngươi chờ một chút. 16 nói xong, lại hướng Trần Thần báo cho biết một chút, Trần Thần ngươi cùng hắn cùng đi chứ. Chương 817, Huyền Vũ bang truy nã chương 817, Huyền Vũ bang truy nã ta. Trần Thần chỉ xuống bản thân, ta đi làm gì, đoạt mối làm ăn. Kém không nhiều, bất quá không phải cái này buôn bán. 16 nói xong, lại quay đầu trở về, tại trong máy vi tính điều xuất một phần mới hồ sơ. Cả dù tổ cùng Trần Thần đều tiến lại gần xem, mà Lão Mạnh tại xem qua một mắt về sau, cũng là kinh ngạc nói, à, ngươi nói là cái này à? Cái gì? Trần Thần định thần nhìn lại, là một cái Huyền Vũ bang phát treo giải thưởng, truy nã là một người tên là Kỳ Dị Thợ Săn Điểu Ca tài khoản, người nọ là làm gì? Tại 16 nói bản thân không có mắt sẽ không xem về trước, Lão Mạnh liền hiểu rõ thả nói, Trần Thần ngươi hẳn còn nhớ, chúng ta vị kia Hồng Gia là cái bảo vệ động vật nhân sĩ a. Nhớ được a? Trần Thần gật đầu. Hồng Gia chỉ chính là Huyền Vũ bang bang chủ Hồng Triệu Hoa, nghe nói vị gia này nhiệt thành thu dưỡng các loại động vật nhỏ, thậm chí bao gồm một chút trên người xuất hiện dị biến dấu vết động vật cũng sẽ bị hắn mang về nhà đi dưỡng, đến mức ngón út đều bị cắn một cây. Nhưng ở đem ngón út đổi thành cơ giới tay chân giả về sau, hắn vẫn còn tiếp tục làm lấy chuyện này. Như là giang đài vườn bách thú, chính là Hồng Triệu Hoa dưới tay sản nghiệp. Mạnh Nhạc Gan liền nói tiếp đi, tiếp đó chính là cái này điều ca, hiện tại xem ra hẳn là một cái tại giang bắc bên kia hoạt động chủ động. Hắn video trên cơ bản nội dung chính là đi đến chút kia khu không người cùng bên trong khu luân hãm đi thám hiểm, tiếp đó tìm một cái một ít hình bách thú. Liên cung cái này không chênh lệch nhiều. Hắn video đã bị bới ra đến, đều có kịch bản tại kia diễn, hoạt động địa phương cũng không xâm nhập đến trong khu luân hãm. Chính là tại loại này khu luân hãm bên ngoài hoang phế khu vực trong, tiếp đó đi bắt sớm chuẩn bị tốt dị biến động vật. Ta cho ngươi xem một chút ngươi liền biết vì cái gì Hồng Gia muốn bắt hắn. Lão Mạnh mở điện thoại ấn mở một cái video, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện là một mảnh hoang vu nhà máy bỏ hoang khu, còn có thanh âm của một nam nhân vang lên. Nam nhân cố ý thấp giọng, làm ra dáng vẻ thần bí, các fan bằng hữu người nhà, hôm nay Điểu Ca mang bọn ngươi thăm dò dị sát bãi tham ma. Nghe nói nơi này biến dị quái vật thành đàn, rất hung dữ. Chúng ta phải cẩn thận một chút theo hình tượng hắn đổi, đã đến một cái vết gỉ loang lổ đường ống bên cạnh, đột nhiên ống kính kịch liệt lắc lư, nương theo lấy đột nhiên khẩn trương âm nhạc và Điểu Ca một tiếng cực kỳ khoa trương kêu sợ hãi, đậu mợ, có cái gì? Chỉ thấy tại trong video, một cái có bốn cái lỗ tai, hình thể so với trưởng thành cỡ nhỏ chó còn muốn lớn hơn không ít, bộ lông dị thường thịnh vượng điểm chấm thỏ gắt gao cắn Điểu Ca dạy đặc ngụy trang chiến thuật quần ống quần. A, thật hung. Nhà ra. Hắn một bên kêu to, một bên nhìn đi lên cực kỳ hoảng loạn mà vung lấy chân, ống kính cũng ở chuyển loạn, thật giống muốn đem con thỏ kia bỏ rơi mở. Xuất sinh này sức lực ghê gớm thật. Điểu Ca thô trọng thở dốc thấu qua mịt rộ phồn truyền đến, không được rồi các fan bằng hữu người nhà, nó muốn cắn xuyên ta phòng hộ. Vì tự bảo vệ, chỉ có thể hạ ngân thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã một cước đem con thỏ kia đá vào trên tường. Con thỏ kia chớp mắt liền lưới lỏng miệng đổ địa, tiếp đó hắn liền giơ chân lên, không ngừng dùng sức hướng tới con thỏ kia trên người đá mạnh mạnh, trong lúc còn kèm theo hắn nhấp mãi, cho ngươi cắn. Hung. Xuất sinh. Còn cắn không cắn. Hình tượng lắc lư một lúc lâu mới dừng lại, Điểu Ca cũng ở thở hổn hển. Hô. Quá hiểm. Các fan bằng hữu người nhà thấy được sao? Chút này dị biến sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay nếu không phải là Điểu Ca phản ứng nhanh, chân liền phế đi. Trong hình cái kia hình thể to lớn thỏ đã mềm nhũn không nhúc nhích, phần đầu lấy một cái mất tự nhiên góc độ nghiêng lật lấy, hết thảy bên miệng tất cả đều là máu, phun tung tóe tới đất bên trên. Loại này tai họa, giữ lại cũng là hại người, căn bản không đáng giá đáng thương, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Hắn lại dùng mũi chân đi đá hai phát, sau đó mới nói ra lời kết, chú ý kỳ dị thợ săn Điểu Ca, dẫn ngươi gặp biết chân thật kỳ dị quái vật. Video đến đây là ngừng, cả rủ tổ nhìn xem tao mày, vị này Điểu Ca tài khoản phía dưới cơ bản đều là tương tự video, quá trình cũng không sai biệt lắm, đều là trước thám hiểm, tiếp đó gặp được tập kích, cuối cùng hi hi ha ha vì dân trừ hại. Chân thân nhướng mày, tiếp đó sờ cầm một cái, này cùng cái này đèn tạ hệ sao người ngoài hành tinh có quan hệ gì? Hoạt động khu vực kém không nhiều. Tiếp đó ngươi không cảm thấy mèo này cùng kia thỏ rất giống sao? 16 nói ra. Kia tài khoản phía dưới mặt khác động vật trên cơ bản cũng đều dài thế này, tròn vo lông xù, hẳn là dùng cùng một loại dị biến dược tề, nói không chừng còn cùng cái kia Điểu Ca có quan hệ. Dù sao là tiện đường, vạn nhất có thể kiếm nhiều một phần treo giải thưởng tiền đâu. Chương 818, cả dù tổ đương ra chương 818, cả dù tổ đương ra cả dù tổ muốn lái xe của chính hắn đi, Trần Thần cũng liền mừng rỡ cọ xe của hắn. Xe của hắn là một chiếc chặt chẽ hình chạy bằng điện xe tay ga di động, hoặc là kêu lão đầu nhạc 4 chỗ ngồi cũng được, cao nhất cũng có thể chạy đến hơn 200. Chỉ cần không sợ là xe. Chẳng qua hắn thật đúng là không sợ lật xe, dù sao hắn chính là niệm lực hệ siêu năng lực giả, tuy nhiên không có kỳ chi giao mạnh như vậy, nhưng mà muốn đem thân xe hơi chút kéo một thành cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ tuyển như vậy chiếc xe, một là bởi vì giang đài cái này hố phân một dạng giao thông điều kiện, xe càng nhỏ, tại cái này bừa bộn trong dòng xe cộ mở ra lại càng thông thuận. Hai là bởi vì tiện nghi. Vị này đã từng có tiền thiếu ra từ lúc bắt đầu đương ra làm chủ về sau, ý thức được tiền không dễ kiếm, thế là một chút liền biến keo kiệt lên, tiếp đó hay bởi vì thiếu khuyết sinh hoạt kinh nghiệm, trong hai năm qua không thiếu bởi vì ham món lợi nhỏ tiện nghi chịu thiệt, mua được một chút vô dụng đồ rẻ tiền. Đến mức hiện tại hắn nếu như muốn mua thứ gì, trước tiên cần thiết cùng dù rụt còn có vả rụt ba người thảo luận một trận, mới quyết định, chỉ có điều hai vị khác cũng không cái gì sinh hoạt kinh nghiệm là được rồi, dù rụt ngay cả di động đều dùng không lưu loát. Chỉ ngươi bản thân qua tới a. Trần Thân ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi, hai vị khác đây. Tu Kim cùng vả rụt tiên sinh có những công tác khác. Cả dù tổ tại trên ghế lái ngồi ngay ngắn, đôi tay nắm thật chặt tay lái nắm đến nổi gân xanh, ánh mắt hoặc là gắt gao nhìn chằm phía trước, hoặc là dùng phi thường quy trình tần suất nhìn kính chiếu hậu. Trần Thần còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cùng dụ dụ hai người tựa như trẻ sinh đôi kết hợp một dạng. Nói như vậy có chút không quá phù hợp, nhưng nói mẹ con thì càng không thích hợp. Dù sao thì là như vậy cái ý tứ, hắn đi chỗ nào đều phải để vị kia hộ vệ đi theo. Hiện tại đại khái là đã thành thói quen làm nên đồng lõa. Đồng bạn mà không phải chủ tớ phương thức đến chung sống, rốt cục thì có khả năng riêng phần mình đi làm chuyện của riêng mình. Trần Thần gật gật đầu, tiếp đó lại xem thêm cả dụ tổ vài lần, mới nhịn không được mở miệng, ngươi muốn thật không mở được đến, ta có thể đến mở. Không có việc, ta rất ổn. Cả dù tổ gật đầu nói, nhưng lời nói ra cảm giác càng giống hơn là vì thuyết phục chính hắn. Trần Thần hy vọng hắn sẽ không vừa căng thẳng đem chân ga làm phanh xe, tiếp đó một đầu hướng siêu tốc xe tải đục vào. Còn may cuối cùng còn là vững vững vàng vàng mà đến mục tiêu địa điểm. Chính là chỗ này. Cả dù tổ đối chiếu 16 gửi tới vị trí, nhìn về phía trước mặt một gian đơn sơ tiệm sửa chữa cơ giới. Loại này cửa hiệu tại giang đài khắp nơi đều là, theo radio điều khiển từ xa đến xe hơi động lực thiết giáp, chỉ cần ngươi trả tiền, bọn hắn đều sửa. Sửa được không khác nói. Cửa hàng này chủ doanh nghiệp vụ hẳn là sửa xe, lối vào cửa hàng cũng dựng lên cái dùng dầu đỏ viết tay và bánh xe sửa xe chưa bài, chỉ có điều nhìn đi lên làm ăn khá giống không tốt lắm. Tiệm không gian bên trong không tính quá lớn, Trần Thần kêu lên hai tiếng không ai đáp lại, vì vậy tiếp tục đi vào trong, bên trong là kho chứa đồ lặt vặt cùng phòng nghỉ, cũng không người ở đây. Người đã chạy đi đâu? Trần Thần gãi gãi đầu. Loại này trong tiệm không người tình huống còn là vô cùng ít ỏi gặp, dù sao liền tính khi có người, cũng không nhất định có thể ngăn cản người khác vào cửa hàng đến trộm đồ, không ai phòng thủ còn không khóa cửa lời nói, ra ngoài không đến một tiếng đồng hồ, trong tiệm bị lấy sạch đều có khả năng. Cả dù tổ cũng cảm thấy kỳ quái, hắn vừa đem nơi này và video trong so sánh một chút, xác nhận chính là cái gara này, liền góc xó xỉnh mấy cái kia cái dương bày đặt đều một mô mở dạng. Hai người chính nhìn hai bên một chút, đột nhiên lối vào cửa hàng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tận lực bồi tiếp một gã mang trên mặt vết bầm tím cùng vết thương trẻ tuổi nam nhân đi đến. Hắn tiến vào đồng thời, cũng vừa tốt cùng Trần Thần còn có Cạ Dụ Tô đáp lên ánh mắt. Người Cạ Dụ Tô đang muốn mở miệng hỏi một chút tình huống, chỉ thấy nam nhân kia trên mặt một chút lộ ra hoảng sợ thần sắc, tiếp đó nhấc chân bỏ chạy. "Đừng chạy!" Trần Thần lập tức liền đuổi theo, vừa mới ra ngoài, chỉ thấy một cái lốp xe hướng tới bản thân mặt bay qua tới. Nhưng ngay sau đó, kia lốp xe đột nhiên thiên chuyển cái phương hướng, hướng bên cạnh bay đi. Trần Thần quay đầu mắt nhìn Cạ Dụ Tô, lập tức dùng mũi chân móc vào lốp xe, xoay người một cái đá vòng, lại đặt kia lốp xe đá trở về, chính chính tốt đập trúng nam nhân kia lưng. Cái kia trẻ tuổi nam nhân ai ui một tiếng, mặt hướng mà hung hăng quăng ngã chó đất cức, còn không có đứng lên, đã bị theo kịp Trần Thần để lại. "Ngươi làm gì?" Trần Thần hơi chút cất cao giọng âm hướng hắn quát. Bình thường đến nói, ở trong môi trường này, người cơ bản đều thừa hành lấy ai tiếng lớn ai có lý quy tắc, ngươi muốn là cùng hắn lúc nói chuyện âm thanh nhỏ, cực kỳ dễ dàng bị coi thành là dễ bắt nạt. Những tên côn đồ các kẻ kia vì thừa hành bộ quy tắc này, thậm chí còn chuyên môn nghiên cứu ra một bộ đặc thù phát ra tiếng phương thức, lợi dụng đạn lưỡi cùng ổ bụng phát ra tiếng, để thanh âm của mình nghe đến càng thêm khàn khàn mà có lực uy hiếp. Nam nhân kia vừa bị áp ở, liền vội vàng hô gọi, "Không phải, các ngươi bắt nhầm người." Trần Thần thì lấy tay gõ gõ nam nhân này lưng, "Ngươi cũng không biết chúng ta là tới tìm ai, làm sao biết chúng ta bắt lộ người?" Chương 819, vô cùng thuận lợi chương 819, vô cùng thuận lợi thanh âm của người đàn ông này vừa nghe, liền biết là trong video cái kia nói muốn bán người ngoài hành tinh người. Cả dù tổ thời điểm này cũng đi tới, trực tiếp ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn đem cái kia video cho hắn xem, "Cái video này là ngươi vô đi, bên trong người ngoài hành tinh kia đây." Nam nhân kia nghe là sửng sốt một chút, mới thăm dò hỏi, "Các ngươi là đến mua hàng?" "Đúng." Trần Thần thời điểm này mới buông lỏng ra áp ở tay hắn, "Ngươi không phải bán người ngoài hành tinh mà. Chúng ta chính là người mua." Nam nhân rốt cục có thể từ dưới đất bò dậy, hắn phủi tay, lại phủi bụi trên người một cái, ánh mắt tại Trần Thần cùng Cạ Dụ Tô trên người vừa đi vừa về nhìn quét, thần sắc có chút bất mãn, "Các ngươi mua đồ, hung ác như thế làm gì?" "Ta còn nghĩ đến đám các ngươi cũng là." Hắn lẩm bẩm hai tiếng, lại nói tiếp đi, "Các ngươi tới chậm, vật kia đã bị người đoạt đi rồi." "Đoạt đi rồi?" Trần Thần nhíu nhíu mày, "Ai?" "Không biết. Bọn hắn cũng nói là đến mua cái kia đồ chơi nhỏ, nói muốn trước kiểm hàng, kết quả ta theo chân bọn họ gặp mặt về sau, bọn hắn trực tiếp liền đem cái kia đồ chơi đoạt đi rồi, còn đánh ta một trận, còn muốn mạng của ta, ta thật không dễ dàng mới chạy đi ra, kết quả vừa trở về lại đụng phải các ngươi, còn nghĩ đến đám các ngươi cũng là bọn họ người." Nam nhân thì thầm thầm, Trần Thần kém không nhiều cũng hiểu ý tứ của hắn. Nói một cách đơn giản, chính là người này mấy ngày trước nhìn thấy trong miệng hắn cái kia kêu hò mọc đồ vật theo trên nóc nhà nhảy xuống, tiếp đó lao lực liền bắt được. Hắn cảm thấy thứ này lớn lên kỳ quái như thế, không quá giống là cái gì bình thường sinh vật, phát ra âm thanh cũng kỳ quái quái, thế là đã cảm thấy có thể là ngoại hành tinh đến, nhất định có thể bán tốt giá tiền, cuối cùng liền phát ra Trần Thần thấy đoạn video kia. Hắn còn cho Trần Thần nhìn nhiều mấy đoạn video, xem như có thể chứng minh video không phải giả, nhưng mà cái kia hò mọc hiện tại cũng không trong tay hắn, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Thần có thể nhìn ra đến, hắn là thật cảm thấy đó chính là người ngoài hành tinh, không phải vậy về trước những người đó làm sao lại đến đoạn đây. Khẳng định cực kỳ đáng tiền. Còn cùng Trần Thần bọn hắn nói như là bọn hắn có thể đem cái kia người ngoài hành tinh cướp về, bọn hắn có thể chia 5 năm sổ sách. "Ai năm?" Trần Thần hỏi. Tóm lại Trần Thần xem như xác định, vị tiểu huynh đệ này đã không giá trị gì. Hắn lúc bị người đuổi giết thời điểm đầu tiên vậy mà nghĩ là hồi trong tiệm mình, phàm là đối phương thực lấy mạng của hắn, lập tức liền sẽ lựa chọn tại hắn trong tiệm cùng trong nhà chặn hắn. Hắn bây giờ còn có thể còn sống nói rõ hắn người này ở bên kia cướp đi hòm hộp đám người kia trong mắt cũng không có giá trị gì, đều không cần chuyên môn hao tốn sức lực qua tới diệt khẩu. Bất quá vì mục đích an toàn, Trần Thần còn là liên lạc 16 tại khoảng cách gần lặng lẽ xâm lấn điện thoại di động của hắn, xem còn có tin tức gì hữu dụng hay không. Đương nhiên cũng có, tỉ như tìm được rồi nhóm người kia cùng hắn lịch sử trò chuyện, 16 đang tại căn cứ chút này ghi chép đảo ngược tiến hành truy tung những người đó vị trí. Bất quá trừ này ra, cũng chỉ phát hiện hắn lịch sử duyệt web trong tất cả đều là thuộc nữ mồ hôi chân video. Đến mức 16 tức giận tỏ vẻ đây coi là tai nạn lao động, nhất định phải thêm tiền. Trần Thần còn tại trong miệng người đàn ông này hỏi rằng trước hắn cùng đám người kia giao dịch địa điểm, thế là cùng Cạ Dụ Tô cùng nơi đi qua nhìn xem, người đương nhiên đã không có, nhưng mà bên kia vốn là cái dựa sát khu luân hãm nhà máy, hiện tại là bùn cát địa, trên đất để lại vết bánh xe. Đây là ưu tú xứng đôi cơ chế. Trần Thần nói ra. Bên kia Cạ Dụ Tô vừa mới đem hiện trường tình huống chia sẻ cho Vạ Dột, muốn hỏi thăm một chút cái nhìn của hắn, tiếp đó Vạ Dột tỏ vẻ loại này nhược trí vấn đề không nên hỏi hắn, sẽ cảm giác bị vũ nhục IQ. Thế là hai người lại tiếp lấy lái xe đi theo vết bánh xe, theo một khía cạnh lối vào tiến vào gạo cạn sườn núi sân thu hồi rác rưởi trong. Ừm, còn không có vào nơi này thời điểm, Cạ Dụ Tô liền loáng thoáng ngửi được một cỗ dị vị tràn ngập, mà chờ thực tiến vào sân thu hồi trong phạm vi, kia cỗ mùi gây mũi liền càng thêm nồng nặng. Đó cũng không phải mùi thối, mà là một loại phảng phất dị sắt cùng bị chua trộn chung mùi vị, người khiến người ta cảm thấy yết hầu phát khổ. Đem xe bên ngoài tuần hoàn tắt đi, không khí nơi này có thể là mang động. Trần Thần nói ra, mảnh địa phương này vẫn là cùng về trước vài lần đến thời điểm một dạng. Số lượng cực kỳ to lớn công nghiệp đống rác thải tích ở chỗ này trở thành một vùng núi, phía dưới bánh xe bị ép chặt mặt đất cũng không phải bùn đất, cũng không phải bê tông hoặc là nhựa đường, khả năng không ai có thể nói rõ những thứ kia là cái gì. Công nghiệp rác rưởi mang tới thể khí có độc tràn ngập ở trong vùng núi này, có chút khu vực tương đối an toàn, cũng liền có chút người lang thang còn có trạm tái chế nhân viên công tác cư trú. Địa phương khác trước khi đi tốt nhất là làm tốt phòng hộ biện pháp, bởi vì mặc dù ngẫu nhiên nhỏ xuống thể lỏng, với thân thể người cũng có thể là có uy hiếp chí mạng. Bọn hắn đi đây là đầu nghiêm chỉnh đường lối, cho nên tương đối độc tính không có mạnh như vậy, hơi chút nghe một chút sẽ không xảy ra chuyện, nhưng để đầu mơ mơ màng màng còn là không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, 16 cũng phát tới tin tức, nàng thông qua gửi đi ngụy trang thành hẹn pháo tin tức liên kết cực kỳ thoải mái mà xâm lấn những người đó điện thoại di động, cũng thành công định vị vị trí, xác thực ngay tại sân thu hồi trong, cách nơi này còn rất gần. Địa phương này xem thế nào khá quen. Xem 16 gửi tới xác thực địa chỉ, Trần Thần luôn cảm thấy địa phương này có một loại mang theo cảm giác xa lạ quen thuộc, hẳn là về trước có đi qua. Thế là hắn lại lật mở bản thân địa đồ tìm kiếm ghi chép, bắt đầu lật trước kia đến qua nơi này ghi chép. Trần Thần không hề thường chạy đến gã cạn sườn núi bên này, cho nên hai năm này ghi chép tổng cộng cũng không mấy cái, rất nhanh thì lật đến là lúc nào đi qua cái vị trí kia. Cũng là ở phía sau, mơ hồ tiếng súng chuyển vào Trần Thần trong lỗ tai. Có người ở nổ súng. Cả dù tôi nói ra, hình như là từ phía trước đến. Trần Thần nghe vậy cũng là nhíu mày. Ta hãy đi trước. Nói chuyện đồng thời, hắn đã giải mở dây an toàn, trực tiếp theo cửa sổ xe chui ra ngoài. Chương 820, bọn hắn nghĩ như thế nào chương 820, bọn hắn nghĩ như thế nào tiếng súng chuyển tới khoảng cách không tính rất xa, Trần Thần nhảy lên một chỗ rỉ sét giá sắt biên giới hướng phía trước bay vọt, nhảy qua phía dưới tích tụ thành đồi núi sản phẩm công nghiệp, vững vàng rơi vào một cái chọc xiên tại lượng lớn đồ lặt vặt chính giữa chất nhựa dương bên trên. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, ngay tại phía trước nơi không xa, đang tại phát sinh cùng nơi đấu súng. Song phương giao chiến một bên chọn lựa thủ thế, trốn ở bọn hắn chỗ ẩn thân trong, ngẫu nhiên lộ ra tay hướng tới đối phương tiếng súng chuyển tới phương hướng lung tung nổ súng, phe bên kia bao quanh chỗ này chỗ ẩn thân, cũng đều núp ở công sự phòng thủ phía sau. Bị công kích kia một nhóm người là một đám người lang thang, dẫn đầu kêu đoạn nham phong, hắn cùng gia tộc của hắn trước kia tại thành trại bên cạnh khu không người trong tránh qua một đoạn thời gian, về sau đã bị lôi thuốc an bài đến gạo cạn sườn núi bên này giúp đỡ, coi như là cho bọn hắn tìm phần nghề nghiệp. Số 058 kẻ quét sạch đại hắc cũng ở trong gia tộc của bọn họ, chẳng qua bây giờ cũng không có thò đầu ra. Trần, bên kia là tình hình thế nào? Cả dù tổ xe đã bị hắn đứng tại một bên, hắn lúc này gánh đao cũng leo lên. Bị công kích kia một nhóm người ta biết. Trần Thần ánh mắt đảo qua phía dưới tình huống, tiếp đó phía ngoài kia một đám hẳn là chính là bắt động vật thần kỳ người, 16 định vị đến chính là vị trí của bọn hắn. Ta tới giúp đỡ. Cả dù tổ gật đầu nói. Ngươi đừng trúng đạn rồi là được. Trần Thần tiếng nói rơi xuống đồng thời, đã nhảy ra ngoài. Bang bang. Rầm rầm rầm. Gián đoạn vang lên tiếng súng không ngừng tại cái này trồng chất vách núi rác thải ở giữa bán ngược, chất chồng, viên đạn đụng chạm lấy chỗ ẩn thân bên ngoài sắt lá, bắn tung tóe ra một dây nhức mắt hỏa tinh. Một gã người đột kích quật mình thân thể tránh ở công sự phòng thủ phía sau, đem nòng súng theo cái này một đống sắt lá phía sau rũa ra, không có nổ bài phát súng, liền nghe trong nòng súng truyền đến ken két tiếng vang, tập trung nhìn vào, là một cái vỏ đạn cắm ở cò súng vị trí bên trên. Mẹ nó, trong miệng hắn mắng, kéo động cò súng muốn đem viên này vỏ đạn bắn ra đến, đúng lúc này, một cái giày đã đá vào hắn trên người. Ầm. Lực lượng khổng lồ đem hắn trọn cả người theo công sự che chắn sau đạp bay ra ngoài, đánh vào chất đống chất nhựa phế liệu bên trên, phát ra trầm muộn tiếng đánh cùng tiếng vỡ vụn. Trần Thần thì đã từ dưới đất nhặt lên súng của hắn, kéo động cò súng lần nữa lên đạn, đưa tay một súng liền đánh ở tại cánh tay của người nọ bên trên. Lúc này những người khác đã phát hiện hắn tồn tại, hắn không chút do dự hướng về bên cạnh tránh đi, đem thân thể ẩn tiến bên cạnh mấy đài điện tử đống rác thải đọc lại thành công sự che chắn trong. Siêu, siêu, mấy cái viên đạn sát hắn vị trí mới vừa đứng bay qua, đánh vào container hải cốt bên trên, tia lửa tung tóe. Trần Thần nửa sụp trên mặt đất, đã đoán được viên đạn bay tới phương hướng, tiếp đó đột nhiên nô ra nửa người, họng súng một chút điều chỉnh, ngắm chuẩn viên đạn bắn tới phương hướng bóp cò súng. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi ba phát liên tục về sau, bên kia hai người đã ngã trên mặt đất. Trần Thần lại nhanh chóng rút về công sự che chắn, kiểm tra rồi một chút trong tay súng trường, hộp đạn còn có hơn nữa. Cùng lúc đó, Kazuto cũng theo một phương hướng khác đột nhập chiến trường, đang hướng phía gần nhất một người bay vọt đi qua đồng thời, chỉ là khẽ vươn tay, sau lưng Nỉ Hồ liền bắn ra khỏi vỏ đao, bay vào lòng bàn tay của hắn. Cũng theo nhận quang hiện lên, đó mới nhận thấy hắn, chuẩn bị xoay người nổ súng súng trong tay đã bị đánh thành hai bên, ngay sau đó lưỡi đao lại xẹt qua bắp đùi của hắn. Cần phải chơi đẹp đẽ như vậy mà. Hâm mộ người khác có xoáy khí chiêu thức Trần Thần trong miệng lẩm bẩm một câu, chuyển đổi công sự che chắn đem trước mặt mấy người khác gáp chế trở về đồng thời, cũng chuyển được đoạn nham phong thông tin, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao cùng người khác đánh nhau. Bên kia đoạn nham phong chính chỉ huy trong gia tộc người bị thương lui về tiến hành cấp cứu, nghe được bên kia chuyển tới tiếng súng, kinh ngạc nói, là Trần Thần ngươi ở bên ngoài. Đúng a. Trần Thần nói xong, tránh khỏi từ bên cạnh bên đột nhiên xông tới người nọ súng trong tay, tiếp lấy một phát bắt được cổ tay của hắn, trước hướng phía một bên khác thoát ra tên còn lại bắt cò, lại dùng lực vặn một cái, đã đem súng này chiếm xuống đến. Cũng một cái bạt thai đem đánh lén người nọ trực tiếp đánh ngất xỉu. Hắn lúc này mới nói tiếp đi, chút này là loại người nào, các ngươi thế nào trêu chọc phải bọn hắn? Bọn họ là bang buôn lậu. Đoạn Nham Phong nói ra, bọn hắn theo dõi Đại Hắc, muốn đem Đại Hắc trộm tới bán lấy tiền. Thật hay giả, nghĩ như vậy không ra. Đại Hắc tuy nhiên xem như là một cái xe hơi lớn như vậy màu đen hồ ly, sát thực cũng thật đẹp mắt, nhưng mà nó thực sự là quỹ kẻ quét sạch kế hoạch chế tạo ra đến, lấy tiêu diệt quái thú làm mục đích binh khí sinh vật. Cụ thể sức chiến đấu có thể tham chiếu về trước đơn thương độc mã tiêu diệt một đống lớn xã hội đen 008 săn đuổi, đối mặt loại trình độ này hỏa lực hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Vậy ngươi không trực tiếp để Đại Hắc đi ra đạp chết bọn hắn? Thả, bất quá mục đích an toàn, là để cho nó đi lượn quanh về sau, bởi vì cái này những người này chuẩn bị chuyên nghiệp nắm bắt lưới. Đến. Ngay tại đoạn Nham Phong tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo hắc ảnh theo một bên khác chạy trốn đi ra. Đại hắc tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thân nó cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ có di động cao tốc mang theo tiếng gió cùng móng đuốt đạp nát kim loại rác dưới một ngạt tiếng vỡ vụn. Một gã tránh ở vứt bỏ máy đuổi đất xẻng đấu sau bang buôn lậu vừa nghe được động tĩnh, vừa ló đầu, bóng đen liền từ trên đầu của hắn xẹt qua, to lớn móng đuốt vung xuống. Ầm. Xẻng đấu sắt la tính cả bóng người phía sau cùng nơi lõm đi xuống, xương cốt tiếng vỡ vụn bị kim loại vặn bẹo rên rỉ che lại. Một cái khác bang buôn lậu chính dựa lưng vào lớp kín từ lốp xe xếp thành tường thấp đổi hộp đạn, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bóng đen tới gần, trong kinh hãi xoay người giơ súng, một giây sau, lốp xe tường chớp mắt sụp đổ, hắn liền người mang súng bị đánh bay ra ngoài, nện vào một đống thùng nhựa trong, không một tiếng động. Lưới, nhanh tung lưới. Một cái đầu mục bộ dáng bang buôn lậu thành viên khàn giọng hô to, chỉ hướng cái kia đạo tại núi rác thải giữa như quỷ mị di động bóng đen. Hai gã bang buôn lậu luống cuống tay chân giơ lên một quả ống phóng dốc kết kiểu ống phóng, nhưng mà lúc này đại hắc đã đột nhập đến bên người của bọn họ. Ầm. Hai người này đã như cái phá bao tải một dạng bị quật bay ra ngoài, đánh vào xa xa núi rác thải bên trên, sủi lơ lướt xuống. Chương 821, mục tiêu xác định, an nhịp với nhau. Chương 821, mục tiêu xác định, an nhịp với nhau. Trần Thần nghĩ là muốn chừa chút tù binh, vạn nhất muốn bắt cái kia điều ca tại trong những người này, tiếp đó giết đi sẽ không tốt. Chết treo giải thưởng mục tiêu sẽ hạ giá. Bất quá nếu như muốn chết thật cũng không thể nói là, kiếm ít một chút cũng không phải không được. Đại hắc ra tay dù sao không nặng không nhẹ, bản thân thì có vài tấn nặng, tốc độ còn đặc biệt nhanh, liền tính không có dùng cái gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ là đụng vào là có thể đem người thường trực tiếp đưa đi thế giới khác. Chứ đừng nói đến nó tuy nhiên xem dịu dàng ngoan ngoãn, trên thực tế dù sao cũng là chuyên môn dùng cho đối kháng quái thú hình thú chiến đấu binh khí. Có đại hắc gia nhập, chút kia bang buôn lậu chết thì chết thương thì thường, một cái cũng không chạy trốn, bị trói lên bước xuống đi sang một bên. Người lang thang bên này thì có một người bị thương, bọn hắn kế hoạch ban đầu là phần lớn người tại chỗ ẩn thân hấp dẫn hỏa lực, cho đại hắc theo bên cạnh đột tập tranh thủ thời gian, nhưng mà chính là có một cái như vậy tương đối dung theo công sự che chắn phía sau lộ ra thân thể, dẫn đến trên vai chúng một súng. Những người này là hai tháng trước mới tới. Thu thập xong chiến trường về sau, đoạn Nham Phong cũng là nói. Bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ hình như là làm buôn lậu, dù sao cùng chúng ta không có giao tập, trước kia cũng không có trao đổi qua, kết quả bọn hắn đã nhìn chằm chằm đại hắc. Bọn hắn thật là biết chằm chằm. Trần Thần gật gật đầu, chúng ta là đang tìm một cái gọi điều ca, ngươi biết là ai sao? Không biết. Đoạn Nham Phong cơ bản không có tự hỏi phải trả lời nói, ta theo chân bọn họ không quen, bất quá có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía chút kia bị trói lên bang buôn lậu thành viên. Như là loại bang phái này, lẫn nhau ở giữa đều là lấy gọi nhau huynh đệ, lấy đạo nghĩa làm nên kết nối, do đó muốn trực tiếp theo bọn hắn trong miệng hỏi lên bọn hắn đồng loa tin tức không có dễ dàng như vậy. Cho nên hơi chút nhiều đạp mấy đá bọn hắn mới nói. Vị kia kỳ dị thợ săn điều ca đúng là bọn hắn người, nhóm người này chủ yếu làm là sinh vật buôn lậu, chủ yếu là đen thành phố cung cấp ra quái thú, khung xương, khí quan các loại chế phẩm, hoặc là toàn bộ cơ thể sống quái thú. Bởi vì quái thú đều là dị biến kết quả, cá thể cùng cá thể ở giữa sai biệt cực lớn, do đó mặc dù tương tự chủng loại quái thú, cũng có cái gọi là phẩm tướng lời giải thích. Tỷ như con nào đó voi răng kiếm hàm răng đặc biệt lớn hoặc là đặc biệt trong suốt các kiểu, như vậy hàm răng của nó tại chợ đen giá cả có thể đạt tới mỗi kỳ lọc giảm hàng trăm ngàn nguyên, mà nếu như nào đó quái thú da lông bên trên có một chút đặc thù hoa văn, hoặc là tương đối hiếm hoi nhan sắc, cũng ít nhất có thể bán được cả mấy vạn khối. Còn có chính là có người cho rằng ăn cái gì bổ cái gì, liền sẽ chuyên môn ủy thác đi săn bắn loại kia đặc biệt hung mãnh quái thú, sau đó dùng những quái thú này thân thể khí quan đến ngâm rượu, dù cho mọi người đều biết quái thú thịt là không thể ăn, bên trong rất có khả năng chứa đựng với thân thể người có hại thậm chí tới chết thành phần, cho nên chút kia chưa ăn chết, hoặc là vận khí tốt, hoặc là ngâm rượu thật không có tác dụng. Mà cơ thể sống quái thú chính là một loại khác thị trường. Tỷ như về trước tại Hoàng Long đảo nhìn thấy quái thú sân thi đấu chính là hộ khách một trong, tiếp đó chính là có kẻ có tiền vì hiện lộ rõ ràng thân phận của mình tượng trưng, cũng sẽ đem nào đó quái thú làm nên thú cưng chăn nuôi. Chút này làm nên thú cưng quái thú hoặc là cực kỳ hung mãnh, hoặc là cực kỳ đẽ, hoặc là lại hung mãnh lại dễ coi, đại hắc hẳn là thuộc về cuối cùng một loại. Nhưng mà bắt quái thú hiển nhiên là một việc vô cùng nguy hiểm, bọn hắn không có nhiều người như vậy có thể chết, thế là liền nghĩ ra một cái khác phương pháp. Bọn hắn cùng một chút sinh vật kỹ thuật xí nghiệp bên trong nhân viên công tác đáp lên con đường, theo trong tay bọn họ mua đến ban đầu hẳn là báo phế hóa thú tế, tiếp đó đem các loại hóa thú tế tiến hành pha loãng về sau, tiêm vào đến theo tường thành bên ngoài trộm tới động vật trong thân thể, làm những động vật này thân thể xuất hiện tùy cơ biến dị. Tại chút này tùy cơ biến dị trong, nếu là sống sót chút kia, có phẩm tướng tương đối tốt là có thể bán cho người giàu làm nên thú cưng, phẩm tướng không có tốt như vậy không bán được, lại có một bộ phận bị điệu ca chọn lựa đi qua dùng đến quay phim cái gọi là xâm nhập quái thú hoạt động khu vực video. Toàn thế giới nhiều như vậy hạch tâm thành thị, không phải thành thị nào bên trong người dân đều có thể thường xuyên tại bên đường nhìn thấy quái thú, luôn có chút kia ngày trôi qua tương đối thoải mái có tâm lý hiếu kỳ, điều ca loại người này chính là vì chút này người xem phục vụ. Điều ca là bọn họ bang buôn lậu bên trong một gã thành viên, tên thật kêu Tôn Ngọc Hạo, bởi vì giang đài khẩu âm nguyên nhân, niệm nhanh liền sẽ niệm thành Tôn Nước Tiểu, tiếp đó tại đăng ký tài khoản thời điểm cảm thấy Nước Tiểu ca danh tự này không dễ nghe, cho nên đổi thành Điều ca. Trước hắn chính là quay chụp một lần đem không bán được cỡ nhỏ quái thú đánh chết video, kết quả xem phát hình thật cao, tiếp đó liền bắt đầu từ bang phái ủng hộ làm chuyện này. Bây giờ tại trong bang đã coi như là một nhân vật, đương nhiên sẽ không đi theo những mã tử này cùng đi sống mái lẫn nhau. còn đến cái kia gọi là mọi cái gọi là người ngoài hành tinh, là bọn họ bang phái tùy cơ biến dị đi ra kết quả, không cẩn thận thả chạy tiếp đó bị cái kia sửa xe người trẻ tuổi nhặt được, sau đó cùng với Trần Thần biết đến không sai biệt lắm, phát video, tiếp đó giả vờ giao dịch, cuối cùng đoạt hàng diệt khẩu. Hiện tại mọi đã bị mang về bọn hắn bang phái chỗ ẩn thân đi, Điều Ca cũng ở chỗ đó. Một khi đã như vậy, mục tiêu liền vô cùng rõ ràng rồi. Trần Thần cần thiết bắt Điều Ca đi giao treo giải thưởng, cả rủ tổ muốn đem mọi mang về, Đoạn Nham Phong gia tộc bọn họ sẽ đối cái này bang buôn lậu tiến hành trả thù. Cuối cùng liền cái này bang buôn lậu chỗ ẩn thân vị trí cũng xác định, ăn nhịp với nhau. Chương 822, đột tập bang buôn lậu. Chương 822, đột tập bang buôn lậu. Bang buôn lậu chỗ ẩn thân ở vào một mảnh đã bỏ hoang vận chuyển hàng hóa chạm chẳng trong. Vết gỉ loang lổ cần cầu đường dây dàn giáo nghiêng lệch mà chỉ hướng mông mông bụi bụi bầu trời, to lớn bỏ hoang vại dầu cùng cần penner như cùng cự thú thi hải, lộn xộn mà chồng chất thành từng tòa phong ốc, tăng thêm lượng lớn phế liệu, lắp ráp mà thành một cái đơn sơ xào huyệt. Dây thép gai quấn quanh lấy đổ nát tường đây, mấy chỗ cao điểm có thể nhìn thấy mơ hồ lính gác bóng dáng. Xem hết rồi, người này được giết, nhiều nhất đánh gãy tay chân của hắn là được. Đoạn Nham Phong tại cho tham gia lần này đánh bất ngờ thành viên gia tộc xem Điều Ca ảnh chụp, đây coi như là thuận tiện giúp Trần Thần một chuyện, tựa như Trần Thần cũng tới giúp đỡ một dạng. Đại Hắc cũng gom cái đầu sang đây xem, Đoạn Nham Phong hỏi nó nhớ chưa, nó dù sao là gật gật đầu. Kỳ thật giết cũng được, không cần quá quấn quýt bắt sống. Trần Thần cũng nói, không có quá nhiều nói nhảm, nếu như bị bắt những người đó lâu lắm không có tin tức, liền tính đồ đần cũng biết bọn hắn đã xảy ra chuyện, do đó càng sớm khởi xướng tiến công càng có thể đánh đối diện một cái xuất kỳ bất ý Trần Thần. Cả dù tổ cùng với người lang thang gia tộc vài tên hào thủ, riêng phần mình tản ra tại cái này chỗ ẩn thân bên ngoài vật che chắn phía sau. Đoạn Nham Phong làm thủ thế, chỉ hướng cái này chỗ ẩn thân phía sau một cái dày thép tấm cùng cố cửa. Trần Thần cùng cả dù tổ gật gật đầu, đè thấp thân thể dọc theo vại dầu to lớn hình cung bóng tối di chuyển nhanh chóng, hai người thân hình phiêu hốt, kề sát cần penner khe hở tiến trước, rất nhanh thì đạt tới cửa kia phía trước. Đoạn Nham Phong thì mang theo hai người theo một bên khác mò tới một cái chỗ cao, chiếm cứ địa hình có lợi về sau, họng súng bức vàng chỉ hướng khả năng xuất hiện điểm hỏa lực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, cả rủ tổ cùng Trần Thần liếc nhau, tiếp đó một bước dài vọt tới trước cửa, rút đao ra hướng tới cửa rất nhanh chém ra hai đao. Suy, suy. Đao của hắn tuy nhiên nhìn đi lên chính là một thanh thường thường không có gì lạ ní hồ, nhưng sử dụng là cực kỳ đắt giá hàng không vũ trụ hợp kim, chống ăn mòn kháng nhiệt độ cao đồng thời dị thường chắc chắn, còn có nhất định tự mình chữa trị năng lực, đối mặt chút này phế liệu kim loại tích tụ thành đồ vật, chân chính trên ý nghĩa có thể làm được chém sắt như chém bùn. Chỉ thấy hai đạo lạnh lùng hồ quang hiện lên, đại môn này khóa cửa đã bị tề tề chỉnh chỉnh mà cắt xuống, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ồn. Thứ gì? Bình trên đỉnh lính gác bị kinh động, nhô đầu ra. Trần Thần lúc này trực tiếp nhấc chân đạp cửa, tại cửa loảng xoảng một tiếng bị đá văng chớp mắt bóc cỏ. Ầm. Viên đạn tinh chuẩn mà xuyên qua người lính gác kia mi tâm, chỉ thấy kia thân hình chấn động, tiếp đó liền từ theo chỗ cao rơi rụng, nện ở phía dưới đống rác thải kim loại bên trên, phát ra trầm trọng trầm đục. Đoạn Nham Phong cùng mặt khác đã chờ thật lâu người lang thang cũng đồng thời khai hỏa, tinh chuẩn mấy phát đem kia chỗ ẩn thân bên ngoài tuần tra người toàn bộ bắn chết. Động tĩnh của nơi này tự nhiên là kinh động đến chỗ ẩn thân bên trong kẻ buôn lậu, bọn hắn cầm vũ khí vội vội vàng vàng mà đổi ra, tiếp đó liền nghe được một trận tiếng súng dày đặc, phanh 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 phanh. Sớm đã bắt xong vị trí súng máy vào lúc này khai hỏa, bay vụt đi qua viên đạn chớp mắt bắn chết dẫn đầu mấy người, cùng đem những người khác gáp chế trở về chỗ ẩn thân trong cửa. Tiến lên. Đoạn Nham Phong quát khẽ thông qua máy bộ đàm truyền đến. Hai gã đi theo Trần Thần phía sau bọn họ người lang thang theo cửa kia miệng nối đuôi nhau mà vào, tại những người buôn lậu kia lui về chỗ ẩn thân trong cửa lớn đồng thời, cũng hướng tới cửa kia trong ném đi hai viên bom sáng. Bang bang hai tiếng, phối hợp với kịch liệt tia chớp, Trần Thần đã từ bên cạnh bên một cái chưa phong bế cửa sổ lật ra đi vào. Trong cửa là cái chất đầy thùng gỗ mở tối không gian, hai cái nghe được động tĩnh bang buôn lậu thành viên chính hoảng loạn mà bắt súng, nhưng còn không chờ bọn hắn chạm đến cò súng, đương theo lấy liên tiếp mấy tiếng súng vang, hai người này gần như đồng thời trúng đạn, lảo đảo đụng ngã lăn sau lưng thùng gỗ ngã xuống. Cả dù tổ theo sát phía sau, như quỷ mị như vậy lướt vào, đao quang lóe lên, đem bên cạnh một cái mới từ phòng ghế nhô ra hơn, còn chưa kịp giơ súng người tay bổ xuống, người nọ kêu thảm liền rụt trở về. Ngươi thế nào tàn nhẫn như vậy? Trần Thần nhả ránh một tiếng, đồng thời rút súng lục ra, thét kia đầu người. Có kẻ địch. Phía sau. Phía sau. Bên trong truyền đến hoảng sợ gào thét cùng tiếng bước chân hỗn loạn, càng nhiều thân ảnh tại thông đạo chỗ sâu lăn lư. Trần Thần cùng cả rủ tổ nhanh chóng dựa vào nhập khẩu phụ cận thùng gỗ cùng đồ lặt vặt kiến lập tạm thời công sự che chắn, viên đạn tức khắc theo thông đạo chỗ sâu hắt vẩy qua tới, đánh vào trên thùng gỗ phớp phớp rung động, mảnh vụn vẩy ra. Ta muốn đến chúng ta cho Trương Vân Linh đi làm thời điểm, thật giống cũng kém không nhiều là này cảnh tượng. Trần Thần đột nhiên nói ra. Cả rủ tổ lúc này đang tập trung tinh thần, tăng thêm tiếng súng không ngừng, dẫn đến hắn không có nghe rõ Trần Thần nói cái gì, chỉ là a một tiếng. Ta nói đẹp trai ngươi thật ngầu. Trần Thần hướng hắn giơ ngón tay cái. Lúc này những người lưu lạc hỏa lực cũng dần dần áp chế qua tới, viên đạn gõ chỗ ẩn thân bên ngoài tầm tre, phát ra dày đặc tiếng long gong, tạm thời áp chế thông đạo chỗ sâu bang buôn lậu chính diện hỏa lực. Cùng lúc trước chút này bang buôn lậu vây công người lang thang bọn hắn chỗ ẩn thân tình hình rất tương tự, chỉ có điều công thủ dễ hình. Có không ít kẻ buôn lậu thử tính theo một bên khác cuốn đi ra, theo bên cạnh đột phá, nhưng cái này cũng ở tại bọn hắn phía trước bên trong dự liệu. Đại Hắc. Đoạn Nham Phong thanh âm lần nữa tại trong máy bộ đàm vang lên. Và anh. Chỗ ẩn thân một phương hướng khác, kia tử cần penner trồng chất thành bách tường đống nhiên hướng vào phía trong nổ bung, vạn mẹo kim loại như cùng trang giấy như vậy bị xé nứt, ném bay. Một cái to lớn thân ảnh màu đen mang theo không thể ngăn trở khí thế đụng tiến đến, sắt lá cùng vặn vẹo dương thể kết cấu cũng bị nó lôi cuốn lấy cuốn vào. Cách gần nhất mấy người trực tiếp đã bị đụng ngã lăn trên mặt đất, chết không chết không biết. Có quái thú. Khai hỏa. Bên trong bang buôn lậu thành viên phát ra chu lên, hỏa lực chớp mắt bị hấp dẫn đi qua, nhưng đại hắc tuy nhiên xem lớn như vậy một cái, động tác lại cực kỳ linh mẫn, đã nhảy vào bên cạnh một căn phòng trong, để những viên đạn kia đều đánh cái không. Tiếp đó lại cơ hồ không hề có điểm báo trước mà từ một phương hướng khác nhảy ra, đống nhiên gia tốc, như cùng một đài mất khống chế xe tải, hướng tới kia vài tên kẻ buôn lậu phương hướng nghiền ép lên đi. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên không ngừng, mà đổi thành bên ngoài đột nhập chỗ ẩn thân hai người cũng không nhàn rỗi. Chân thân lấy cực cao hiệu suất thanh trừ còn lại kẻ buôn lậu, cả rủ tổ thì xông đến còn muốn càng mau hơn, đao quang tại cái này mở tối chỗ ẩn thân trong không ngừng nhấp nháy, bổ sung thêm chút kia thử tính ngăn trở vụ vặt bang buôn lậu thành viên tung tóe máu tươi. Hắn trái lại là không tiếp tục đem người gây chi rồi. Đợi cho đoạn nhang phong mang người cũng ép lúc tới, hết thể chỗ ẩn thân còn lại kẻ buôn lậu đã không có mấy người, bang buôn lậu chống cự nhanh chóng sụp đổ. Tàn dư phần tử hoặc là bị đánh bại, hoặc là hoảng sợ ném đi vũ khí, thử tính theo đại hắc đánh bay lỗ hổng hoặc khác khe hở chạy thục mạng, lại bị những người lưu lạc tinh chuẩn đố lại chặn, chế phục. Chân thân lúc này cũng đem vị kia điệu ca bắt được. Chương 823, cũng không phải là người ngoài hành tinh chương 823, cũng không phải là người ngoài hành tinh bang buôn lậu chỗ ẩn thân hết thể dưới mặt đất đều là bọn hắn kho hàng, bên trong một nửa là cái kho lạnh, dùng đến bảo tồn chút kia cần thiết cấp đống quái thú chế phẩm, một nửa là nhà tù, đang đóng là các loại các dạng cỡ nhỏ cơ thể sống quái thú. Không thể không nói, chút này có thể lưu lại quái thú ít nhiều lớn đến độ có chút dễ coi. Còn đến chút kia khó coi, đã tại trên lầu phòng xử lý bị phân giải thành một đống linh kiện rồi. Ờ, tìm được rồi. Cả dù tô ở trong đó trong một cái lồng tìm được rồi ọm ọm, cũng không cho nó đặt tên, dù sao thì dựa theo về trước nhặt được nó cái kia thợ sửa xe cách gọi đến. Ọm ọm cũng không biết có phải hay không là thân thể suy yếu, còn là chính là cái này tính cách, dù sao thì ngoan ngoãn nằm ở cả dù tổ trong ngực, cũng không có lộn xộn. Còn đến bị kia Tôn Ngọc Hạo, cũng là điều ca chính đang dãy rủa nhích tới nhích lui. Đừng lúc nhích, ngươi hiểu được mở dây thừng cũng chạy không ra được. Chân thân ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động vẽ vài cái, tiếp đó phát hình cái kia kỳ dị thợ săn điều ca tài khoản xuống. Hắn đem chút kia cỡ nhỏ quái thú đánh chết tươi video. Huyền Vũ bang treo giải thưởng chính là cái kia điệu ca chính là ngươi đi. Tôn Ngọc Hạo nhìn đi lên hơn 30 tuổi, hơi có chút gầy, giờ này bởi vì dãy rủa cùng sợ hãi, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, tỉ mỉ quản lý qua tóc cũng tán loạn mà dán tại trên da đầu. Hắn thấy rõ trên màn hình điện thoại di động nội dung, lập tức liền hiểu nguyên nhân tìm tới hắn, thân thể rét run như vậy run lên lên, âm thanh cũng biến thành càng sắc nhọn, treo. Treo giải thưởng. Không. Chờ chút. Ngươi chờ một chút, trước hết nghe ta nói. Chân thân nhíu nhíu mày, trực tiếp mở ra điện thoại di động camera. Liền nghe Tôn Ngọc Hạo tiếp tục hô gọi, ta biết là Hồng gia cho ngươi đến, hắn chính là người bị bệnh thần kinh. Chính hắn giàu đến chảy mỡ, ở biệt thự lớn, uống mấy ngàn khối một chai rượu, sau đó thì sao? Tiếp đó đã nghĩ chặt đứt chúng ta chút này tầng đáy người đường sống. Bằng cái gì? Chúng ta làm. Chúng ta làm đều là chuyện tiết con mẹ nó thực nhất. Thị trường. Hiểu không? Khổng lồ thị trường. Những quái thú kia, chúng nó vốn chính là phải chết. Tại giã ngoại bị càng hung ăn hết, bệnh chết, chết đói, nát tại trong bùn biến thành phân bón. Có ý nghĩa gì? A, ngươi nói có ý nghĩa gì? Chúng ta đây, chúng ta để chúng nó trở nên hữu dụng. Gia lông, tốt biết bao vật liệu ra, chút kia thái thái hào phóng liền thích cái này, kẻ có tiền đồ chơi. Khung xương, tiêu bản, tác phẩm nghệ thuật. Khí quan, có là phòng thí nghiệm giá cao thu. Cơ thể sống, coi làm sủng vật nuôi lấy cũng so với tại giã ngoại lo lắng hai hùng mạnh gấp một vạn lần a. Chúng ta cái này gọi là tài nguyên ưu hóa. Phế vật lợi dụng, dù sao cũng so chúng nó vô thanh vô tức mục nát mạnh. Cả dù tôi lúc này đem mỏ mọt bỏ vào Trần Thần trên đầu, mỏ mọt cũng vẫn không núp đích, để Trần Thần xem như là đeo con mèo hình chất mũ. Còn đến Tôn Ngọc Hạo, thì là càng nói càng nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Hồng Triệu Hoa bang kia làm bảo vệ động vật ngụy quân tử, bọn hắn biết cái gì? Bọn hắn liền sẽ giả vờ giả vịt hô khẩu hiệu, liền sẽ đứng ở đạo đức cao nguyên hóa trang thánh nhân, phóng mẹ nó cho má. Cái gì bảo vệ sinh mệnh? Chính bọn họ không ăn thì sao? Không mặc ra sao? Bọn hắn mới là giả dối nhất, chúng ta ít nhất là quang minh chính đại tại làm buôn bán. Ta quay video là vì cái gì? Không phải là vì để những người bình thường kia biết rõ quái thú nguy hiểm cỡ nào sao? Ta làm cho bọn họ nhìn thấy những quái vật này đáng sợ. Cái này có gì sai? Chẳng lẽ nhất định phải chờ chúng nó xông vào trong thành đả thương người sao? Liên tính video là giàn dựng thì thế nào? Ta cũng là vì bọn hắn tốt. Tôn Ngọc Hạo kêu nước miếng văng tung tóe, Trần Thần cũng ân ân á á đáp ứng, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu tránh đi nước bọn, ngón tay vững vàng giơ điện thoại di động. Đợi cho Tôn Ngọc Hạo thật giống không có phải nói, mới tắt đi thu hình, thuận tay từ bên cạnh bên nhặt lên một khối không biết nguyên lai là dùng để làm gì bẩn khăn lau, đoàn đoàn đem miệng của hắn cho chặn. Chuẩn bị đợi tí nữa nhét về trong xe, đưa Huyền Vũ bang trong tay đi. Tiếp lấy mới đem mỏ mọt theo trên đầu ôm xuống đến, đưa cho Cạ Dù Tô, thứ này ngươi muốn mang về cho người cố chủ, đúng không? Cạ Dù Tô gật đầu, tiếp đó xoa xoa mỏ mọt đầu. Mỏ mọt chỉnh thể ngoại hình chính là cái lông xù bóng, xoa xoa sát thực thoải mái. Đoạn Nham Phong lúc này cũng mang người từ phía dưới trong kho hàng đi ra, đem đưa một đống lớn chứa cơ thể sống tiểu quái thú lồng tìm xe lắp đặt. Chút này các ngươi muốn bắt đi bán rớt? Trần Thần hỏi. Ừ, Đoạn Nham Phong gật gật đầu, chúng ta sẽ cho các ngươi phân tà không muốn a. Trần Thần xách lên Tôn Ngọc Hạo, ngươi muốn là cho ta phân, vậy ta bắt hắn điểm này tiền truy nã cũng phải cho các ngươi phân, không cần thiết. Ta cũng không cần. Cả dù tổ ông mỏ mỏ cũng đi ra. Đoạn Nham Phong cảm thấy có đạo lý, thế là gật đầu đáp ứng. Trần Thần cùng cả rủ tổ thì đáp lên xe, riêng phần mình đi tìm riêng mình cố chủ. Hai ngày sau, Trần Thần lại đến lao mạnh quầy rượu thời điểm, chỉ thấy nơi này một đám người chính làm thành một vòng, đến gần xem thử, mới phát hiện đám hung thần ác sát này lính đánh thuê đang tại thay phiên cho họ mọ vi ăn. Ta nghĩ ngươi có thể cho nó mở một bằng. Lao mạnh ở một bên chống nạnh cùng cả rủ tổ nói ra. Trần Thần thời điểm này cũng hơi nghi hoặc một chút, ngươi thế nào bắt nó mang về, cố chủ không cần. Ừ, cả rủ tổ trả lời, cố chủ nói cái này không phải người ngoài hành tinh, không có ý nghĩa, nhường ta vứt bỏ, ta thẳng thắn liền bản thân thôi. Trần Thần nghe xong, quay đầu mắt nhìn ngồi trên bàn, ôm bánh quy tại gầm ầm ầm. Ta cũng cảm thấy ngươi có thể cho nó mở một bằng. Chương 824, đội viên cơ động một ngày. Chương 824, đội viên cơ động một ngày. Các ngươi thật sự gọi nó ầm ầm a, không cho lấy cái tên mới. Kỳ Chi Giao xem Trần Thần cho nàng gửi tới video, bên trong cái kia tam hoa lồng vo tròn nói ra. Màn hình đối diện Trần Thần lắc đầu, ta không biết à, têu quen miệng đi, ầm ầm cũng tốt vô cùng. Thần uy cựu thiên lôi đỉnh đánh rơi xuống ầm ầm vẫn là được. Thần uy lôi đỉnh, cái gì? Kỳ Chi Giao lúc này đang lấy một cái tiếp cận nằm tư thế ngồi ở bên cạnh bàn bên trên, một bên cái giá bên trên đặt vào điện thoại di động tại cùng Trần Thần nói chuyện phiếm, một bên khác trên màn hình thì là tại đặt vào tiết mục TV. Tiết mục nội dung là trước mắt tại hạch tâm thành thị gạ nạ gạn tôn giáo xung đột, nghe nói trong tòa thành thị kia có khá lớn quy mô, chính quy không chính quy tôn giáo có hơn 30, sử dụng ngôn ngữ càng là có hơn 100 loại. Kể từ đó, bất đồng tôn giáo ở giữa đối với thích kinh quyền tranh đoạt cùng với đơn thuần tín ngưỡng xung đột cơ hồ liền không có dừng lại, mặc dù nói tại quỹ quay vần bên dưới ít nhất là có thể tuyển ra cái lãnh tụ đến, nhưng cũng là như vậy. Dù sao đợi cho bọn hắn thị trưởng lên đài về sau, tất nhiên sẽ vì hắn sở thuộc giáo phái mưu cầu lợi ích, mà loại hành vi này lại sẽ kích khởi mặt khác giáo phái phản kháng. Đến mức cho tới bây giờ, một cái trong thành thị phân chia một đống lớn khu vực khác nhau ở giữa cực ít vắng lai, nếu không phải là bên ngoài có một vòng tường cao vòng, sợ là đã sớm nứt ra. Xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân tựa hồ là lúc trước quỹ đối với tòa thành thị này tiến hành xây lại thời điểm, lượng lớn chỉnh hợp gạ nạ gạn địa phương mỗi cái thế lực lực lượng, xem như trao đổi, thì cần muốn tiếp nhận chút này người gạ nạ gạn tiến vào địa phương quỹ phân bộ. Tiếp đó chút kia gia nhập quỹ người gạ nạ gạn lại chiêu mộ càng nhiều người gạ nạ gạn đi vào, sóng đôi chen nguyên bản quỹ thế lực, cuối cùng tại hoàn toàn nắm giữ địa phương quỹ phân bộ về sau, liền bắt đầu đường hoàng đối với quỹ tổng bộ báo cáo giả tạo tin tức, cũng lén lút bắt đầu đại lực khôi phục địa phương nguyên bản bị áp chế đi xuống tôn giáo thế lực cùng tập tụ. Đợi cho quỹ tổng bộ ý thức đến tình huống không đúng lúc sau đã chậm, bên kia hiện tại mỗi ngày không phải hiến tế chính là thanh chiến, mà quỹ đối với địa phương quyền quản hạt đã cùng những thành thị khác một dạng chuyển giao cho địa phương chính phủ liên hiệp, cơ bản không có khả năng tại hòa bình điều kiện tiên quyết hoàn thành lần nữa giáo dục. Thế là chỉ có thể dùng vũ lực trước tiên đem địa phương quỹ trước toàn bộ giải tán lại xây lại, chí ít cam đoan quỹ nội bộ phục tùng mệnh lệnh. Còn đến hoàn cảnh bên ngoài, sẽ theo bọn hắn đi. Loại địa phương kia liền các đại xí nghiệp cũng không quá nguyện ý đi kiến lập chi nhánh công ty, bởi vì lúc trước đã có rất nhiều không tin tả ví dụ chứng minh rồi, đi chính là đền tiền mua bán. Kỳ Chi Giao một bên không yên lòng xem, một bên cùng Trần Thần nói chuyện tiếng, bất quá cùng Trần Thần bên kia gặp thường đến một đống lớn kỳ kỳ quái quái sự kiện so sánh, nàng bên này sinh hoạt liền hơi lộ buồn tẻ rồi. Trên cơ bản chính là rời giường, xuất động, huấn luyện, xuất động, ăn cơm, xuất động, huấn luyện, xuất động, nghỉ ngơi một cái như vậy tuần hoàn, nhất định phải tương đối đáng giá nói, cũng là mỗi ngày gặp phải chút kia tầng tầng lớp lớp cảnh báo, nhưng cũng không có nhiều lần đến có thể một mực nói tình trạng. Cho nên phần lớn thời gian hoặc là Trần Thần đang nói, hoặc là chính là vừa vặn trong TV nhìn thấy gì sẽ thuận miệng phiếm. Trần Thần nghe xong Kỳ Chi Giao nói, cũng mở miệng, nói lên gã nạ gạn, ta hai ngày trước cũng nhìn thấy tin tức, chẳng qua là tại Tuệ Nguyên bên kia Kỳ Chi Giao còn không có nghe hắn nói xong, còi báo động chói tai liền ở trên đỉnh đầu nổ vang. Trên mặt nàng lười biếng chớp mắt tan biến, tay phải bước qua màn hình, dập máy cùng Trần Thần gọi điện video, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nàng chọn cả người từ trên ghế bắn lên, vọt ra khỏi phòng. Cụ thể cảnh báo thông báo thời điểm này mới vang lên, khu Cửu Long Đường Dương Minh xuất hiện 5m cấp loại H quái thú, chi đội 2 lập tức xuất động. Lặp lại, khu Cửu Long Đường Dương Minh, loại H, hú mạn, nhân loại hóa thành quái thú, thú hóa nhân. Chút này thú hóa nhân tại tính tình cực kỳ nóng nảy đồng thời, cũng phần lớn sẽ bảo lưu làm nên nhân loại thời điểm trí tuệ, cho nên dù cho chỉ có 5m cấp, có khả năng tạo thành thương vong cũng vượt xa quá mặt khác 5m cấp quái thú. Kỳ Chi Giao cơ hội là trực tiếp vọt vào trong phòng chỉnh trang, những đội viên khác cũng đều cơ hội trong cùng một lúc, theo bất đồng địa phương chạy như bay đến nơi này. Không có bất kỳ cái gì giao tiếp, từng cái đội viên đều leo lên riêng mình mặc đồ bình đài. Kỳ Chi Giao hai chân bước trên bình đài đánh dấu khu vực trước mắt, bình đài liền bắt đầu giảm xuống, đồng thời hai bên nhiều cái cánh tay máy bắt đầu nhanh chóng hoạt động lên, theo trầm trọng hợp kim xương sông cái giá cùng hạch tâm giáp ngực lắp ráp bắt đầu, nương theo lấy giày đặc cùng cụm 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 tâm thanh, như cùng sống vật như vậy tự động đem trang phục chiến đấu từng cái lắp ráp dán khít tại trên thân thể của nàng, cũng cắn vào khóa cứng. Làm kia toàn bộ bao trùm kiểu mũ nồi cũng từ bên trên đánh xuống, chặt khít kín kẽ mà cài hợp tại đầu của nàng, phần cổ móc cài tự động khóa chết đồng thời, mặc đồ bình đài cũng giảm xuống đến chính phía dưới phóng khu vực bên trong. Kỳ Chi Giao vừa xài bước ra trang bình đài, cùng với khác vài tên đồng dạng hoàn thành trang đội viên không có chút nào dừng lại, liền nhảy lên xe bay. Không đợi xác nhận tất cả nhân viên tê tiểu, xe bay cửa đã phanh mà cái chết, tại điện từ quỹ đạo tác dụng dưới, hướng ngoài trụ sở bắn ra đi. Chương 825, xuất động. Chương 825, xuất động. Đội cơ động gặp được cảnh báo khẩn cấp xuất động thời điểm, cùng chậm gì gì trở về hàng bộ dáng bất động, liền hoàn toàn không có suy nghĩ qua người thường có thể hay không thừa nhận vấn đề. Xe bay tại điện từ quỹ đạo cuồng bạo ra tốc xuống, như cùng như đạn pháo bị bắn ra đi, trong khoang thuyền chớp mắt bị siêu trọng cảm giác nhồi đầy, tiếp đó bị các đội viên cơ động trang phục chiến đấu chống cự xuống đến. Căn cứ vừa dày vừa nặng hợp kim miệng cống tại mô phỏng trên màn hình chợt lóe lên, ngay sau đó liền là chói mắt sắc trời cùng cấp tốc kéo dài, mơ hồ thành thị hình dáng tuyến. Xe bay nhanh chóng khởi động trèo lên, theo san sát nhà chọc trời bảy phía trên hò hét mà qua, hướng tới chỗ cần đến bay đi. Cùng lúc đó, giờ dồn chụp quái thú xuất hiện trường tình hình cũng bị đồng bộ đến kỳ chi giao cùng mắt khác đội viên cơ động ngẩng đầu trên máy hiển thị. Có thể nhìn thấy, hiện trường dân chúng bình thường đang tại cảnh báo dưới chỉ thị nhanh chóng hướng tới khu vực an toàn thoát đi, mà chút kia khoảng cách quái thú hoạt động địa điểm thân cận quá, thì trực tiếp tránh vào trong phòng, đem khóa cửa đóng chặt. Nhưng mà trước mắt cũng không có quay phim đến quái thú bộ dáng. Thẳng đến một lát sau, mới đột nhiên đổi được một cái khác thị giác, khóa cứng cái chợt lóe lên quái thú ngoại hình. Quái thú này nhìn đi lên so với phổ thông trưởng thành nam tính cao hơn nhiều, thô sơ giản lược phòng trường hẳn là tại 3 mét trở xuống, toàn thân đỏ tươi, tạm thời nhìn không ra bản thân là cái kia nhan sắc, hoặc là bị máu tươi nhuộm đỏ. Nó mọc ra 4 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều biến hóa thành một thanh cốt nhận, toàn thân bắp thịt phồng lên, còn mang theo chút quần áo bị nứt vỡ sau lưu lại mảnh vải, đồng thời rậm rạp bộ lông theo trên đầu đứng ra, cũng che khuất mảng lớn thân thể. Quan chỉ huy thanh âm cũng ở trong thai nghe truyền đến, mục tiêu quái thú có đủ rõ ràng trí tuệ, chính lợi dụng khu kiến trúc che đậy hành tung, khu sơ tán đã cơ bản quét sạch, hàng đầu mục tiêu ngăn cản nó tiến vào đường Dương Minh đường lớn. Rõ ràng. Kỳ chi giao đáp, đồng thời ánh mắt đang vẽ trên mặt đảo qua. Con quái thú kia đang tại dán chặt lấy tòa nhà bóng tối di động, tốc độ cực nhanh, uy tích khó mà đoán trước. Nàng lập tức mở ra địa đồ, đầu ngón tay tại trên địa đồ điểm nhẹ đánh dấu ra mấy cái địa điểm. Vương Hổ, Phi Long đi đến điểm A chờ lệnh, A Tuấn đi theo ta đi đến điểm B phong tỏa hắn đường chạy trốn, Viễn Dương, Linh Linh áp bách nó hành động lối đi, bước bách nó đi đến điểm A chú ý giữ cự ly, năng lực hành động của nó hẳn là sẽ rất mạnh. Giản yếu chỉ lệnh bị nhanh chóng truyền xuống, lúc này xe bay đã tới đường Dương Minh trên không lơ lửng. Hai bên cùng sau lưng cửa xe đồng thời mở ra, Vương Hổ cùng Trương Phi Long trước theo xe bay bên trên nhảy xuống, theo sau xe bay nhanh chóng đi đến một chỗ khác địa điểm, Kỳ Chi Giao cùng Vân Tuấn Hiệp cũng lập tức nhảy ra thùng xe, thân thể cơ hồ là thẳng đứng lấy rơi về phía mục tiêu điểm. Cho tới khi muốn rơi xuống đất thời điểm, nàng hơi chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nàng và Vân Tuấn Hiệp hai người nâng lên, nhanh chóng mà vững chắc mà rơi vào trên mặt đất. Nơi này là đường Dương Minh bên cạnh một chỗ khu dân cư lầu bên cạnh, hoặc là chính xác ra, là hai căn cũ kỹ lầu trọ ở giữa chật hẹp ngõ sau nhập khẩu. Ánh nắng bị cao ngất lâu thể cắt xẻ thành sắc bén góc nhọn, phần lớn khu vực bao phủ tại lạnh như băng trong bóng tối, nếu là lấy nón an toàn xuống, còn có thể nghe đến không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc cùng thùng rác như có như không tanh hôi khí tức. Vân Tuấn Hiệp sau khi hạ xuống nhanh chóng tiến vào tư thế chiến đấu, vững vàng bưng lên trong tay từ quỹ súng trường, chỉ hướng quái thú khả năng xuất hiện phương hướng. Vương Hổ cùng Trương Phi Long tổ vào chỗ tin tức cũng truyền tới, Kỳ Chi Giao ánh mắt thấu qua cửa ngõ chất đống đồ lặt vặt cùng răng khắp nơi dây phơi áo quần, nhìn về phía quái thú khả năng xuất hiện phương vị, quét nguồn nhiệt, khóa cứng vị trí của nó. Huyền phù tại khu vực này giữa không trung xe bay tròn, mảng máy cảm ứng ông minh khởi động, một đạo vô hình quét chùm sóng hình quạt hướng về phía trước quyết tán, chớp mắt quét đến một đống lớn mục tiêu. Chút này phần lớn đều là ở tại mảnh này tòa nhà dân cư bên trong người thường, nhưng mà trong đó một cái nguồn nhiệt vô cùng rõ ràng, đang tại nhanh chóng hướng tới Kỳ Chi Giao chỗ phương vị qua tới. Vừa biến dị quái thú nhiệt độ cơ thể cơ bản đều sẽ cao hơn người bình thường bên trên một mảng lớn, tăng thêm bây giờ thời tiết đã chuyển mát, chúng nó hoạt động thời điểm lưu lại dấu vết tại ống kính nhìn nhiệt trước tựa như tự động tìm đường một dạng rõ ràng. Kỳ Chi Giao giơ tay lên, chỉnh hợp tại sau lưng nàng như cùng cái hộp kiếm một dạng hộp kim loại mở ra, trong đó giao sắc liên tiếp phiêu khởi, xa xa chỉ về đằng trước. Đó lấy, cái kia quái thú thân ảnh liền theo phía trước đột nhiên xông ra. Tại quái thú này xuất hiện trong nháy mắt, Kỳ Chi Giao ngón tay hướng phía trước bắn ra, chút kia huyền phù tại bên người nàng hình nón lưỡi đao, liền hướng lấy quái thú kia phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, sớm đã cảnh giới thật lâu Vân Tuấn Hiệp không chút do dự bóp lấy cò súng. Tại đạn điện từ vạch phá không khí chói hai tiếng thét nhọn tròng, quái thú kia một cái trên vai liền nổ tung một cái động lớn. Từ Kỳ Chi Giao có thể nghe đến Vân Tuấn Hiệp truyền đến một tiếng hối tiếc kêu rên, tựa hồ là phiền muộn không thể một súng đánh trúng bộ ngực. Chỉ là quái thú kia động tác cũng là cực nhanh, tại nhìn thấy đường tắt đối diện Kỳ Chi Giao cùng Vân Tuấn Hiệp lúc, vốn là muốn chạy như bay tới, kết quả trên vai trúng một súng bề sau, đội vàng huy động cốt nhận đem Kỳ Chi Giao bắn ra lưỡi đao bắn ra, đồng thời một cái lắc mình liền nhảy vào bên cạnh tòa nhà dân cư trong hành lang, để Vân Tuấn Hiệp kế tiếp mấy phát đều đánh không. Không có việc, buộc nó hướng mục tiêu vị trí đi. Kỳ Chi Giao vừa nói, một bên bước nhanh hướng tới vừa mới quái thú rời đi vị trí dựa sát. Chương 826, phối hợp chương 826, phối hợp loại này tòa nhà dân cư bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, là các đội viên cơ động không nghĩ nhất phải đối mặt một loại hoàn cảnh. Chật hẹp hàng hiên chất đống đồ lặt vặt, phơi nắng quần áo đông xuống, cản trở tầm mắt của bọn hắn, đồng thời vách tường lao hóa bong ra từng mảng, đường ống bạo lộ bên ngoài, mặt đất bởi vì thường niên giẫm đạp lộ ra béo ngậy cho lớp. Tâm nhìn nhận hạn chế, di động không gian bó buộc, ẩn bên trong không phải là nhân viên chiến đấu di lưu rủi ro cao, còn rất dễ bị phục kích. Chất chồng ống kính nhìn nhiệt. Kỳ Chi Giao đối với Vân Tuấn Hiệp hạ mệnh lệnh đồng thời, trước mặt nàng hình tượng cũng phát sinh biến hóa, một tầng ống kính nhìn nhiệt quay phim đến hình tượng được gấp thêm đến mặt nạ của nàng bên trên, đánh dấu lấy con quái thú kia thoát đi lúc, thân thể nhiệt lượng lưu lại đường lối. Quái thú đang tại hướng trên tầng di động. Vân Tuấn Hiệp nói ra. Hắn đồng thời đem từ quỹ súng trường xuất lực điều thấp, tránh về sau bắn ra viên đạn xuyên thấu bức tường, đả thương đánh chết trốn ở trong tòa nhà này cư dân bình thường. Lúc này ở vào trong phòng chỉ huy san hô đã thông qua xe bay quét, đem cái này cả tòa lầu tiến hành một cái thần tốc dựng mô hình, truyền về đến Kỳ Chi Giao trên mặt nạ về sau, có thể thấy chính là tại 3D trên bản đồ đại biểu quái thú điểm đỏ quỹ tích tại tòa nhà nội bộ hiện lên hình chữ Z xuyên thôi, không ngừng thần tốc chuyển rời lấy vị trí. Mà cái này quỹ tích cũng ở dần dần trở nên nứt nối, dù sao nơi này che chắn thật sự là quá nhiều, mà quái thú này để lại hỗn loạn dấu vết cũng sẽ quấy nhiều máy thăm dò phán đoán. Kỳ Chi Giao thì đang cùng Vân Tuấn Hiệp thần tốc đi theo quái thú này lưu lại dấu vết, cố ý phát ra tiếng vang, bức bách nó chuyển rời vị trí. Hiện tại quái thú này phạm vi hoạt động đã bị hạn chế ở tại trong tòa nhà này, chỉ cần nó lưu đầu một cái, ở bên ngoài chờ lệnh Viễn Dương cùng Ngô Linh Linh liền sẽ lập tức khai hỏa. Con quái thú kia rất chuyên nghiệp. Viễn Dương cũng tại lúc này mở miệng, nó hiểu được thế nào lẩn tránh chúng ta truy tung, trước kia hẳn là một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn chỉ chính là lính đánh thuê, hoặc là giải ngũ quân phòng vệ các kiểu. Kỳ Chi Giao cũng nghĩ đến điểm này, tổ A cẩn thận, quái thú khả năng đã ý thức được chúng ta đang tại đối với nó tiến hành xua đuổi, coi chừng nó mai phục. Vương Hổ vừa mới kịp tới ứng một tiếng, hắn cùng Trương Phi Long hai người đỉnh đầu, kia cũ kỹ trần nhà liền đột nhiên bạo liệt, ầm. Bê tông khối vụn cùng bụi như mưa cùng như vậy chút xuống, một cái khổng lồ đỏ tươi thân ảnh mang theo phong túng rít đảo, như cùng thiên thạch như vậy hướng bọn họ rơi đập. Bốn thanh cốt nhận tại rơi dụng trong quá trình phi tốc độc trượt, trực tiếp hướng tới phía dưới hai người đánh tới. Vương Hổ cùng Trương Phi Long phản ứng cực nhanh, lên đỉnh đầu tiếng ồn bất thường chuyển tới trước mắt, hai người đã hướng hai bên hàng hiên né tránh. Đồng thời Vương Hổ giơ cánh tay lên, cánh tay trái cạnh ngoài mảnh che tay cỡ một tiếng bắn ra. Keng. Tại thanh thúy tiếng đánh cùng theo sát phía sau chói hai kim loại tiếng cào sức trong, hướng tới cổ hắn chém tới hai thanh cốt nhận, cứ như vậy bị tinh chuẩn mà cản xuống đến. Trương Phi Long thì tại nghiêng người tránh đi đâm thẳng đồng thời, từ quỹ súng trường báng súng mang theo trầm muộn tiếng phá gió hướng lên mánh kích, hung hăng nện ở thứ ba trôi cốt nhận bên cạnh, đem quỹ tích đụng nghiêng. Quái thú thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, trầm trọng xung kích làm cho cả hàng hiên đều run rẩy một chút, cho bụi sột soạt rơi xuống. Ngay sau đó, nó bốn đầu cốt nhận cánh tay như cùng sống động say thịt hùng, tại trong không gian chật hẹp điên cuồng huy vũ, mang theo đạo đạo tàn ảnh, hướng tới trước mặt Vương Hổ cùng Trương Phi Long thắt cổ đi qua. Trung quanh vách tường cùng phơi bày đường ống cùng cái này cốt nhận sát đụng, đều sẽ lưu lại sâu đậm vết khắc. Ken. Vương Hổ lại đỡ được quái thú này một đao, tiếp lấy động lực bao tay phát ra ở mình, đồng nhiên một quyền đánh ra, lại chỉ đánh cái không. Quái thú này động tác cực kỳ linh mẫn, đã thế hiển nhiên cũng không phải tại lung tung công kích. Trương Phi Long thì lui về phía sau mà xa hơn một chút, tại quái thú này công kích Vương Hổ kẽ hở, từ quỹ súng trường nhanh chóng bổ sung năng lượng, khóa cứng quái thú kia thân thể, bóp cò súng. Ngay tại lúc Trương Phi Long bóp cò trước một sát na, quái thú cái kia không bị kiểm chế cánh tay cốt nhận bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống, thân thể mượn lực lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng bên cạnh bắn ra, chắc lần này viên đạn chỉ sát nó nhô lên ra lưng sẽ qua, đánh vào sau lưng nó cột chịu lực bên trên, nổ tung một mảnh nhỏ bê tông, lộ ra bên trong vặn vẹo cốt thép. Tránh viên đạn. Trương Phi Long có chút khó có thể tin, cái này hợp lý sao? Quái thú phát ra một tiếng mang theo giễu cợt ý vị gầm nhẹ, ánh mắt đỏ thắm tại cho bụi tràn ngập trong hành lang nhấp nháy, tại ngăn Vương Hổ một lần thuận kích xông tới bề sau, đột nhiên liền theo mặt bên hành lang rào chắn nhảy ra ngoài, trực tiếp vượt qua Trương Phi Long cùng Vương Hổ trông coi thông đạo. Nó hoàn toàn không ham chiến, thậm chí mới vừa công kích cũng là mục đích của nó một bộ phận. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, quái thú này thân hình đột nhiên lung lay một chút, thiếu chút nữa thì theo tầng này bên trên té xuống. Một cổ vô hình dao động đang tại quấy nhiễu suy nghĩ của nó. Tuy nhiên nó rất nhanh thì lần nữa nắm giữ thân thể, nhưng khi nó muốn lần nữa hoạt động thời điểm, lại phát hiện thân thể dường như lâm vào trong vũng bùn, tất cả động tác đều trở nên cực kỳ thông thả. Cùng lúc đó, hơn 10 thanh hình bụi rủi lưỡi dao đã theo bốn phương tám hướng đưa nó hoàn toàn bao vây. Ừm, đuổi kịp. Vân Tuấn Hiệp bị Kỳ Chi Giao mang theo dưới lầu tung bay đi lên. Con quái thú kia còn muốn hoạt động, nhưng khi bao phủ nó lực cản triệu biến mất trước mắt, chút kia lưỡi dao đã đem toàn thân nó bó thành con nhím. Mục tiêu quái thú đã tiêu diệt. Tại xác nhận quái thú này sau khi chết, Kỳ Chi Giao hướng bộ chỉ huy báo cáo. Làm tốt lắm. Đang chỉ huy trong phòng Lư Cao Văn quan chỉ huy gật gật đầu, tiếp đó đem cắt tới Kỳ Chi Giao một người kênh. Kỳ đội trưởng, trở về sau đến một chuyến phòng làm việc, có nhiệm vụ cắt cử cho ngươi. Chương 827, Đông Ninh điều tra tiểu tổ chương 827, Đông Ninh điều tra tiểu tổ xe bay trở về tổng bộ về sau, Kỳ Chi Giao thay cho trang phục chiến đấu, lập tức đi đến Lư Cao Văn phòng làm việc báo cáo kết quả điều tra. Hiện trường tìm được rồi quái thú lưu lại điện thoại di động, xác nhận thân phận đã từng là một ga linh đánh thuê, làm nên liên hoàn không khác biệt vụ án giết người hung thủ bị truy nã. Nàng đứng nghiêm, âm thanh không có dao động, vì trốn tránh bắt giữ, hắn không có dựa theo quy định thời gian đi tiêm vào thuốc ổn định gen. Đồng thời, hắn đem tất cả tiền tài đều tiêu xài tại mua sắm tính gây nghiện dược phẩm bên trên, dẫn đến vô lực theo chợ đen mua sắm thuốc ổn định gen, cho nên dẫn phát rồi biến đến dị. Tại thai họa quái thú sau hướng quan chỉ huy báo cáo kết quả điều tra thuộc về thường quy quá trình, bình thường sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, mà cần thiết ghi vào hồ sơ bản kẹt báo cáo thì là từ phụ trách điều tra hiện trường đặc công tiểu tổ sáng tác, lại từ phụ trách xuất động chi đội trưởng thẩm duyệt về sau, liền đệ trình đệ đơn. Ừ, vất vả rồi. Lư Cao Văn gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, tiếp lấy liền đem một đài máy tính bảng đẩy tới Kỳ Chi Giao trước mặt. Kỳ đội trưởng, ngươi xem một chút cái này. Về trước tại hiện trường, Lư Cao Văn liền nâng lên có chuyên môn nhiệm vụ muốn cắt cử cho nàng, loại tình huống này xác thực không thấy nhiều, dù sao đội cơ động rất ít chủ động xuất kích, trừ phi liên quan đến quỹ nội bộ sự vụ. Kỳ Chi Giao duỗi tay tiếp nhận máy tính bảng, đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ, phía trên là đã chỉnh hợp tốt văn kiện, mang vào video cùng tư liệu hình ảnh. Nàng từng trang mà bay qua những tài liệu này, đầu lông mày hơi hơi chau lại. Đông Ninh điều tra tiểu tổ nàng thấp giọng thì thầm, dương mắt nhìn về phía Lư Cao Văn, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Không sai. Lư Cao Văn thân thể hướng phía trước, đôi tay giao điệp ở trên bàn, Uy đã quyết định muốn lần nữa mở ra đi đến Đông Ninh đáy biển thông đạo, trùng kiến Đông Ninh thành phố. Mà tại trùng kiến kế hoạch trước khi bắt đầu, cần phải có một chi đội ngũ đi trước đến trên đảo, điều tra rõ ràng trên đảo tình huống. Đông Ninh chính là đã từng Uy tiến hành kẻ dệt máu kế hoạch nghiên cứu hòn đảo kia tên, cũng là trên đảo một tòa duy nhất hoạch tâm thành thị danh tự. Ban đầu kẻ dệt máu kế hoạch bởi vì trên đảo cư dân khởi nghĩa thất bại, rất nhiều huyết thú theo trong phòng thí nghiệm bị thả ra tới, tiếp đó bắt giết chúng nó có khả năng nhìn thấy hết thể vật còn sống, bao quát mặt khác huyết thú, do đó phát hiện tình thế thoát ly khống chế về sau, Uy quyết đoán rút ra Đông Ninh, hơn nữa đóng duy nhất kết nối Đông Ninh cùng đại lục đáy biển thông đạo, bỏ mặc ở lại trên đảo cư dân cùng những sinh vật khác tự sinh tự diệt. Mà theo đoạn thời gian trước giả cô cùng mặt khác kẻ dệt máu chết thì chết bắt thì bắt, Uy cao tầng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tòa này đã mất đi liên lạc hơn 100 năm đảo nhỏ. Chỉ là trên đảo này thường niên bị mây mù bao phủ, vệ tinh cũng thấy không rõ lắm trên đảo tình huống, chỉ có thể lựa chọn điều động nhân viên lần nữa thông qua đáy biển thông đạo đăng nhập trên đảo điều tra. Uy người nghiên cứu cho rằng, vô luận là huyết thú còn là quỷ hút máu, đều phải ỷ lại huyết dịch duy trì sinh mệnh, tại dài hạn khuyết thiếu huyết dịch cung cấp tình huống dưới, chúng nó tồn tại đến nay khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu như trên đảo như kỳ tích mà còn có nhân loại hoặc mặt khác hình thức người sống sót tồn tại, vậy dĩ nhiên là việc tốt, nhưng mà nếu như bộ nghiên cứu phỏng đoán thành lập, trên đảo lúc này có tỷ lệ rất lớn dĩ nhiên trở thành một mảnh vô huyết chi địa như vậy mặt khác, lúc này Đông Ninh đảo trên lý luận hẳn là so với trên thế giới phần lớn sinh động khu vực đều phải an toàn, chí ít tao ngộ vốn có tính chất uy hiếp cơ thể sống quái thú tập kích sát suất cực thấp. Cấp trên cho rằng, kỳ đội trưởng bản thân ngươi liền chủ đạo qua đối với kẻ dệt máu lùng bắt, đồng thời lãnh đạo năng lực xuất sắc, cho nên cắt cử ngươi vì lần này điều tra tiểu tổ tổ trưởng. Ngươi có thể theo mặt khác chi đội trong điều ngươi muốn nhân thủ làm nên lần này điều tra tiểu tổ thành viên, đi đến Đông Ninh đối với trên đảo tình huống tiến hành điều tra. Là, Kỳ Chi Giao hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà hay là đem phần này nghi hoặc để ép đi xuống, đáp ứng nói. Lư Cao Văn lời nói cũng dừng một chút, tiếp lấy hướng Kỳ Chi Giao trong tay máy tính bảng báo cho biết một chút, tiếp đó kỳ đội trưởng ngươi lật đến địa đồ kia một tờ. Kỳ Chi Giao đầu ngón tay ở trên màn ảnh lại nhanh chóng mà vẽ vài cái, lật đến Đông Ninh đảo địa đồ. Miếng bản đồ này đánh dấu nói là hơn 100 năm trước lưu lại, phía trên có ghi chú rõ trên đảo đường mức, còn có thành thị cùng con đường vị trí. Ngươi xem đến đảo mặt tây kia mảnh quần đảo sao? Nếu như điều tra thuận lợi, còn xin các ngươi nghĩ biện pháp đi đến mảnh này quần đảo, phía trên cũng có quý đã từng lưu lại một chỗ thu dụng phương tiện. Quần đảo, thu dụng phương tiện. Kỳ Chi Giao vừa nghe cái này, nhìn về phía màn hình thần sắc cũng là vừa động, là cái kia thu dụng số không quái thú phương tiện sao? Không sai. Lư Cao Văn khẳng định gật đầu, trả lời nói, tuy nhiên số không quái thú đã có vượt qua 6 cái thế kỷ không có bất kỳ cái gì hoạt động dấu hiệu, nhưng mà mục đích an toàn, còn là hy vọng ngươi có thể hiện trường đi, bảo đảm chỗ kia thu dụng phương tiện hoàn chỉnh cùng ổn định. Chương 828, khuyết chương chương 828, khuyết chương đối với quỹ mục đích, tuy nhiên không có nói rõ, nhưng là từ văn kiện bên trên ghi rõ các loại ghi chú đến xem, Kỳ Chi Giao đại khái cũng có thể đoán được. Giang Đài trải qua cái này 3 cái thế kỷ phát triển, đừng nói là mặt đất, liền cả dưới mặt đất đều đã bị các loại phương tiện chiếm đầy, nếu như muốn tiếp tục khuyết chương, cơ bản chỉ có 2 cái biện pháp, đầu tiên là tại nguyên bản tường cao bên ngoài lại tu một đạo tường cao, hàng thật giá thật mà khuyết chương mặt đất diện tích. Nhưng mà lời ngay nói thật, lúc trước mỗi một tòa hạch tâm thành thị tường cao đều là tại nhân loại tài nguyên cùng kỹ thuật cường thịnh nhất thời kỳ dốc sức kiến tạo. Lấy Giang Đài làm thí dụ, dù cho hàng hà xa số trên biển phòng ngự bộ phận, nó trên đất liền tường cao tổng trưởng cũng vượt qua 500 km, làm chống đỡ quái thú xung kích mà thiết kế kinh người độ cao cùng độ dày, càng là công trình sử bên trên kỳ tích. Cho đến ngày nay, phóng tầm mắt toàn thế giới tất cả hạch tâm thành thị, có đủ tường cao bảo hộ năng lực còn không nhiều, mà nắm giữ từ đầu xây dựng kích thước ngang hàng tường cao cần thiết hoàn chỉnh kỹ thuật, tài nguyên điều phối cùng công trình năng lực quản lý thành thị, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Đài bản thân tuy nhiên giữ bộ phận kỹ thuật năng lực, nhưng khổng lồ công trình cần thiết tài chính lỗ hổng cự đại, mấu chốt vật liệu xây dựng cung ứng càng là khó mà bảo đảm. Biện pháp thứ hai chính là tiếp tục hướng tới dưới mặt đất đào sâu. Chỉ là Giang Đài mặt đất răng đầy cao mấy trăm mét siêu cấp nhà trọc trời bầy, đã có không ít địa phương bị mặt đất rơi xuống vấn đề chỗ không nhiều, như là tiếp tục đào xuống, ngày nào đó nửa cái thành thị đột nhiên liền sụp đổ đi xuống cũng khó nói. Đương nhiên, còn có một cái càng có tính khả thi phương án tiếng hô cao nhất, chính là thu về, cải tạo thành thị nội bộ khu luân hãm, khu không người cùng với lượng lớn thấp bé, dày đặc nơi ở cũng ở khu. Nhưng mà còn là vấn đề kia, ai tới xuất tiền? Giang Đài chính phủ khẽ cắn môi không phải nói cầm không bỏ ra số tiền này, vấn đề là trước tiên thanh lý chiếm giữ trong đó quái thú cần thiết kết xù đầu nhập, tiếp đó đối với cũ kỹ khu vực tiến hành triệt để cải tạo cùng lần nữa quy hoạch cần thiết duy trì liên tục đốt tiền, đồng bộ cơ sở hạ tầng kiến thiết đồng dạng hao tổn của cải xa xỉ. Nhưng những địa phương kia nguyên bản ở đều là chút người nghèo, tìm chút tiền này, muốn kiếm lại trở về khó khăn. Xí nghiệp đối với đầu tư chút này khu vực cũng không hứng thú lắm, nếu như chính phủ nguyện ý đem những này thổ địa giá thấp bán đi, tự nhiên sẽ có rất nhiều xí nghiệp mừng rỡ thu mua, nhưng Giang Đài chính phủ cũng không có nghèo đến muốn đem chút này mà đều bán tháo mới có thể qua đi xuống trình độ. Thế là tình huống liền cứng ở nơi này. Hơn nữa phía trên phương pháp, cùng Mỹ cũng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì đông đúc lịch sử di lưu vấn đề, cùng năm đó quỹ phân liệt, chính phủ liên hiệp, quân phòng vệ cùng với rất nhiều xí nghiệp tham dự đều có quan hệ, khả năng liền xem như đương sự cũng vô pháp hoàn toàn nói rõ ràng. Tóm lại hiện tại quỹ tại Giang Đài có thể hoạt động khu vực 10 phần nhận hạn chế, tất cả phương tiện đều là lúc trước Giang Đài trùng kiến thời kỳ cùng nhau kiến tạo, cũng đều dưới đất. Liên tính hiện tại lập tức đem Giang Đài lăng không thành lớn gấp 10, quỹ địa bàn nên là bao lớn còn là bao lớn. Mà nếu có thể đầy đủ thu hồi Đông Ninh. Đông Ninh đã là một cái khác hoạch tâm thành thị, cùng Giang Đài không có vấn đề gì, duy nhất thông tới Đông Ninh thông đạo còn nắm giữ ở quỹ trong tay, đến lúc đấy quỹ liền tính đem hết thảy Đông Ninh đảo đều xây đầy các loại phương tiện, cũng sẽ không có người có thể nhúng tay. Đương nhiên, quỹ tương lai có kế hoạch gì cũng không phải Kỷ Chi Giao có thể quản sự tình, so sánh với nhau, nàng càng thêm để ý rằng kia thu dụng lấy số không quái thú phương tiện. Theo giả cô cùng mặt khác kẻ dệt máu trong miệng, nàng đã sớm biết số không quái thú ngay tại Đông Ninh phụ cận, cũng cùng Trần Thần thảo luận qua có muốn nghĩ biện pháp đi đến trên đảo, nhưng mà trừ ra cái kia đóng chặt thông đạo bên ngoài, không có tìm được những phương pháp khác, chuyện này cũng liền tạm thời bị gác lại xuống đến. Hiện tại có một cơ hội như vậy, liền tính cấp trên không có ý định phái nàng đi, nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào đi đến Đông Ninh trong đội ngũ. Sau đó là tuyển người. A Kỷ Chi Giao khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt đảo qua thật dài một hàng danh sách. Đây đều là nàng có thể chọn lựa tiến vào lần này điều tra tiểu tổ bên trong thành viên, tất cả đều là đến từ quỹ nội bộ từng cái ngành tinh nhuệ. Nàng trái lại là muốn liền dứt khoát đem đội viên của mình dẫn đi, nhưng mà đội cơ động dù sao cũng là cái chiến đấu ngành, hết thảy tiểu đội toàn bộ đi qua lời nói, nhân viên kỹ thuật chỉ có Trương Phi Long một cái, nhân viên chiến đấu thì rõ ràng quá thừa rồi. Mà như là chỉ tuyển bản thân cần vài người, còn dư lại chút kia lại khó tránh khỏi có cảm xúc, cảm thấy mình bị xa lánh, làm nên đội trưởng, xử lý đội viên tâm tình cũng là công tác một bộ phận. Vo đầu à, Kỷ Chi Giao kêu thảm ngồi phịch ở trên ghế dựa, một đầu chỉnh tề tóc ngắn đã bị cào thành ổ gà. Chương 829, ngươi thật giống như cái tinh anh quái. Chương 829, ngươi thật giống như cái tinh anh quái. Ngươi muốn mấy thứ này đi làm gì, ngươi vừa muốn ra khỏi thành. Xem Trần Thần phát tới một chuỗi đơn đặt hàng, Mạnh Nhạc Can nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trần Thần thì không có ý định giải thích, chỉ có thể nói, đúng là bí mật. Kỷ Chi Giao khi lấy được đi đến Đông Ninh điều tra nhiệm vụ cơ mật về sau, quay đầu tìm một cơ hội đem Trần Thần kêu lên, ngay mặt đem chuyện này liền một năm một mười cùng hắn giao đáy, cái này dù sao còn là nhiệm vụ cơ mật, trực tiếp tại trong video điện thoại nói có chút không tốt lắm. Chuyện này cùng Trần Thần có quan hệ, nàng không có khả năng gạt đợi cho điều tra xong rồi lại chạy đi cùng Trần Thần nói kết quả. Lúc trước bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền nhận lời qua, sẽ không lại lấy vì tốt cho ngươi danh nghĩa che giấu bí mật. Đương nhiên, Trần Thần là không có tư cách gia nhập vào Kỷ Chi Giao xây dựng cái này điều tra tiểu tổ đi, nhưng mà đến lúc đấy cái kia thông đạo vừa mở ra, cũng không người có thể ngăn cản hắn, liền tính lần nữa online một chút các biện pháp an ninh cũng không có ảnh hưởng gì, dựa Kỷ Chi Giao cùng 16 nội ứng ngoại hợp, muốn đi vòng qua sẽ không quá khó. Hiện tại chính là cần thiết chuẩn bị đi trên đảo trang bị. Bởi vì hắn chỉ có một người, trên đảo hoàn cảnh còn không xác định có thể hay không lái xe, cho nên mang theo vật tư nhất định phải hết thể giản lược. Đầu tiên chính là tất cả vũ khí đều không mang theo. Sẽ mang một thanh chiến thuật dao găm cùng sẻn quân công, nhưng mà là làm nên công cụ mà không phải vũ khí. Trên đảo không có vật tư thiết tế, đeo súng ý nghĩa không lớn, đã thế chỉ cần mang súng phải muốn dẫn đạn dược, lại chiếm chỗ lại nặng, cho nên trực tiếp bài trừ. Đồng thời nhiệt năng đao lưới dao cũng là vật phẩm tiêu hao, ở trên đảo đồng dạng không chiếm được thiết tế, dùng hết rồi chính là một cây sắt vụn, cũng bài trừ. Dù sao gặp được quái thú hoặc là huyết thú cùng lắm thì liền bật lộn. Sau đó là một chút hoàn cảnh phòng hộ thủ đoạn, thì như mặt nạ phòng độc cùng thay thế lọc tim, nghe nói trên đảo núi rừng dày đặc, vạn nhất có chướng khí các kiểu, hoặc là gặp được nấm ký sinh đến trong phổi đều rất phiền toái, cũng không thể đem phổi và khí quản cắt đi đổi cái mới, cũng không phải bảo hoàn toàn không được, chính là không tiện lắm. Còn có toàn bộ bao trùm thức trang phục phòng hộ chiến thuật cùng với thuốc tẩy run, trên đảo lại là bờ biển lại là rừng rậm, các loại côn trùng con muỗi chắc chắn sẽ không thiếu. Trần Thần từ lúc tại giã ngoại gặp qua so quyền đầu còn lớn hơn con muỗi về sau, liền khắc sâu nhận thức được thuốc tẩy run tầm quan trọng. Lại tiếp đó chính là một chút hồng ngoại kính viễn vọng, chụp ảnh nhiệt dụng cụ, kim chỉ nam, cầu sinh dây thừng, đèn tin, găng tay, máy lọc nước, giày leo núi, lương khô nén các tiểu đồ vật, có không ít Trần Thần trong nhà mình thì có chuẩn bị. Tóm lại tận lực cam đoan đem tất cả đồ vật đều có thể cất vào trong một cái ba lô leo núi. Mạnh Nhạc Can mặc dù không biết Trần Thần muốn đi làm cái gì, bất quá vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong tất cả cần vật tư, toàn bộ chồng chất tại Trần Thần trước mặt. Ngươi không nói muốn đi làm cái gì cũng có thể hay không chí ít nói rằng việc này kiếm tiền hay không. Trần Thần lúc này đang tại đem các loại đồ vật cả đám đều cất vào trong bọc, nghe được lão Mạnh, cũng là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một phân tiền không kiếm, thuần trả giá. Vậy nhưng thật thiệt thòi a. Sắp thực thiệt thòi. Trần Thần vừa cùng lão Mạnh tán gẫu, một bên cũng đem ba lô chỉnh lý tốt, cũng sẽ nhớ ở tất cả vật phẩm vị trí, tại thời điểm cần thiết đều có thể thời điểm đầu tiên tìm được. Tiếp lấy Trần Thần cũng đem ăn mặc trên người trang bị cũng đều toàn bộ mặc vào. Lúc này chỉ thấy Trần Thần toàn thân đều bị một món trang phục phòng hộ ngụy trang che đậy đến nghiêm nghiêm thực, liền cả trên mặt cũng đều đeo cái mặt nạ phòng độc, một chút khe hở đều không lọt ra tới. Trang phục phòng hộ ngụy trang bên ngoài còn ăn mặc y phục tác chiến cùng dã chiến quần, lại bên ngoài bọc chiến thuật áo thun, trên tay đội găng tay, dưới chân đạp trên giày leo núi, tác dụng vì phòng ngừa bộ này trang phục phòng hộ bị bẻ phá. Sau lưng của hắn gánh một cái ba lô leo núi, bao bọc bị vật phẩm bên trong chống căng phồng, đồng thời bên cạnh còn mang theo không ít dã ngoại sinh tồn cần dùng đến thiết bị. Cuối cùng chính là trong tay mang theo thanh sẻn công binh cùng một dạng cái sẻn phân biệt ở chỗ đồng thời có đủ sẻn, quốc chim, xà beng, cưa, đao chức năng, ngắn hơn dễ dàng hơn mang theo, đã thế cần thiết kháng mài mòn, kháng ăn mòn, kháng nhiệt độ cao. Lấy ra làm vũ khí cũng được, một cái sẻn muốn đem người hết thảy đầu sẻn xuống đến nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Xem võ trang đầy đủ Trần Thần, lão Mạnh sờ cầm một cái, ngươi bây giờ xem thật giống như loại kia trong game zombie xuất hiện nhân loại tinh anh quái. Kia dù sao cũng so tại trong game zombie làm tốt. Trần Thần cũng cúi đầu nhìn nhìn bản thân trên người, còn là hết sức hài lòng. Cũng may mắn bây giờ thời tiết đã chuyển mát, vàng không mặc cái này sao một tầng lại một tầng, sợ là muốn trước nóng đến chết rồi. Lão Mạnh lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? Đến chờ một lát nữa. Trần Thần thanh âm tại mặt nạ phòng độc trong truyền tới, có chút buồn buồn. Phải đợi, chờ cái thời cơ tương đối thích hợp. Chương 830, đi đến Đông Ninh chương 830, đi đến Đông Ninh Trần Thần đang làm đến tất cả trang bị về sau, còn lại chờ đợi 3-4 ngày. Chủ yếu là chờ kỳ chi giao bên kia chuẩn bị hoàn thành, tiếp đó bọn hắn mở ra đi đến Đông Ninh đáy biển thông đạo về sau, bản thân lặng lẽ đi theo phía sau của bọn họ đi qua. Còn đến đi đến đáy biển lối đi biện pháp, bởi vì bên kia cả một đầu tuyến đường xe lửa đều bị bỏ phế, lúc trước bị hút máu nổ tung cái kia đường hầm còn lưu đến, nghe nói là bởi vì phải nghĩ chữa trị cần đem máy móc xây dựng lái vào trong khu luân hãm rất phiền toái, cho nên chỉ là dùng chút bản phiến đem cái kia động cho phụ lên. Đã thế bởi vì chỗ đó ở vào khu luân hãm, tuy còn không có phái đặc công ở chung quanh trông coi, chỉ là đem nhập khẩu vây quanh lên phòng ngựa có quái thú đi vào, đồng thời còn trang cái quản chế ở đằng kia xem. Tiếp đó cái này quản chế bị kỳ chi giao đi ngang qua thời điểm cắm một USB cho đen, sẽ tự động đem Trần Thần theo trên tấm hình lọt rớt. Lúc này chính là giữa ban ngày, nhưng mà bởi vì thời tiết chuyển mát, khu luân hãm bên này còn là có thể cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí tức. Hoàn cảnh chung quanh cùng Trần Thần lần trước đến thời điểm không kém quá nhiều, cũng liền chỉ là đem hố chỗ cái gian phòng kia cửa bệnh viện cho phong bế, nhưng mà muốn bay qua tường đi vậy phí không bao nhiêu lực. Xôi theo cái thang xuống đến dưới mặt đất, xe nhẹ đường quen mà đi về phía trước, không có qua lâu lắm, liền tới đến kia một chỗ dưới mặt đất phương tiện cửa ra vào. Cái này phương tiện cửa lớn còn là mở, trên đầu còn có một cái camera giám sát đèn xanh đang lóe lên, nhưng mà căn cứ kỳ chi giao lời giải thích, chỗ này phương tiện cùng quỹ tổng bộ liên tiếp sợi quang học đã sớm chặt đứt, bây giờ còn không có nhận bên trên, cho nên cái này quản chế đúng là công tác, nhưng mà chỉ có thể thu hình. Đi vào về sau thuận tiện thanh lý một chút thu hình, liền không có người biết Trần Thần đã tới, hoặc là tắt liền cũng được. Bước qua ngưỡng cửa tiến vào phương tiện nội bộ, cảnh tượng trước mắt cùng lần trước đến thời điểm có rõ ràng phân biệt. Trên mặt đất chất đống dày đặc cho bụi không thấy, lộ ra phía dưới bằng giá, bóng loáng sàn gạch men bản, bê tông mặt tường cũng bị lần nữa đã lau, tuy nhiên vết rỉ cùng dấu vết hư hại như trước khắc sâu, nhưng ít đi rất nhiều năm này tháng nọ vết bẩn. Những thiết bị kia càng là đã bị hết thảy lần nữa dọn dẹp, không ít địa phương còn hiện lộ ra sửa chữa dấu vết, thay đổi linh kiện, mới siết chặt ốp vít, lần nữa tiếp nhận dây cáp khắp nơi đều là. Chói mắt màu trắng đèn hướng dẫn lóe lên, chiếu sáng khu vực này, nhưng tầm nhìn có thể đạt được không có một bóng người. Có một chút bảng điều khiển bên trên đèn chỉ thị tại ổn định mà nhấp nháy, đồng thời còn có nhỏ xíu trầm thấp ông minh đang vang vọng. Những thiết bị này hẳn là về trước kỳ chi giao tiểu đội đi qua thời điểm mở ra, Trần Thần đi đến lần trước thấy qua quan sát cửa sổ phía trước, nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới cái kia lớn như vậy dưới mặt đất trung chuyển kho hàng, đã thế bởi vì mở đèn, còn có thể nhìn thấy nguyên bản dùng cho vận chuyển vật liệu thang nâng hạ. Thuận tiện nhắc tới, kỳ chi giao bọn hắn chính là theo cái kia thang nâng hạ xuống, mà trì hoãn nhiều ngày như vậy nguyên nhân cũng cùng thang nâng hạ có quan hệ. Nói là muốn đối với cái này phương tiện thiết bị tiến hành thống nhất kiểm tra. Kết quả quỹ các kỹ sư vừa chạy qua tới, liền phát hiện chỗ này dưới mặt đất phương tiện bảo an hệ thống cùng quỹ bản bộ chặt đứt kết nối, đang tại tự chủ vận tác, nói cách khác mặc dù quỹ người một nhà đi con đường kia, cũng sẽ nhận công kích. Thế là những kỹ sư này thảo luận xong, cuối cùng biện pháp giải quyết chính là trực tiếp đem bảo an hệ thống khống chế hạch tâm phá hủy, chuẩn bị lại đổi cái mới hoặc là trực tiếp đổi thành chủ động khống chế, thế là vì chữa trị cái này hệ thống điều khiển và cùng với tương liên thang nâng hạ, lại lãng phí không ít thời gian. Trần Thần hiện tại vị trí là một cái phòng quan sát, trừ ra cần thiết quản chế bản thân phương tiện tình huống bên ngoài, kỳ chi giao đội ngũ của nàng một loại trong đó nhiệm vụ chính là mở lại Đông Ninh kia một bên thiết bị giám sát. Vì không cùng đội ngũ của nàng đánh lên, Trần Thần so với nàng muộn nửa ngày, cho nên hiện tại nàng cũng đã đến Đông Ninh. Quỹ đội ngũ nói là có phân phối một đài đồng thời có đủ vận chuyển chức năng toàn bộ địa hình nền nhện xe chuyển vận, có thể so sánh Trần Thần cặp đùi này 10 km tiêu hao một cái bánh bao muốn thoải mái hơn. Theo phòng quan sát thông qua thang nâng hạ đi xuống, lại trải qua một cái thông đạo, liền đến vừa rồi tại trên lầu thấy chỗ kia trung chuyển kho hàng. Trống trải cự đại không gian trong chỉ có hắn một người tiếng bước chân đang vang vọng, kho hàng mặt đất đồng dạng bị thanh lý qua, nhưng xó xỉnh còn có thể nhìn thấy tu sửa lưu lại túi công cụ cùng bỏ hoang linh kiện đóng gói. Mấy cái quỹ đạo theo thang nâng hạ phương hướng bắt đầu, một mực kéo dài đến kho hàng đối diện kia phiến đã mở ra khổng lồ phong kín cửa. Cánh cửa này hiển nhiên tại thiết kế thời điểm liền cân nhắc qua vận chuyển một chút cỡ lớn thiết bị khả năng tính, độ cao cùng độ rộng vượt qua 20m, bên trong cửa cự đại hình nửa vòng tròn đường ống thoạt nhìn từ cường độ cao hợp kim cùng bê tông đổ bê tông mà thành, thành trong hiện đầy loang lộ dị xét cùng tu bổ dấu vết. Lại hướng phía trước chính là một màu tối đen. Trong thông đạo đèn khẩn cấp tại cái này hơn một cái thế kỷ trong thời gian đã toàn bộ bị hỏng, về sau nếu là muốn tu sửa cũng phải bỏ phí không ít công phu. Trần Thần đứng ở nơi này to lớn hình nửa vòng tròn đường ống trước, trở tay theo ba lô bên cạnh nắm bắt đèn pha đội ở trên đầu, tiếp đó nắm thật chặt trên lưng trang bị, bước chân liền đi vào này ngủ say tại đáy biển nhiều năm trong thông đạo, chỉ có tiếng bước chân của hắn ở trong đó quen quẩn. Chương 831, thất sách chương 831, thất sách thông đạo chỗ sâu so với trong tưởng tượng càng thêm u ám, tại đèn pha chiếu xuống, hai bên lối đi vách tường kim loại bên trên nào đó cũ kỹ đánh dấu bài nghiêng lấy, bao trùm trên đó phản quang nước sơn lại phản xạ ra quang mang chói mắt. Có thể nhìn ra đến, lúc trước bên trong lối đi này rút lui mà khẩn cấp, không ít công cụ cùng thiết bị liền trực tiếp lưu tại bên đường, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút ngã lật vận chuyển thiết bị. Theo dấu vết để phán đoán, lúc ấy đã có huyết thú đi theo rút lui bộ đội tiến vào cái lối đi này bên trong, tiếp đó xảy ra giao chiến. T, có chút lạnh. Trần Thần lấy tay sờ sờ cánh tay, toàn bộ bao trùm thức trang phục phòng hộ cũng ngăn không được lạnh như băng không khí hướng đầu khớp xương thẩm thấu. Xung quanh có thể nghe đến một trận trầm thấp, kéo dài ông minh, hẳn là trong thông đạo không khí hệ thống tuần hoàn lần nữa sau khi khởi động phát ra âm thanh. Trần Thần vừa đi vừa vãng hai bên xem, tiếp đó đứng tại một đài máy bán hàng tự động phía trước. đến cùng là ai lại ở chỗ này mua đồ uống? Hắn dùng đầu đèn đối với máy bán hàng tự động pha lên hướng bên trong chiếu, đại khái có thể nhìn thấy bên trong đồ uống đã qua kỳ hơn 100 năm, cũng không biết còn có thể uống hay không. Nói thẳng thắn, nếu như không phải về trước biết rõ, Trần Thần rất khó tưởng tượng rộng như vậy một cái thông đạo vượt qua eo biển, ở chỗ này cảm giác cùng với hắn từng tại một chút đã bỏ hoang cố đô thành phố tàu điện ngầm bên trong cảm giác không kém quá nhiều. Trần Thần không có ngừng ở lại bao lâu liền lần nữa mở ra nhịp bước, thông đạo dường như không có đầu cuối, thẳng tắp về phía trước kéo dài. Khinh thường, ta là không phải hẳn là chí ít mang đài xe đạp qua tới. Trần Thần nhịn không được tự mình phê bình nói, này đáy biển đường hầm chiều dài tiếp cận 300 km, nếu như dựa theo hắn bình thường hành tẩu tốc độ, hắn bước chân khá lớn đi bộ tương đối nhanh, cũng liền một tiếng đồng hồ 10 km không đến. Nói cách khác giả như hắn một khắc không ngừng, chí ít cần thiết đi 30 giờ. Hắn vừa bắt đầu xác thực đã quên cân nhắc vấn đề này, chỉ muốn nói như đã không có biện pháp lái xe, vậy đi bộ đi qua tốt. Đã quên muốn vượt biển. Đã thế bởi vì cảnh sát chung quanh thật sự là một phần không đổi, chính là một cái thẳng tắp hướng phía trước đường hầm, xung quanh còn là một màu tối đen, đèn một quan liền đưa tay không thấy được năm ngón, Trần Thần đã bắt đầu lẩm bẩm tự nghe. Sớm biết liền làm một đài VG. Lần trước Lão Mạnh liền nói hắn muốn mua VG là gần nhất tại người trẻ tuổi trong quần thể cực kỳ lưu hành một loại thể thao mạo hiểm thiết bị, toàn bộ hành trình kêu cái gì Trần Thần cũng không nhớ rõ, dù sao thì là một chuỗi dài tiếng Anh, phiên dịch tới được ý tứ kém không nhiều chính là cái gì từ hút leo lên toàn bộ hướng cơ động trang bị các kiểu, bề ngoài nhìn đi lên giống như là một đôi trượt bạ tịn, nhưng mà sử dụng quân dụng cụm từ lực kỹ thuật, tăng thêm cao tốc điện cơ khu động, khiến cho cái này dày trượt bạ tịn tại những cao thủ trong tay thậm chí có thể dọc theo đại lâu vách tường hoặc là thẳng đứng vách núi trèo lên trên. Đương nhiên ngã chết cũng không ít. Mạnh Nhạc Gan có một khoảng thời gian liền cực kỳ thích xem chút kia VG kỵ sĩ video, xem bọn hắn vượt nóc băng tường. Nghe nói có thành thị đã có chuyên môn chiến đội, bắt đầu tổ chức so tài, chỉ bất quá bây giờ quy tắc còn không hoàn thiện, chút kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi quang muốn so tốc độ còn chưa đủ, chí ít tại Trần Thần xem ra đồ chơi kia càng giống hơn là nào đó không trung ẩu đả thi đấu, tuy nhiên quy định tay không thể đụng vào đến đối phương, nhưng với bản chân liền không có quy định này rồi. Thế là tại người đi đường thị rất trong, cuộc thi đấu này chính là một đám muôn màu muôn vẻ tinh thần tiểu hỏa tiểu mội tại khu phố, đèn đường cùng trên mặt tường báo trượt bạt in, tiếp đó lẫn nhau đem đối phương theo trên tường đạp đi xuống. Trần Thần chạy không đại nao tiến về phía trước, nếu là không nhìn thời gian cũng không biết bản thân đi được bao lâu. Một ngày nhiều nhất đi cái 10 cái giờ, tiếp đó liền muốn ngừng lại ăn cái gì hoặc là nghỉ ngơi, tiếp đó mở điện thoại chơi đùa trò chơi hoặc là nhìn xem đao loạt tốt tiểu thuyết. Tuy nhiên hắn giữa đường đổi thành chạy chậm, tốc độ lật ra gấp 2-3 lần, nhưng mà chờ hoàn toàn thông qua này đáy biển đường hầm, cũng hao tốn 2 ngày. Thẳng đến phía trước xuất hiện một chút xíu tia sáng thời điểm, Trần Thần kém chút liền coi chính mình hoa mắt, là cái gì phản quang nước sơn hoặc là tấm kim loại đối với hắn đèn pha phản quang. Thẳng đến xác nhận đến xuất khẩu, mới lần nữa bước nhanh, phi nước đại ra ngoài. Theo này đáy biển thông đạo một bên khác lao ra đi thời điểm, Trần Thần thậm chí cảm giác còn có chút kia cảm động, như là trải qua một hồi khổ tu. Tiếp đó nghĩ đến chờ lúc trở về còn muốn đi như vậy một lần, lại hít sâu một hơi. So sánh với nhau, đường hầm bên này phương tiện cảnh tượng liền không có gì đáng nói. Nơi này nhìn đi lên chính là rất thường gặp quỹ dưới mặt đất phương tiện bố trí, chỉ có điều tất cả mọi thứ đều loạn thành một mớ, còn bao trùm lấy giày đặc cho bụi. Trên đất có một chút dấu chân, hẳn là về trước kỳ chi giao đội ngũ đi qua thời điểm lưu lại, mà xuôi theo cước bộ của bọn hắn tiến trước, không lâu sau đó, liền tìm được rồi đường đi ra ngoài. Xem dừng ở bản thân trên mặt nạ dương quang, Trần Thần lại cảm giác động một chút. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng giống thê, rất hiển nhiên, trên đảo này cũng không có như quỹ những nhà nghiên cứu kia dự liệu mở dạng, biến thành một mảnh không có động vật từ địa. Chương 832, Hữu Hùng chương 832, Hữu Hùng Trần Thần hiện tại vị trí như là tại một chỗ cung điện cửa ra vào, sở dĩ nói là như là chủ yếu là Trần Thần không quá có thể xác định là cái này kiến trúc tương đối là thủ, còn là cái địa phương này phong cách kiến trúc chính là như vậy. Tóm lại chính là cùng Giang Đại phong cách kiến trúc khác biệt đặc biệt lớn, nhìn đi lên có điểm giống là chút kia phim ảnh cũ trong, vài ngàn năm trước phong cách kiến trúc có chút tương tự, nhưng lại không quá tương đồng. Bởi vì cái này bàn bên hồ tất cả mặt tường cùng cây trụ trên đều dán đầy viết xem không hiểu chữ viết, lớn chừng bàn tay giấy vàng, từng tầng nhìn đi lên đã trồng rất nhiều năm, tăng thêm bên cạnh ven đường nào đó dùng cây gỗ tăng thêm chút thực vật tổ hợp mà thành không biết là trang sức còn là mặt khác thứ gì, khiến cho bên này chỉnh thể không khí lại có chút kia âm trầm. Nhất định phải nói, cũng rất giống chút kia cực kỳ cổ xưa phim ma bên trong tràng cảnh, thuận tiện nhắc tới, bởi vì hiện tại Giang Đài phim kinh dị đều có nhà buôn súng đạn tài trợ, cho nên chút kia trong phim ảnh khủng bố cường độ một dạng cùng nhà tài trợ móc nối. Cũng là giả như ngươi nhà tài trợ muốn bán vũ khí hạng nhẹ, như vậy trong phim ảnh những quái vật kia cùng quỷ quái các tiểu cường độ liền tương đối thấp, có thể bị vũ khí hạng nhẹ kích thương hoặc đánh chết, mà nếu như nhà tài trợ muốn bán vũ khí hạng nặng hoặc là quân dụng vũ khí, như vậy kết cục cuối cùng thông thường đều là nào đó bộ đội thần binh trời giáng, dùng các loại vũ khí đem trước một mực truy sát nhân vật chính quái vật oanh sát đến cả bã. Như là nhà tài trợ là bán vũ khí lạnh, như vậy cuối cùng vai chính cầm lấy nhiệt năng đao cùng quái vật một trận đối với chém cũng không nổi kỳ quái. Tuy nói có thể nghe đến tiếng hô, nói rõ xung quanh tỷ lệ lớn có cái gì manh thu tồn tại, tăng thêm chỗ này cung điện bị dị bầu không khí thật sự là làm người ta kiềm nén, nhưng lại kiềm nén cũng so không nổi Trần Thần vừa mới đi rồi 2 ngày 1 đêm đáy biển đường hầm, cho nên hắn vẫn nện bước nhanh nhẹn nhịp bước, hướng tới cửa phương hướng đi đến. Kết quả tại kia theo cung điện đi thông cửa thẳng tắp trên đường, khoảng cách cửa lớn còn có 200-300 mét thời điểm, chỉ thấy bên kia cửa phương hướng xông vào một thanh âm, đồng thời còn mang theo tiếng kêu hoảng sợ. Có người. Trần Thần không quá xác định, vật kia chỉnh thể hình dáng xem rất giống người, còn thật giống ăn mặc quần áo, nhưng không xác định, tính toán nhìn lại. Mà không chờ hắn lại cẩn thận xem, lại có một tiếng giống tiếng kêu truyền đến, gào. Một cái bộ ngực có cái màu trắng ái tâm dấu vết, thô sơ giản lược phòng trừng có cao hơn 3 mét gấu đen gầm thét theo cửa lớn vọt lên tiến đến, nghe thanh âm, hẳn là mới vừa nghe được tiếng gầm gừ cũng là nó phát ra tới. Vừa mới cái kia phải hay không người không biết, cái này đại khái không phải là người. Bất quá lễ phép mục đích, tại gấu đen kia sắp sửa đánh về phía cái kia sinh vật hình người thời điểm, Trần Thần vẫn là dùng mũi chân khơi gợi lên một khối đính vào thổ địa bên trên phiến đá, tới trước cái ném đá tìm đường, mấy chục ký lô cực đại phiến đá bị Trần Thần như là quăng đĩa sắt một dạng bỗng nhiên đầu ra ngoài, bùm một tiếng đập vào cái kia gấu đen trên lưng. Gào. Lần này tổn thương khả năng không cao lắm, nhưng là sát thực hấp dẫn cái kia gấu đen lực chú ý, mà liền tại nó đem ánh mắt theo nguyên bản mục tiêu đằng sau quay thời điểm, một cái 42 giật chân đạp bụng chiến đá bay đến trên mặt của nó. Ầm. Đế giày rắn rắn chắc chắc khắc ở gấu đen tấm kia giữ tận mặt gấu bên trên, phát ra trầm muộn tiếng đánh, bị đá gấu đen to lớn đầu đống nhiên ngửa về sau một cái, xoay người động tác ngạnh sinh sinh dừng lại đồng thời, nó kia tiếng giận dữ rít gào bị ngạnh sinh sinh đạp trở về hết hầu, hóa thành một tiếng bị đau kêu rên. Trần Thần Nương lấy phản dẫm chi lực, khinh xảo mà một cái sau rơi xuống địa. Chỉ có điều không đợi hắn đứng vững, kia giận dữ gấu đen đã đứng thẳng người lên, một bàn tay cực kỳ lớn nương theo lấy nó lần nữa rít gào, hướng tới Trần Thần huy vũ qua tới. Đối với cái này Trần Thần trực tiếp lấn người đụng vào cái này gấu đen trong ngực, một tay tiếp được cái này gấu bộ phận cổ tay, tay khác chống đỡ cánh tay kia, đem thân thể lấy mũi chân vận chuyển đồng thời đột nhiên phát lực, dưới chân hắn phiến đá đều hướng tới trong đất bùn hạ xuống một ít, mà gấu đen kia cao hơn 3 mét thân hình, cũng bị ngạnh sinh sinh vùng, tiếp đó chồng chất quán nện ở trên đất. Ầm ầm, cái kia như ngọn núi nhỏ thân hình ngã trên mặt đất, bụi đất nổ tung, Trần Thần động tác không hề dừng lại, lại nâng lên nắm tay, chính vừa vặn một quyền nện tại cái này gấu đen ngực cái tâm chính trung tâm. Bùm. Lại là nhất thanh một hưởng. Mắt thường có thể thấy sóng khí theo cái này gấu đen dưới thân hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Mà cái này gấu đen thân thể cao lớn cũng là như giật điện bắn ra, lập tức triệt để sủi lơ, trắng dã đôi mắt tăng dã, mang theo bọt máu bạch khí từ trong miệng vươn ra, tuy nhiên bộ ngực còn tại phập phồng, nhưng lại không có lại cử động đạn, hẳn là ngất đi. Trần Thần lắc lắc cổ tay, tiếp lấy mới quay đầu nhìn về phía nơi không xa ngồi liệt trên mặt đất, trận mắt hốc mồm sinh vật hình người, đang muốn trước hữu hảo chào hỏi một cái, tiếp đó tập trung nhìn vào, người nọ một thân lông xù, còn có một đối với không thể nói giống động vật gì hình tam giác lỗ tai. Như thế nào là phụ gì? Chương 833, ta đem ngươi ăn. Chương 833, ta đem ngươi ăn. Trần Thần trước mắt người này, hẳn là một cái cô bé, nghe thanh âm như cái cô bé, nhìn đi lên thân cao hơn 1m6 một chút, nét mặt đại khái lên có người dạng, ăn mặc đơn sơ y phục rách dưới, trên cơ bản toàn bộ khuôn mặt cùng lộ ra ngoài thân thể đều bị bộ lông màu xám nơi bao bọc, cùng với tại mái tóc màu trắng trong, lộ ra một đôi xem như là hiệu hoặc là kiểu một dạng lỗ thai. Nàng y phục trên người như là dùng đủ mọi màu sắc mảnh vải khâu ở tại cùng nơi, thoạt nhìn càng giống hơn là cái trường bào hoặc áo choàng, đồng thời còn có chút mặt khác trang sức. Là thú nhân. Trần Thần duỗi tay ở trước mặt nàng cước lơ, biết nói tiếng người sao? Thú nhân trí lực cao có thấp có, cao so với người bình thường loại cũng sẽ không kém bao nhiêu, thấp khả năng còn không bằng thú hoang, chỉ là Trần Thần nhìn nàng mặc trên người quần áo, cảm giác không giống như là quá thấp trí khôn loại kia loại hình. Con này thú nhân nguyên bản còn tại ngẩn ngơ, thấy Trần Thần mở miệng, tấm kia lông xù trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ thần sắc, cũng tiếp lấy phát ra một tiếng thét lên, a a a, quỷ, ác quỷ xuất hiện. Nàng xoay người dùng cả tay chân liền muốn chạy, tiếp đó Trần Thần một bước dài đi lên, duỗi tay một thanh liền nổ ở lỗ tai của nàng. Têu người nào quỷ đâu? Hoe. Thú nhân kêu thảm một tiếng, tứ chi đều đang nghịch nước lấy. Phóng, buông ra. Hoàng tuyên ác quỷ. Buông ra lỗ tai của ta. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở thét lên, âm thanh không biết là bởi vì đau đớn hoặc là sợ hãi mà bật mẹo, còn là địa phương này phương ngữ phát âm cứ như vậy, van cầu ngươi. Không cần ăn ta. Thịt của ta là chua. Máu cũng không tốt uống. Trần Thần tay một chút cũng không có lỏng, ngươi kêu nữa ta liền đem ngươi ăn. Nghe nói như thế, kia thú nhân đầu co rụt lại, lập tức liền mở miệng, cũng không dám quay đầu, liền đáng thương đem đầu hướng một bên khắp phiết. Trần Thần suy nghĩ một chút, có thể là bản thân cái này một thân trang bị xem không giống như là cá nhân, thế là một bàn tay tiếp tục nắm chặt nàng thái đoá đồng thời, một tay khác cũng đem mặt bên trên mặt nạ phòng độc cùng mũ trùm cùng nơi đem hái xuống, ta thật là người, chính ngươi xem. Các ngươi trên đảo này hẳn là còn có người còn sống A. Kia thú nhân nhắm mắt, đầu liều mạng muốn đi phương hướng ngược vặn, nhưng lỗ thai bị chế trụ, không thể động đậy, thế là Trần Thần liền trực tiếp đem nàng đầu bẻ qua tới, sau đó dùng ngón tay tạo ra mắt của nàng ra, có thấy không? Một chiêu này vẫn hữu dụng. Cái này thú nhân nhìn Trần Thần vài lần, lại xác nhận vài lần, mới dùng kia Trần Thần nghe có chút sắc nhọn quái dị khẩu âm thử thăm hỏi, ngươi là người sống. Nhưng ngươi, ngươi vì cái gì theo Hoàng Tuyển trong đi ra? Hoàng Tuyển. Trần Thần đại khái hiểu người sống ý tứ, nhưng cái này Hoàng Tuyển liền. Hắn quay đầu xem qua một mắt phía sau cung điện, môn tường cùng trên cây cột dán đầy vẽ lấy ký hiệu giấy vàng. Chỗ đó là Hoàng Tuyển. Trần Thần hỏi, ngươi nói rõ ràng, không nói rõ ràng ta liền đem ngươi ăn. Bên này trời tối tăm mờ mịt, nghe nói trong một năm có vượt qua hơn nửa thời gian đều mây mù lở lở. Thời gian còn lại thì tại mưa rơi, vừa dày vừa nặng, phản phất động lại mây đen như cùng một khối to lớn màn sân khấu, đem khắp địa khu đều hoàn toàn bao trùm, đã cách trở đến từ vũ trụ tầm mắt, cho nên liền xem như cao nhất độ chính xác quan trắc vệ tinh cũng không nhìn thấy trên tòa đảo này bất kỳ cụ thể tình huống, nó hoàn toàn biến mất ở tại địa đồ trong sương mù. Đối với mảnh này mây mù hình thành nguyên nhân, trước mắt còn không có một cái kết quả, chỉ có thể biết rõ mảnh này mây mù đại khái là tại hơn 100 năm trước mới hình thành, trước đó trên đảo thời tiết đều hết thảy bình thường. Điều tra mảnh này mây mù là kỳ chi giao nàng tiểu đội tới được trong đó một cái mục đích. mà không tản được đi mây mù cũng là quỹ các nhà nghiên cứu suy đoán trên đảo khả năng đã không có người sống nguyên nhân một trong. Kéo dài, gần như không thấu ánh sáng dày đặc mây mù sẽ diện rộng hạ thấp đạt đến mặt đất chiếu sáng cường độ, mà tác dụng quang hợp là lục sinh thực vật sinh tồn và sinh sôi trụ cột, do đó chút kia ỷ lại cường quang chiếu thực vật, như cấu thành rừng rậm chủ thể tuyệt đại đa số cây cao, bụi cỏ cùng với chủ yếu cây nông nghiệp đều sẽ đứng mũi chịu sào nhận đến tính hủy diệt đặc kích. Chiếu sáng kịch liệt suy giảm tất nhiên dẫn đến chúng nó sinh trưởng đình trệ, không cách nào nở hoa kết trái, cuối cùng thành phiến héo rũ tử vong. Thế là tại cái này hơn 100 năm dài dằng dặc thời gian trong, đã từng khu rừng rậm rạp sẽ từng mảng lớn mà mục nát, sụp đổ, mà ỷ lại những thực vật này làm thức ăn hoặc nương thân côn trùng, loài chim, loài có vú các loại động vật, nó chủng quần số lượng cũng sẽ tùy theo kịch liệt giảm xuống, trôi thức ăn triệt để sụp đổ đem dẫn đến chúng nó ở trên đảo dần dần tuyệt tích, hệ thống sinh thái hướng đi không thể nghịch chuyển hoang vu. Đồng thời Đông Ninh đảo bên trên cũng không có cùng Giang Đài một dạng khoa học kỹ thuật tân tiến, bọn hắn không cách nào tại nhân công chiếu sáng đào tạo phòng hoặc tự động hóa trong nhà xưởng quy mô lớn chế tạo thức ăn tổng hợp đến thay thế tự nhiên sinh sản, chí ít tại lúc trước huyết vương hướng nhân đại, trên đảo cư dân chủ yếu nơi cung cấp thức ăn chính là gieo trồng, chăn nuôi, đi săn cùng bắt cá, một khi đã không có ánh nắng, bọn hắn còn giữ lại duy nhất duy trì sự sống phương thức, cũng chỉ có nhìn về phía nguy cơ tứ phía hải dương bắt cá rồi. Mà bắt cá trên thực tế là một món vô cùng nguy hiểm hoạt động, lục địa cùng đại dương vùng hòa hoãn chính là bãi cát, ai cũng không thể xác định hôm nay bãi cát sẽ bị nước biển sông lên thứ gì. Chỉ có điều theo vị này tự xưng là dù mạ thú nhân cô bé lời nói, phía ngoài rừng rậm xác thực đã diện tích lớn mà tử vong, nhưng ở cái này hơn 100 năm trong thời gian, chú ở đám người trên đảo vẫn tìm được mới sinh tồn phương thức. Chương 834, học tạp thuộc về là chương 834, học tạp thuộc về là cô bé này tên gọi dù mạ, cái này ở các nàng bộ tộc trong lời nói, ngụ ý làm sinh mệnh lực ương ngạnh, sinh sôi không ngừng. Nàng chỗ bộ tộc gọi là Thủ Sơn tộc ở tại Đông Ninh đảo mặt đông trong dãy núi, thủ hộ ở đằng kia không cho người ngoài tiếp cận. Dù mạ là trong bộ tộc người hái thuốc, đoạn thời gian trước bộ lạc lọt vào yêu quái tập kích, có không ít người đều bị thương, thế là nàng mạo hiểm rời đi bộ tộc lãnh địa, muốn đến dưới núi đến tìm kiếm thảo dược, kết quả lại là đường, cuối cùng càng chạy càng xa, thẳng đến bị phụ cận một cái trong thôn làng người bắt lại. Mà thôn xóm này trùng hợp gần nhất cử hành nghi thức cúng tế cần thiết tế phẩm, tiếp đó liền đem dù mạ làm nên cung phụng cấp hoàng tuyển, hy vọng hoàng tuyển người giữ cửa có khả năng đóng cửa lại, đừng lại để ác quỷ từ bên trong đi ra. Tiếp lấy dù mạ đã bị ném đến khu này trong rừng, tiếp đó bị phụ cận quái thú, cũng là cái kia gấu đen phát hiện, thật không dễ dàng tránh thoát dây thừng, tiếp đó đã bị một đường đuổi theo, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp liền vọt vào chỗ này vị hoàng tuyển trong cửa lớn. Dường như trên đảo không ít người đều muốn sau lưng tòa này năm đó huyết vương gì ho a cung điện trở thành đi thông hoàng tuyển địa ngục lối vào, nguyên nhân đại khái chính là làm những quân khởi nghĩa kia xông vào tòa cung điện này thời điểm, không cẩn thận đem quỷ nhốt tại dưới mặt đất chút kia huyết thú đều tung ra ngoài, huyết thú trắng trợn đổ sát phía dưới, sống tiếp người đều đem huyết thú trở thành theo hoàng tuyển địa ngục mà đến ác quỷ. Xem ra cung điện này môn tường trên cây cột dán chút kia chính là phụ chú, dùng cho ngăn cản ác quỷ tiếp tục theo hoàng tuyển địa ngục trong đi ra. Đáng tiếc năm đó đám người trên đảo đã thoát ly công nghệ hiện đại mấy cái thế kỷ, bọn hắn không biết ở chỗ này dán phụ chú không có ích lợi gì, không bằng trực tiếp đi xuống đem đáy biển đường hầm máy kiểm soát đập. Còn đến bên kia người trong thôn cùng tế nguyên nhân, cũng là vì hoàng tuyển trong lần nữa có ác quỷ xuất hiện, Trần Thân phỏng đoán hẳn là kỳ chi giao lãnh đạo tiểu đội theo trong cung điện lúc đi ra, bị trên đảo cư dân nhìn thấy. Bọn hắn ăn mặc kỳ kỳ quái quái không nói, còn mang theo một cái vận chuyển dùng nhện cơ khí, đối với trên đảo những người này mà nói, xác thực cùng ác quỷ không khác. Tại dù mạ trong miệng, Trần Thần cũng đại khái đã biết hiện tại trên đảo tình huống. Trên đảo chủng tộc đại khái lên phân vì ba loại, trong đó số lượng nhiều nhất, phân bố rộng rãi nhất đương nhiên còn là nhân loại, bọn hắn cũng không có bởi vì hơn 100 năm trước vụ tai nạn kia mà diệt sạch, hiện tại tuy nhiên không thể nói là phát triển hưng thịnh, nhưng ít ra còn có thể tiếp tục sống. Tiếp đó chính là dù mạ loại này thú nhân, hoặc là nói kỳ thật là thú nhân đời sau. Đông Ninh đảo bên trên không có thuốc ổn định gen, lúc trước thuốc ổn định gen phát minh lúc đi ra, Đông Ninh đảo đã cùng đại lục mất đi liên lạc mấy trăm năm. Cái này 4 năm cái thế kỷ trong thời gian, trên đảo sinh mệnh luôn luôn tại dã man sinh trưởng, lượng lớn nhân loại tử vong đồng thời, cũng có rất nhiều nhân loại thân thể xuất hiện dị biến. Trong đó dị biến nghiêm trọng nhất chút kia được xưng là yêu quái cũng là những địa phương khác quái thú cùng thú hóa nhân, trong đó có một bộ phận thú hóa nhân bảo lưu lại lý trí, cũng tạo thành tộc đàn sinh tồn xuống đến. Chút này thú hóa nhân bởi vì dị biến trình độ không phải xấu lắm, tuy nhiên trên thân thể có khác biệt trình độ hóa thú dấu vết, nhưng chỉnh thể còn có đủ nhân loại hình dáng, do đó được xưng là bản yêu. Loại thứ ba chính là ban đầu ở phản kháng huyết vương khởi nghĩa trong may mắn còn tồn tại xuống chút kia quỷ hút máu, bởi vì trên đảo thường niên xương đậm nguyên nhân, chút này quỷ hút máu tại ban ngày cũng có thể hoạt động, bọn hắn hiện tại tụ tập tại đảo phía bắc, chăn nuôi nhân loại làm nên đồ ăn, đồng thời cùng trên đảo thế lực khác tác chiến. Bây giờ trên đảo thế lực cũng chia làm rất nhiều phần, kích thước lớn nhỏ đều có chỗ phân biệt. Trước tiên đương nhiên là dù mạ sở thuộc thủ sơn tộc, bọn hắn trong bộ tộc bán yêu cùng nhân loại đều có, ở tại phía đông bên trong dãy núi, cùng với các phần lớn thế lực đều không có có mâu thuẫn gì. Tiếp đó chính là mới vừa nói qua quỷ hút máu bộ lạc. Bọn hắn không chỉ cùng nhân loại đánh cùng yêu quái đánh, bản thân nội bộ vì cướp đoạt huyết dịch cũng sẽ lẫn nhau đánh, thực lực tổng hợp so với lúc trước gì hoa thống trị thời kỳ kém quá nhiều rồi. Lại tiếp đó chính là một đống lớn bừa bộn nhân loại quốc gia, nói thẳng thắn, Trần Thân một lần trước nghe được quốc gia cái khái niệm này, còn là tại chút tiêu cựu thời đại trong phim ảnh. Đông Ninh đảo bên trên chút này quốc gia cùng truyền thống trên ý nghĩa quốc gia cũng có một chút phân biệt, càng giống hơn là cảm thấy trưởng thôn cái tên này không bằng quốc vương dễ nghe, một cái quốc nhân khẩu thiếu vài trăm người đều có. Trong đó lớn nhất một quốc gia tên là Eden nghe nói nhân khẩu chừng hàng trăm ngàn. Tại sao muốn kêu hê đen Trần Thần muốn hỏi cuối cùng vẫn không có thể hỏi xuất khẩu, chỉ cảm thấy Đông Ninh cái này phong bế mấy trăm năm, văn hóa đều học tạm. Chương 835, mục tiêu tiếp theo là tìm thuyền. Chương 835, mục tiêu tiếp theo là tìm thuyền. Nghe dù Mã Đại Khái đem trên đảo tình huống giới thiệu xong, Trần Thần cũng cúi đầu suy tư một lúc lâu. Trên đảo tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút, bất quá cái này với hắn mà nói kỳ thật tính là một chuyện tốt, kỳ chi giao tiểu đội mục đích chính là điều tra rõ ràng trên đảo tình huống, mà hắn mục đích của duy nhất cũng chỉ có phía tây quần đảo số không quái thú thu dụng phương tiện, cho nên bản thân hẳn là sẽ có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đến bên kia quần đảo trên đi. Chỉ có điều vấn đề duy nhất còn là, muốn làm sao đi lên? Cũng không thể bơi lội a. Có hơn 50 km đây, cũng không biết có thể hay không lấy được thuyền. Ngay tại Trần Thần suy tính thời điểm, Dụ Mạ cũng tò mò đánh giá hắn, cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Ngươi không phải từ Hoàng Tuyền đến sao?" Trần Thần thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu mắt nhìn Di Hó A vương cùng, "Nếu như ngươi đem bên kia coi như Hoàng Tuyền, vậy ta chính là Hoàng Tuyền đến." Dụ Mạ tựa hồ nghe hiểu ý tứ của hắn, "Ngươi nói là bên kia không phải Hoàng Tuyền, nhưng ta nghe nói bên trong sẽ có rất nhiều ác quỷ đi ra, ta mới từ bên trong đi ra, bên trong lông đều không có." Trần Thần đứng lên, đánh giá xung quanh, đồng thời nói ra, "Ta là theo đại lục bên kia đến, các ngươi cái kia Hoàng Tuyền trong có một cái đi thông đại lục thông đạo." "Đại lục?" Dụ Mạ ngữ khí hiển nhiên mười phần kinh dị, "Là đại lục kia? Đại lục trong truyền thuyết sao? Ta làm sao biết các ngươi trong truyền thuyết là cái gì đại lục?" "Chính là, ta nghe nói người bên ngoài đều đã diệt tuyệt, toàn bộ thế giới cũng chỉ có chúng ta vẫn còn sống. Luôn luôn có người ngồi lấy thuyền muốn đi đến đại lục, nhưng mà chút kia đi ra người đều không có trở về lại. Đừng nói các ngươi người đi qua, chúng ta người đều khó qua tới." Trần Thần đang nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Các ngươi có thuyền sao? Nếu như muốn đi phía tây quần đảo, phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là tìm một chiếc thuyền, hoặc là tìm đến hơn 600 năm trước trong căn cứ quân sự để lại máy bay trực thăng. Như thế ngẫm lại hay tìm một chiếc thuyền tương đối đơn giản. Chỉ có điều Dụ Mạ bộ tộc thường niên sinh hoạt tại ngọn núi, thật đúng là không nhất định có thể thuyền." Đối với Trần Thần vấn đề, Dụ Mạ cũng là suy tư một chút, "Chúng ta mặc dù có thuyền, nhưng mà tộc trưởng nói không có thể rời đi ngọn núi, không sao không sao." Trần Thần phủi mông một cái đứng lên, tiếp đó đẩy ra Dụ Mạ lưng làm cho nàng cũng lên. "Đi đi đi, ngươi cũng muốn về nhà đúng nha. Mang ta đến bộ tộc của các ngươi đi, ta đi theo chân bọn họ đến nói." Chỉ ít tại Dụ Mạ trong miệng, Thủ Sơn tộc cảm giác ở trên đảo vẫn tính là cái tương đối ôn hòa thế lực, chỉ ít so với cái kia bán yêu đoàn cường đạo, vì hút máu bộ lạc, kỳ kỳ quái quái tôn giáo cùng chế độ nô lệ quốc gia muốn thân thiện nhiều lắm. Liên tính không thể theo Thủ Sơn tộc trong tay lấy được thuyền, nhưng nói không chừng bọn hắn biết rõ từ nơi nào có thể lấy được thuyền. Vừa nghe Trần Thần muốn đưa bản thân trở về, Dụ Mạ cũng một chút tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng đã nghĩ đứng lên dẫn đường, kết quả nàng vừa mới khởi động thân thể, đã cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra, giống hai cây nấu quá mức bị sợi, hoàn toàn không có sức lực, ôi chao một tiếng trực tiếp lại ngã lại trên đất. Cho đến lúc này, nàng mới nhận thức muộn màng mà cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội cùng cảm giác suy yếu theo trong dạ dày xuống tới. Từ lúc bị những thôn dân kia bắt lấy bắt đầu, nàng liền giọt nước không vào, chứ đừng nói đến ăn cái gì, một đường kinh hãi chạy trốn, thể lực đã sớm tiêu hao đến sạch sạch sẽ sẽ, hiện tại đói đến ngực trước dán lưng sau, bắp chân trực đã run. Thấy Dụ Mạ đều không có khí lực đứng lên, Trần Thần cũng tiếp được ba lô, từ bên trong móc ra đồ ăn. "Đói?" Đến đầu Trần Thần cầm trong tay thanh năng lượng, cẩn thận nghĩ một phát hay là trước không có đưa tới, mà là hỏi rằng, "Ngươi ăn sô cô la sẽ chết sao?" "Sô cô la là cái gì?" "Tốt vấn đề." Sau mười mấy phút, Dụ Mạ một bên dẫn Trần Thần đi ở trong rừng, một bên trong miệng nhai lấy lương khô đói nước. Bởi vì không biết Dụ Mạ loại này bán yêu lúc thường ăn là vật gì, ở vào ổn thỏa mục đích, Trần Thần theo trong bọc lấy ra mấy khối lương khô. Trong này trừ ra cặt bọ nhìn chính là muối, trên lý luận đến nói trên địa cầu sinh vật đều có thể ăn, tóm lại ăn không chết người. Mà khác như là sữa chế phẩm, hay độc khẩu vị nặng thực phẩm còn có chứa thì ổ rỗ mì nẹ cùng cả phin đồ ăn, mục đích an toàn vẫn là không có cho nàng ăn. Bất quá Dụ Mạ đối với đồ ăn hiển nhiên tuyệt không chọn, một khối cứng lương khô nhai sống đều có thể ăn đi. Đương nhiên, xem nét mặt của nàng, dù cho đối với nàng mà nói cái này cũng không tính được ngon. Hai người hiện tại đang tại một chỗ trong rừng cây, mặc dù nói là rừng cây, nhưng trên thực tế sớm đã hữu danh vô thực. Bởi vì cái này hơn một cái thế kỷ không ngừng không nghỉ, che khuất bầu trời sương mù dày đặc, ánh nắng cơ hồ không cách nào xuyên thấu, Đông Ninh đảo bên trên cao lớn cây cối cơ bản đều chết sạch, lưu lại là vô số cự đại, và mẹo, biến thành màu đen cây cối hài cốt, chúng nó như bị đốt cháy cự nhân hài cốt, dương anh múa đuốt chỉ hướng bầu trời mờ mờ. Duy nhất còn sống sót là một loại thấp tráng vặn bẹo cây cối, cây này phân chi cực nhiều còn vặn bẹo chi chít, phiến lá cơ hồ hoàn toàn thoái hóa, như vậy nhỏ bé một dạng, thay vào đó là thân cây cùng thô trên cành bao trùm lấy một tầng dày đặc, phát ra yếu ớt sinh vật hình quang nấm tầng. Trừ này ra, dày đặc, nhan sắc khác nhau rêu xỉ như cùng tấm thảm như vậy bao vây lấy gỗ mục cùng mặt đất, hình thái quỷ dị nấm tại khe hở giữa bồng bộ sinh trưởng, từng mảng lớn hình thái nguyên thủy loài dương xỉ, bằng vào đối với thấp chiếu sáng cùng cao độ ẩm siêu cường thích đứng lực, chiếm cứ không gian dưới rừng, bọn chúng tiến la ở trong sương mù ngưng kết bọt nước, tích tắc rơi xuống. Xem còn là một mảnh sắc xanh lá rậm rạp, nhưng cùng Trần Thần trong ấn tượng cái chủng loại kia rừng cây hoàn toàn bất động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị trầm trọng sương mù phong tỏa bầu trời, kia sáng mở mịt mái vòm phảng phất một cái to lớn cái nắp, đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ trong đó. Mà liền tại hai người tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên một tiếng xé gió từ xa tới gần. Siêu, hắn trong một sát na như thiểm điện ra tay, bắt lại một chi hướng tới Dụ Mạ bắn thẳng đến đi qua mũi tên. Cùng lúc đó, tựa hồ là ý thức đến tập kích thất bại, phía trước trong rừng truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng ồn, hiển nhiên có người đang tại hướng nơi xa chạy thủ mạng. Chương 836, nơi nào đều tách không rời người bị thần kinh. Chương 836, nơi nào đều tách không rời người bị thần kinh. Trần Thần cũng không có đuổi theo, là một tên chuyên nghiệp người giao hàng, tuyệt đối không thể rời đi bản thân muốn hộ tống hàng hóa là cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Bởi vì đầu nóng lên, bên trên kết quả bị điệu hổ ly sơn câu chuyện nghe được thật sự là quá nhiều rồi, đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Dù mà hiển nhiên cũng bị đột nhiên này hướng nàng bay tới mũi tên giật nảy cả mình, thiếu chút nữa thì một cái mông ngồi dưới đất, lương khô mảnh vụn đều sặc vào hết hầu, liên tục ho khan. Đó là cái gì người, bắt ngươi chính là cái kia người trong thôn sao? Trần Thần mắt nhìn trong tay mũi tên, làm công còn tính hoàn mỹ, nguyên vật liệu hẳn là xung quanh tùy ý có thể thấy cái chủng loại kia thấp lùn cây cối, cây tiễn lạnh bước, mũi tên là nào đó hòn đá màu đen mài, tương đối sắc bén. Hẳn là dù mà thật không dễ dàng thở gấp quân khí, lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền dừng ở mũi tên bên trên, tức khắc mặt nhỏ chớp mắt trắng bệnh, lông tơ cũng hơi nổ lên. Không đúng, đây không phải những thôn dân kia. Nàng đội vàng dùng ngón tay mũi tên lông đôi phụ cận có khắc một vòng màu đỏ sậm, phản phất vết máu khô khốc giống như vạn mẹo phù văn đánh dấu, ký hiệu này, đây là huyết thần giáo mũi tên. Trần Thần về trước nghe dụ mạ giới thiệu qua huyết thần giáo, xem như Đông Ninh đảo bên trên một thế lực không nhỏ người bị thần kinh, vào ngày thường yêu thích nhất chính là làm huyết tế, trên đảo ưa thích làm huyết tế thế lực có rất nhiều, đây là thích nhất làm huyết tế một đám, trong đó thành viên chủ yếu lấy nhân loại vì chủ, cũng sẽ có một chút bán yêu, nhưng mà quỷ hút máu ngược lại tương đối ít. Dù sao đối với phần lớn quỷ hút máu đến nói, máu là chân quý đồ ăn, người là chân quý súc vật, rất không có khả năng giết lấy chơi. Huyết thần giáo những người đó sẽ bắt mọi người đi huyết tế, người trong thôn nguy hiểm. Dù mà đưa ánh mắt về phía Trần Thần, trong đó ý tứ đại khái là hy vọng Trần Thần có thể đi giúp đỡ chút. Trần Thần suy nghĩ một chút trong tay mũi tên, hắn đối với chút kia ngu muội dân làng không có cảm tình gì, nhưng cũng luận không nổi thâm cừu đại hận. Tại dù mà trong miêu tả, chút này ngu muội dân làng chỉ là có chút xuẩn, loại này xuẩn còn tám phần cùng lúc trước quý thả ra huyết thú về sau khoanh tay mặc kệ có quan hệ, thiếu thức ăn và ngoại bộ uy hiếp hai tầng dưới áp lực, đồng thời còn thiếu khuyết giáo dục, người thường trở nên ngu muội cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bọn hắn mục đích cuối cùng vẫn hy vọng có thể sống tiếp. Mà huyết thần giáo những người này có rất mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, hơn nữa ưa thích tự hủy liền quên đi, còn hy vọng mọi người cùng chết, thuộc về là lại xuẩn lại xấu. Tự hỏi giữa, tại dù mạ dẫn đầu xuống, Trần Thần đã tiếp cận cái thôn kia vị trí, trong không khí kia cô ẩm ướt mục nát mùi nấm mốc trong, dần dần lẫn vào một tia như có như không mùi máu tanh. Tiếng kêu giết, tiếng kêu khóc, cùng với một loại cùng nhiệt, ngữ tốc cực nhanh tiếng ngâm sướng cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Thần nghiêng tai lắng nghe xác nhận người chung quanh vị trí, lúc này đã tiếp cận thôn xóm biên giới. Thôn này dáng vẻ cùng Trần Thần trong tưởng tượng khác biệt có chút lớn. Không chỉ có là vô cùng đơn sơ, càng là nhà kiến trúc hình thức cùng Trần Thần trong ấn tượng bất luận một loại nào văn minh đều có chỗ phân biệt, xây ở lũy đất lên nền tảng bên trên thấp bé kiến trúc không phân tán ra, mà là chặt chẽ mà tụm quanh cùng một chỗ, xài chung bộ phận bức tường, hình thành như mê cung chật hẹp đường tắt. Chút này nhà cửa sổ đều cực kỳ nhỏ hẹp, cửa độ cao khả năng cần thiết Trần Thần hơi chút xoay người mới có thể đi vào đi, mà cửa sổ vị trí rất cao, đại khái chỉ có hai cái to bằng bàn tay, lấy ánh sáng tác dụng cơ hồ bằng không, đương nhiên nơi này chiếu sáng cũng xác thực mười phần có hạn. Bọn hắn vách tường nhìn đi lên chỉ dùng chất nhựa cùng bùn đất, còn có một chút bỏ hoàng tâm kim loại hỗn hợp mà thành, trong đó chất nhựa cùng dị sắt bỏ hoàng kim loại hiển nhiên làm ra chính yếu trèo chống tác dụng. Vậy đại khái cũng là cái kia đã bị hủy diệt cựu thời đại lưu cho bọn hắn hữu dụng nhất đồ vật rồi. Mười mấy tên ăn mặc tạp tơi, trên mặt bôi chét lấy màu đỏ sậm bùn nhau cùng quỷ dị ký hiệu huyết thần giáo đồ, giống như một đám khát máu linh cầu như vậy đánh thẳng vào thôn xóm. Bọn hắn cầm trong tay đơn sơ trường mâu, đồ đá, cốt đao, thậm chí còn có dùng quái thú hàm răng mài chế vũ khí, trong miệng gào thét mơ hồ không rõ âm phủ. Phản phất cảm giác không đến đau đớn một dạng nhảy qua thôn xóm bên ngoài cả bấy, xông qua vây quanh thôn xóm hàng rào. Có khả năng chống cự dân làng số lượng không nhiều, chỉ có mấy cái cầm lấy gì xét nông cụ hoặc chuốc nhọn gậy gỗ nam nhân che ở bọn hắn chật hẹp đường tắt lối vào, vừa đánh vừa lùi, mà chút kia đã bị huyết thần giáo đồ chiếm cư trong khu vực, bọn hắn đang đem các thôn dân từ trong nhà lôi ra ngoài, tiếp đó buộc lại để tại thôn xóm bên ngoài trên đất trống. Có một người mặc thoạt nhìn tương đối thể diện, khoác rách nát nhuốm máu vải bố trường bào, đội xương thú mặt nạ tế tư bộ dáng nhân vật, đang tại vung dao găm trong tay, chỉ huy mặt khác giáo đồ dùng tảng đá chồng lên một cái đơn sơ tế đàn. Trước đó công tác chuẩn bị còn rất chú trọng. Theo sát ta, đừng tách rời. Trần Thần theo ba lô bên trên gỡ xuống sẻn công minh, phép đến một tiếng triển khai, tiếp đó trực tiếp liền hướng tên kia tế tư phương hướng đi tới. Mà có không ít huyết thần giáo đồ cũng phát hiện cái này xuất hiện đột ngột quái nhân, nguyên bản tại lũy lấy tế đàn 5-6 người ô ba gọi bậy một trận về sau, cầm vũ khí lên liền hướng Trần Thần vọt lên qua tới, trong đó một tên cung thủ cũng là lập tức kéo cung cài tên, chỉ hướng Trần Thần phương hướng. Chương 837, huyết thần giáo chương 837, huyết thần giáo đối mặt chút này hướng bản thân xông tới huyết thần giáo đồ. Trần Thần bước chân không ngừng, trực tiếp liền hướng bọn họ đi đến. Trong tay hắn sẻn công binh vẫn chưa giơ lên, chỉ là tùy ý mà nghiêng xuôi ở bên người, như là cán bộ kỳ cựu ra ngoài tản bộ, trong tay mang theo cái chén giữ ấm. Dù mạ thì nghe theo Trần Thần chỉ thị, chặt chẽ theo phía sau hắn. Lúc này tên kia cung thủ đã buông lòng tay, một quả màu đen mũi tên siêu một tiếng, hướng tới Trần Thần bay vụt qua tới. Ken, đột nhiên nâng lên sẻn công binh mặt đem mũi tên bắn ra, Trần Thần tay không tùy ý vồ một cái, trở tay liền đâm vào sông lên phía trước nhất tên kia huyết thần giáo đồ trong cổ họng. Người này huyết thần giáo đồ ôm biết hầu còn chưa kịp ngã xuống. Một tên khác trên mặt thoa khắp đỏ sậm bùn lầy trắng hắn đã bật lên, hai tay hắn giơ cao lên một thanh dùng quái thú xương đùi mài chế thô giáp dao bầu, mang theo một cô gió tanh chém thẳng vào Trần Thần mặt. Trần Thần thì nâng lên cái sẻng, tại kia dao bầu sắp sửa phủ đầu chặt xuống thời điểm, dùng cái sẻng chưa mở một mặt kia đột nhiên hướng lên bung đi, tinh chuẩn mà chính giữa tráng hán kia cầm đao phía dưới cổ tay. Cái đá. Một tiếng vang giòn, nương theo lấy tráng hán thê lương bi thảm, xương cổ tay của hắn ứng tiếng mà nát, cốt đao rời tay bay ra. Trần Thần cũng ở lúc này tiến lên trước một bước, xẻng công binh ở trong tay chuyển động nửa vòng, dựa thế kéo lên một nửa hình tròn, trầm trọng xẻng mặt mang lấy trầm muộn tiếng gió, bùm một tiếng hung hăng đập vào người này giáo đồ trên mặt. Tại thanh thúy tiếng xương vỡ bụng tròn, người nọ hừ đều không có hừ một tiếng, thẳng tắp mà ngã quỵ trên đất. Hoàn mỹ. Trần Thần phi thường hài lòng ước lượng cái xẻng, thế nào đem người đánh chết cũng không để máu tươi tại chính mình trên người, là muốn có một chút kỹ xảo. Bản thân cái này một thân quần áo như là dính máu, về sau rửa đều không tốt rửa. Lúc này lại một tên cầm lấy chuốc nhọn mâu gỗ giáo đồ đã gầm to bật lên, Trần Thần lần nữa tiến lên trước một bước, xẻng công binh bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, sát một tiếng, sắc bén xẻng lưỡi đao trực tiếp đem kia gỗ chắc cán mâu xúc đi một đoạn. Cơ hồ là đồng thời, tả hữu hai bên kẻ địch cũng đánh tới, bên trái đồng dạng là một thanh mâu gỗ, bên phải cái kia trang bị hơi chút tốt hơn một chút, thì là một thanh dùng quái thú răng nanh cột vào gậy gỗ bên trên chế thành quái dị đoạn thương, đều hướng tới Trần Thần eo đâm tới. Trần Thần sơ sơ triệt thoái, tại hai thanh trường mâu cùng mình gặp thoáng qua trước mắt, lấy tay bắt được cái này hai thanh trường mâu tương giao chỗ, tiếp lấy về phía sau kéo một cái đồng thời, lần nữa dùng cái xẻng gỗ ra. Phách! Một gã giáo đồ bị quất ra đến hết thảy đầu đều gãy đi qua, thân hình ở giữa không trung vòng vo nửa vòng mới rơi xuống đất, mà đổi thành một người tuy nhiên kịp thời buông tay mà không bị kéo qua tới, nhưng hai thanh trường mâu đều đã đến Trần Thần trong tay. Trần Thần cầm lấy trường mâu tay hướng trên hất lên, trong đó một thanh mâu gỗ bị ném lên giữa không trung, mà đổi thành một thanh đã bị hắn chính nắm, trực tiếp hướng tới bị hắn chém đứt trường mâu tên kia giáo đồ đâm ra. Mũi giáo tinh chuẩn mà từ kia giáo đổ xương quai xanh phía dưới đâm vào, xuyên thấu lồng ngực, từ sau lưng lộ ra gần nửa đoạn nhuôn máu mũi giáo. Tiếp lấy hắn liền buông lòng tay, tiếp được vừa quẳng lên giữa không trung một cái khắc trôi trường mâu, đem kia bị tức vũ khí, đã nghĩ vọt thẳng qua tới cùng Trần Thần sáp lá cả giáo đổ cũng kết lại lạnh thấu tim. Ách a! Kia giáo đổ kêu rên một tiếng, mắt tối sầm lại liền ngã trên mặt đất. Xem ra bọn hắn cũng không phải thật không sợ đau. Trần Thần giẫm tại tên kia giáo đổ trên người, một tay đem trôi này hơi chút tinh xảo điểm trường mâu theo bộ ngực hắn rút đi ra, cách đó không xa tế tư đang tại vùng dao găm đá kêu la om sòm. Tựa hồ là muốn kêu gọi chút kia tiến công thôn xóm giáo đồ đều trở lại, chỉ là hắn còn chưa kịp kêu gọi hai tiếng, một thanh trường mâu cán mâu đã mang theo trầm muộn tiếng gió hung hăng quất vào cổ của hắn bên cạnh. Cách một tiếng, hắn trực tiếp bị quất ra chặt đứt cái cổ, thân thể mềm mại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi ý thức. Còn đến tên kia cung thủ, hắn thấy Trần Thần đã nhanh phải đến trước mặt, rút ra một cây mũi tên đã nghị xung lên, tiếp đó đã bị một thanh bay vụt tới được dao găm đá đâm xuyên bộ não, về phía sau ngã xuống. Trần Thần là có thể không dùng cái xẻng sẽ không cần cái xẻng, trên người liền dẫn theo một cái như vậy công cụ, như là hỏng rồi cũng không biết thế nào tu, làm cái gì đều phải muốn tay không tới làm rồi. Trên đảo như vậy ở bước, kim loại cơ bản đều dỉ xong rồi, cũng không thể cùng chút này tà giáo đồ một dạng dùng răng thú nha. Cũng không phải hoàn toàn không thể, bất quá khẳng định không bằng cây xẻng này dùng tốt là được rồi. Lúc này chút kia nguyên bản tại tiến công thôn xóm giáo đồ cũng phát hiện tình huống nơi này, la lên liền muốn xông qua tới, bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không có trải qua ngành nào huấn luyện, kêu loạn một đoạn không nói, còn có không tuân mệnh lệnh, tiếp tục tại cùng những thôn dân kia chém giết. Như vậy rời rạc mấy người xông lên, đối với Trần Thần tự nhiên tạo không thành cái uy hiếp gì, không đầy một lát giáo đồ thi thể liền ngã đầy đất. Trong đó còn có từng cái đầu đặc biệt lớn, nhìn đi lên thân cao 2 mét vòng eo cũng là 2 mét, trong tay vung một cây to lớn cây gỗ, sau đó cái hốt đã bị đập vào trong lồng ngực. Tùy tiện đem nhóm này huyết thần giáo đồ đá chết về sau, Trần Thần mắt nhìn thi thể đầy đất, coi lại mắt trốn một mặt sợ hãi các thôn dân, thế này mới quay đầu nhìn về phía Dù Mạ, có thể đi rồi mà. Chương 838, ngươi là người gà à? Chương 838, ngươi là người gà à? Ngươi là kê nhân sao? Ở phía trước hướng Dù Mạ bộ tộc trên đường, lúc này mới rời đi cái thôn kia không bao lâu, vừa từ trong rừng đi ra, Dù Mạ đột nhiên hỏi vấn đề này. Bọn hắn hiện tại đã không trong rừng, xung quanh còn tính gò đất bên trên mọc đầy còn không có qua mắt cá chân cỏ dại, rêu tản cùng loài dương xỉ, gió thổi qua đi qua, hết thảy mặt đất như là sóng biển một dạng dao động. Bởi vì Đông Ninh đảo địa chất kết cấu tương đối đặc thù, một tòa to lớn dãy núi chiếm cứ trên đảo vượt qua 80% diện tích, còn dư lại bình nguyên là dọc theo phía tây bờ biển kéo dài, cho nên nơi này hạch tâm thành thị không có cách nào giống đại lục chút kia một dạng tu thành hình tròn, mà là tu thành một cái mang độ cong hình chữ nhật, đồng thời tường độ cao cũng xa xa không kịp đại lục thành thị, chỉ có cao hơn 30 mét. Bởi vì xương đầm nguyên nhân, trừ phi cách đầy đủ gần, không phải vậy rất khó coi đến tường cao ở địa phương nào. Nghe được Dù Mạ vấn đề, Trần Thần nghi hoặc nhìn về phía nàng, người gà là cái gì? Kê nhân chính là Dù Mạ còn suy nghĩ một chút muốn giải thích thế nào. Chính là chút kia bị yêu quái phụ thân người, bọn hắn đều rất lợi hại. Về trước cái kia rất cường tráng người, hắn chính là kê nhân. Thần kỳ như vậy. Trần Thần nhớ lại một chút cái kia trắng tráng, cảm giác cũng không bao nhiêu lợi hại. Vóc dáng trái lại là thật lớn. Mà căn cứ Dù Mạ miêu tả, Trần Thần phỏng đoán trên đảo này lời nói kê nhân chính là siêu năng lực giả. Dù Mạ nói chút kia kê nhân nguyên bản đều là người thường, tiếp đó ngày nào đó đột nhiên liền khởi kê giống như điên rồi la to, bộ dáng liền giống bị ác sát phụ thân, lập tức liền muốn biến thành yêu quái một dạng. Nhưng mà những người này nhưng không có biến thành yêu quái, cũng không có biến thành bản yêu, bề ngoài có thể sẽ có chút biến hóa, mà chờ bọn hắn rõ sau khi tỉnh lại, nếu như có thể thành tỉnh lời, bình thường đều sẽ có được một chút vượt quá lực lượng của người thường. Rất hiển nhiên đây là người thường bởi vì biến dị mà hóa thú quá trình. Hóa thú là một cái cực kỳ tự do quá trình, bởi vì quá tự do, cho nên cũng không nhất định sẽ mất đi lý trí, cũng không nhất định sẽ trở nên hình thù kỳ quái. Nếu như mất đi lý trí lại trở nên hình thù kỳ quái, như vậy tại Đông Ninh liền xưng là yêu quái, bọn hắn cho rằng những người này là bị yêu quái hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Nếu như không có mất đi lý trí lại trở nên hình thù kỳ quái, đó chính là giống dù mạ dạng này bán yêu, là bị yêu quái nhập vào người qua bộ dáng. Nếu như mất đi lý trí mà không có xuất hiện thân thể biến dị, chính là thuần túy kẻ điên, cuối cùng chính là hiếm thấy nhất tình huống, không có mất đi lý trí, bên ngoài cơ thể cũng không có xuất hiện biến dị, chỉ là bởi vì ở bên trong biến hóa mà có một chút vượt xa bình thường lực lượng, đã bị người trên đảo xưng là cây nhân. Bọn hắn cho rằng cây nhân tuy nhiên bị yêu quái phụ thân, nhưng mà chiến thắng yêu quái, còn có yêu quái lực lượng. Đương nhiên, tại địa phương khác, bình thường là đem loại người này xưng là siêu năng lực giả. Nghe nói trước kia trong nhân loại có không ít siêu năng lực giả, nhưng mà theo thuốc ổn định gen sản lượng đi lên, trong thành thị siêu năng lực giả đã vô cùng ít đòi. Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ có điều rất nhiều năng lực cũng chỉ là khiếu giác tương đối linh mẫn, thính giác tương đối linh mẫn cùng với có thể nhìn thấy nhân loại bình thường không thấy được không thể nhận ra quang mà thôi. Còn có khí lực trở nên đặc biệt lớn các kiểu. Đương nhiên loại này dị biến không nhất định đều là hướng tốt phương hướng, một số người dị biến sau thân thể cơ năng giảm xuống cũng không phải số ít, bất quá loại này thông thường đều sẽ xưng là bệnh gen. Tại Đông Ninh lời giải thích chính là phạm vào sát. Dựa theo tiêu chuẩn này, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao, còn có chút kia đội viên cơ động đều thuộc về kê nhân không sai. Chỉ bất quá bây giờ kê nhân có rất ít tự nhiên sinh ra. Chỉ ít tại Giang Đài loại này thuốc ổn định gen cung ứng đầy đủ địa phương là như thế này. Ta xem như thế đi. Trần Thần nói ra. Hắn vẫn cảm giác người gà xưng hô thế này nói xong có chút xoắn xuýt. Dù mà thế là lại hiếu kỳ hỏi, kia đại lục kê nhân đều cùng ngươi một dạng lợi hại sao? Nàng còn rõ ràng mà nhớ được Trần Thần đem cái kia thân hình to lớn hắc hùng tinh ngã ở trên đất, tiếp đó một quyền đánh ngất xỉu bộ dáng. Tại trong bộ tộc của nàng, liền xem như mạnh nhất chiến sĩ cũng rất khó nhẹ nhàng như vậy mà tay không đánh bại một cái lớn như vậy yêu quái, kia cũng không trở thành. Lại nói tiếp khả năng rất giống quét quang, nhưng mà ta xem như đặc biệt lợi hại kia một phần. Có bao nhiêu lợi hại? Dù mạ lại hỏi. Trần Thần nâng cầm lên suy tư một chút, cái này rất khó hình dung, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã từng hành hung qua cao 50 mét yêu quái. Dù mạ trầm mặc, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Trần Thần, lông xù biểu cảm trên gương mặt thay đổi vài cái, sau đó mới mở miệng, ngươi đây nhất định chính là đang khoác lác. Ngươi xem, ta nói ngươi chắc chắn sẽ không tin. Trần Thần cũng không để ý, vui tươi hớn hở mà cứ tiếp tục tiến về phía trước. Hai người tùy ý tán gẫu, vừa đi vừa nghỉ, liên tiếp đi rồi ba ngày, mới cuối cùng đã tới một tòa sơn mạch phía dưới. Trại ngay ở phía trước, từ nơi này lên núi là được rồi. Dù mà lúc này đã cùng Trần Thần rất quen lạc, cũng hoàn toàn đã không có vừa bắt đầu sợ hãi, liên tại Trần Thần đi về phía trước lấy. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn qua, thấu qua lượn quanh mây mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía sau núi cao. Ngươi nhường ta đi trước, nếu như ngươi đi ở phía trước, trong trại người thấy không rõ ta, sẽ công kích ngươi. Chương 839, leo núi chương 839, leo núi đứng ở chân núi, leo núi đường lối đều vô cùng rõ ràng rồi. Cựu thời đại xây dựng leo núi con đường bây giờ còn giữ lại một cái hình dáng, có thể nhìn ra là một cái đã nghiêm trọng dạn nứt đường nhựa. Hai bên đường đã bị đầy đủ rêu tản cùng loài dương xỉ bao trùm, lại hướng bên ngoài chính là rậm rạp thấp bé cây cối, ở thời đại trước nơi này hẳn là chính là lên núi đường cái, trên mặt đất rậm rạp thực vật chính giữa, còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vẫn chưa hoàn toàn dị hủy mảnh vụn kim loại, đại khái là lúc trước tai họa quái thú bộc phát trước, dừng lại ở nguyên địa cố xe. Kim loại tại hiện tại Đông Ninh là cực kỳ bán chạy vật phẩm, bởi vì xương đậm tồn tại, trên đảo độ ẩm khá cao, cơ hồ mắt thường có thể thấy mọi thứ đều là ướt sần sượng, đây cũng là Trần Thần vẫn luôn đem toàn thân bọc nghiêm nghiêm thực thực nguyên nhân một trong. Mà bởi vì loại này độ ẩm, châm lửa ở trên đảo thành một nan đề, dựa theo dù mạ lời giải thích, đám người trên đảo đều sẽ chuyên môn khai quật ra một cái khô giáo hầm ẩm, chỉ còn sót lại cửa ra vào cùng cần thiết miệng thông gió, ở đằng kia tiến hành nhóm lửa cùng bảo tồn mùi lửa bài tập. Bọn hắn lửa muốn cung bình thường sử dụng đều đã cực kỳ túng quẫn, căn bản không có dư thừa nhiên liệu lấy ra luyện kim cùng rèn. Do đó cho đến bây giờ, Trần Thần Châu đã thấy, trên đảo mọi người sử dụng vũ khí cơ bản đều là bằng gỗ hoặc là bằng xương làm nên tài liệu chế tạo mà thành. Không nói qua trương chút nào, Trần Thần hiện tại trong tay thanh sẹn công binh này, ở trên đảo hoàn toàn có thể đầy đủ đến thần binh lợi khí trình độ. Như là Trần Thần đem thiên hiệu mang đến, trôi này chấn động nhiệt năng đao đối tượng là dù mạ loại này phổ thông đảo dân đến nói quả thực chính là ngoài hành tinh kỹ thuật, chỉ có điều ở trong môi trường này, chỉ sợ thiên hiệu lưỡi đao hao phí đến cũng sẽ thật nhanh. May mắn không mang tới. Trần Thần còn đang suy nghĩ nếu như trên đảo địa phương khác cũng đều là này tài nghệ lời nói, có thể hay không theo Giang Đài thông qua đáy biển đường hầm chở một chút dao phay dao gọt trái cây các kiểu đồ vật qua tới bán. Nhưng cẩn thận nghĩ một phát, tạm thời lại nghĩ không ra trên đảo có thứ gì đáng tiền. Đông Ninh nơi này có hoàng kim sao? Nếu có hoàng kim lời nói, sợ là quý muốn trước làm cái này làm ăn. Khả năng cũng không nhất định, bọn hắn như là muốn từ trên đảo đảo hoàng kim, không quá cần dùng đến làm buôn bán này thủ đoạn. Trần Thần trong đầu tại cho phép cất cánh tự hỏi, dù mà thì tại phía trước dẫn đường, động tác của nàng khinh xảo mà quen thuộc, hiển nhiên vô số lần đi qua con đường này. Trần Thần theo sát phía sau, vẫn duy trì mấy bước khoảng cách, ánh mắt thói quen quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Không khí ở mức mà hơi lạnh, mang theo nồng nặc thực vật mục nát cùng mùi đất, sương mù bao phủ rừng rậm, lên đỉnh đầu loáng thoáng rơi xuống chiếu sáng hạ lưu chảy, tầm nhìn không cao. Mặt đất dưới chân tuy nhiên bị tuế nguyệt ăn mòn, nhưng kết cấu đại thể còn tính vững chắc, chỉ là đạp lên thường xuyên sẽ có bẹp bẹp tiếng vang, có đôi khi theo trong khe đá còn có thể tung tóe chút nước lên. Cẩn thận một chút rú mà quay đầu nhắc nhở, lông sủ lỗ tai hơi hơi chuyển động, tựa hồ tại nắm bắt trong rừng nhỏ xíu tiếng vang, nơi này thềm đá có chút địa phương bị rễ cây đỉnh núi lỏng, còn có địa phương mọc ra rất chân rêu xỉ. Trần Thần gật gật đầu, hắn trái lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới tại con đường hai bên chỗ rừng sâu, dường như có một chút phi tự nhiên hình thành bóng tối. Kia là một chút bị dây mây, tự nhiên thân cây cùng cự thạch đắp giản dị công sự che chắn, đồng thời còn có mấy đạo ánh mắt cảnh giác cách xương mù rừng ở bản thân trên người. Xem ra chút kia hẳn là chính là dù mạ lời nói, thủ sơn tộc lính gác rồi. Những lính gác này cũng không có thời điểm đầu tiên liền toát ra ngăn cản hai người tiến trước, không lâu sau đó, hai người liền đi tới một mảnh tương đối bao la khu vực. Theo ven đường di lưu kiến trúc đến xem, nơi này năm đó hẳn là leo núi nhập khẩu hoặc là cửa xét vé một loại địa phương, chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy, lưu lại chỉ còn lại kiến trúc hình dáng ngoài. Cũng là ở phía sau, một trận thanh âm huyên náo đang tại thần tốc tiếp cận. Các ngươi người rất cảnh giác. Chân thân thuận miệng nói, âm thanh tại yên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Dù mà cũng đã nhận ra tộc nhân tồn tại, nàng dừng bước lại, đôi tay giơ lên cao giơ lên đến, bộ lông màu xám bởi vì động tác mà hơi hơi run rẩy, là ta. Đừng bắn tên. Là Dù mà. Ta đã trở về. Dừng lại, người từ ngoài đến. Một cái thô lệ giọng nam lúc này theo bên trái đằng trước chuyển đến. Trong sương mù, mười mấy cái thân ảnh theo công sự che chắn sau chậm chậm đứng dậy, bọn hắn ăn mặc cùng Dù mà phong cách tương tự, nhưng rõ ràng càng dày đặc chịu ma sát chắc vá quần áo, bên ngoài bọc giáp da hoặc giáp mây, trong tay nắm chặt cung tên, chốt nhọn mâu gỗ hoặc mài rúa qua bờ đá. Những người này phần lớn đều là nhân loại, nhưng cũng có trên mặt mấy người loang thoáng mang theo bất đồng trình độ hóa thú đặc thù. Bọn hắn hiển nhiên cũng không có bởi vì Dù mà lời nói liền để xuống cảnh giác, trong ánh mắt tràn đầy đối với lạ lẫm lai khách đề phòng cùng xem kỹ, đặc biệt đang nhìn đến Trần Thần kia một thân kỳ quái trang bị thời điểm, địch ý càng thêm rõ ràng. Còn có không ít người chú ý tới Dù mà, lại cũng không nói lời nào. Dù mà lúc này vội vàng chạy tới Trần Thần phía trước, giang hai cánh tay, hắn không phải kẻ địch. Hắn là Trần Thần, là theo đại lục đến, hắn đã cứu ta. Đại lục. Cầm đầu người lính gác kia hiển nhiên không tin lời này, chỉ là chặt chẽ lôi kéo cùng, chỉ hướng Trần Thần phương hướng, đồng thời đối với Dù mà hô gọi, "Dù mà, ngươi qua đây." Dù mà hiển nhiên không nguyện ý đi qua, như trước ngoan cường ngăn ở Trần Thần phía trước, tiếp lấy Trần Thần liền vỗ sợ bờ vai của nàng, đem nàng đẩy ngược một bên về sau, bay thẳng đến những lính gác kia đi đến. Siêu, siêu siêu siêu, cảnh giác lũ lính gác không chút do dự bung lỏng ra lôi kéo dây cung tay, liên tiếp mũi tên cũng hướng tới Trần Thần phi tốc phóng tới. Chương 840, lấy đức thu phục người chương 840, lấy đức thu phục người ngay tại chút kia mũi tên hướng tới Trần Thần bắn lúc tới, Trần Thần cũng động. Cổ tay của hắn lật một cái, xẻng công binh ở trong tay vượt qua một đường vòng cung. Keng, keng keng keng. Liên tiếp thanh thúy dồn dập sắt thép va chạm tiếng đột nhiên vang lên, nương theo lấy mấy điểm hơi yếu hỏa tinh nhấp nháy. Bắn về phía Trần Thần thân thể mấy chi mũi tên như cùng đụng phải một mặt vô hình tường sắt, hoặc bị xẻng mặt tinh chuẩn mà ngang đẩy ra, tà tà cắm vào bên cạnh rêu xì địa, hoặc bị xẻng lưỡi đao thuận thế xuống gọn, mũi tên tính cả gần nửa đoạn cây tiễn bị sạch sẽ gọn gàng mà cắt đứt, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Mà cước bộ của hắn không có một tia một hào dừng lại, nhìn như tùy ý mà huy vũ vài cái, dễ như trở bàn tay đem kế tiếp đánh út mũi tên từng cái hóa giải. Chút này thủ sơn tộc lính gác gặp tình hình này cũng kinh ngạc không thôi, nhưng động tác của bọn hắn không có chút nào chậm chạp, lập tức bắt đầu chuẩn bị xuống một đợt công kích. Cũng là trong nháy mắt này, Trần Thần dưới chân bỗng nhiên phát lực, chọn cả người như cùng mũi tên rời dây, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã tiếp cận cùng gần nhất kia vài tên lính tuần phòng khoảng cách. Lùi ra phía sau, không biết là vị nào lính gác hô một câu, bất quá đã chậm. Một gã lính gác từ bên hông vừa cầm ra búa đá, Trần Thần đã cổ tay lần ngược, dùng xẻng chui cuối cùng tình chuẩn đập vào đối phương trên cổ tay, tại búa đá len ken trước khi rơi xuống đất, hắn đã dùng một tay khác giữ lại người lính gác này khớp khuỷu tay, cũng thuận thế nghiêng người xoay tròn, đem người đặt tại tràn đầy rêu xanh trên thạch bích. Người nọ phát ra rên lên một tiếng, còn chưa chờ đến hắn dãy rủa, Trần Thần đã buông lòng tay, sử dụng công nhân binh xẻng ngăn trở một tên khác lính gác huy vũ tới được mâu gỗ, tiếp lấy dùng ngón giữa hướng tên kia nắm mâu đến lính gác nách phía dưới dùng sức điểm một phát. Người nọ bị đau buông tay, Trần Thần thuận thế níu lại thắt lưng của hắn, đem người đem thả rót vào trong đống lá mục, thậm chí không có để hắn đằng sau hót đập đến tảng đá. Tiếp lấy Trần Thần lại tránh ra hướng bản thân xông tới một người khác, chỉ chẳng qua lần này hắn còn chưa kịp động thủ, người nọ đã dưới chân vừa chợt ngã rầm trên mặt đất. Cái này không trách ta à? Trần Thần giơ hai tay lên báo cho biết một chút, tiếp đó lại liên tiếp bắt giữ xông tới ba bốn lính gác, đem hắn cùng phía trước những người đó đều nhét vào cùng nơi. Thừa ra xung phong tới được lũ lính gác động tác rõ ràng bị kiềm hãm, ánh mắt của bọn hắn đảo qua kia vài tên té xuống đất đồng bạn, trên nét mặt đều có chút do dự, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tên kia cầm đầu lính gác. Loại thời điểm này liền tính đứa bé con đều đã nhìn ra Trần Thần cố ý để lại tay, mà bên này người đã ngã xuống một nửa, liền Trần Thần góc áo đều không có sờ đến. Tất cả thuốc, nhanh làm cho bọn họ đừng đánh nữa. Dù mà lúc này cũng liền đội hô gọi, hắn rất lợi hại, các ngươi sẽ bị thương. Tại tới nơi này dọc theo đường đi có thể tính không lên bình hòa, trên đường gặp yêu quái không ít, dù mà nhưng là nhìn tận mắt Trần Thần là giải quyết như thế nào chút kia yêu quái. Đối với bản thân trong trại những người này cái gì trình độ, dù mà nhưng là cực kỳ rõ ràng, tuy nhiên tất cả thuốc cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không có cường đại đến loại trình độ này. Chỉ có điều lời này tại chút này thủ sơn tộc chiến sĩ nghe tới, xác thực hơi có chút chói tai. Trần Thần cũng không lời mà hướng Dù mà nơi đó xem qua một mắt. Tiểu hài này thiện tâm quy tâm thiện, EQ xác thực không tính quá được. Tránh ra. Lúc này lại nghe được một tiếng gầm thét, một gã vóc người cường tráng, trên mặt có khắc sâu thú văn nam nhân đi ra, trên người hắn mọc ra màu nâu bộ lông, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, nhìn đi lên như là một cái sư tử, hoặc là mèo, hoặc là mặt khác thứ gì. Người này hẳn là chính là Dù mà trong miệng vị kia tặc cả, dựa theo Dù mà lời giải thích, vị này là bọn hắn thủ sơn tộc mạnh nhất chiến sĩ, cũng là một gã kê nhân. Tặc cả sử dụng vũ khí là một thanh như là nào đó quái thú xương cốt chế thành cự kiếm, ở trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, lại còn mang theo khai sơn phá thạch giống như trầm trọng cảm giác áp bách. Ta một lần trước nhìn thấy loại vũ khí này còn là tại thợ săn quái thú trong trò chơi Trần Thần thì thầm trong miệng, lúc này tất cả cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, to lớn bàn chân bỗng nhiên dẫm đất, chân trợt rêu xỉ mặt đất lại bị hắn dẫm ra một cái hố cạn, chọn cả người như cùng giận dữ gấu nâu, đem cự kiếm kéo tại bên người, lôi cuốn lấy gió tanh cùng khí thế bén nhọn, hướng tới Trần Thần cuồng mãnh xung phong mà đến. Cự kiếm miệng lưỡi không hề sắc bén, thậm chí có chút cùn dày, nhưng đã đến cái này lớn nhỏ, mùi không sắc bén ý nghĩa đã không lớn. Dù sao xe tải đầu xe cũng không tính là quá sắc bén, nếu như bị cái này cự kiếm cho sát đụng, không chừng phải thanh nhất khối tử nhất khối. Trong nháy mắt Tạt Cả đã vọt tới Trần Thần trước mặt, hét lớn một tiếng, ngay tại cự kiếm kia vung đến đồng thời, Trần Thần dưới chân nhịp bước quỷ dị mà một sai, thân thể như cùng bị gió thổi phất lá liễu, lấy một cái cực kỳ hơi nhỏ góc độ bên trượt, khó khăn lắm tránh được cự kiếm quét ngang quy tích. Đó lấy, Trần Thần đã đi vòng qua Tạt Cả sau lưng, đôi tay ôm ấp ở eo của hắn, cùng trong tàu tỷ tạ niệm giắc ôm lấy rốt sở không kém quá nhiều, chính là kết quả không giống lắm. Một giây sau, Tạt Cả chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn kia khôi ngô như núi thân hình bị một cỗ không cách nào kháng cự sức bật ngạnh sinh sinh rút rời mặt đất, tầm nhìn chớp mắt điên đảo, bầu trời cung ngớt sườn sượt mặt đất nham thạch ở trước mắt điên cuồng xoay tròn. Bùm. Chương 841, Thủ Sơn tộc chương 841, Thủ Sơn tộc tại giao thủ trong phút chốc, Tạt Cả đã bị quăng ngã cái thất điên bắt đảo, hoa mắt váng đầu, cùng mặt khác lính gác cũng không có gì khác nhau. Tuy nhiên Trần Thần chưa nói qua, nhưng mà trên thực tế hắn cực kỳ am hiểu đấu vật, so với những cái kia loạn thất bát tao trí mạng tính kỹ xảo cách đấu. Lúc trước Lôi Thúc chuyên môn đã dạy hắn cùng kỳ chi giao thế nào tại không đem người đánh thành trọng thương cùng đánh chết tình huống dưới đem đối phương chế phục. Đây cũng là hắn cùng kỳ chi giao hai người ban đầu ở trường học là không phải là làm. Bên vực kẻ yếu quan trọng nhất tư bản. Chỉ bất quá về sau rời trường học về sau, mới phát bên ngoài bây giờ gặp phải những người đó còn là trực tiếp đánh chết tương đối có lợi. Hiện tại hiển nhiên là một cái cần thiết biểu đạt thiện ý thời khắc, cho nên Trần Thần chỉ là đem Tạt Cả hướng trên đất quăng ngã một chút. Bên này mặt đất mềm đến rất, không chỉ có là thổ nhưỡng dầu có hàm lượng nước dẫn đến cơ bản đều là mềm mại bùn đất. Phía trên giày đặc địa y đạp lên thời điểm cũng có một cô dẫm phải xịt cảm giác, buồn nôn như vậy từ hình dung đến cùng là ai phát minh ra đến marketing. Tóm lại lần này Tạt Cả tuy nhiên rơi nặng, nhưng trên thực tế cũng không nhận được cái gì thường, đã thế tại hắn muốn đứng lên về trước, Trần Thần đã đem hai tay hắn đè ở trên lưng, hay là chớ đánh đi. Ta cảm thấy lấy ta đã chứng minh rồi ta như là nghĩ đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi những người này là ngăn không được ta. Tạt Cả kia ẩn chứa tính nổ tung lực lượng bắp thịt vào lúc này bất kỳ dãy ruột đều tốn công vô ích. Tất cả mặt chôn ở ướt át lá quyết cùng rêu xì tròng, trầm muộn gầm nhẹ, thân thể khôi ngô trên đất bùn dùng sức dãy rủa, nhưng Trần Thần đặt tại trên lưng hắn tay không chút sức mẻ. Mặt khác thủ sơn tộc chiến sĩ cũng đều xung tới, cầm trong tay vũ khí chỉ hướng Trần Thần phương hướng, nhưng không người nào dám đi lên. Một mặt là sợ hãi bị thương Tất Cả, về phương diện khác cũng là bọn hắn trong lòng mạnh nhất chiến sĩ, bộ lạc cây trụ, vậy mà dễ dàng như vậy vừa đánh vừa đối mặt, đã bị ấn trên mặt đất. Dù mà lúc này cũng liền đội chạy tới, Trần Thần nói là sự thật. Đã thế hắn thật là người tốt. Ta bị một chút người bên ngoài bắt được, bọn hắn muốn đem ta ném vào hoàng tuyển đi hiến tế, chính là Trần Thần đem ta cứu ra. Tất Cả dãy rùa động tác rốt cục cũng ngừng lại, thô trọng thở dốc cũng dần dần bình phục, Trần Thần cũng thuận thế liền buông ra áp lấy tay hắn, coi nhẹ chút kia chỉ hướng vũ khí của mình, thối lui đến một bên, ta nghĩ muốn cho mượn một chiếc thuyền. Hoặc là mua cũng được, ta nghe rủ mà nói các ngươi có thuyền, đã thế vừa bọn ta cũng chuẩn bị đưa nàng trở về. Ta có thể gặp ngươi một chút nhóm người có thể quản sự sao? Tất Cả bỗng nhiên hít một hơi, hai tay chống địa, thân thể khôi ngô mang theo bùn đất cùng rêu xỉ chậm chậm đứng dậy, ánh mắt phức tạp đánh giá Trần Thần. Sau đó mới mở miệng, đi theo ta. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo nồng đậm giọng mũi, như là theo lồng ngực chỗ sâu nặng đi ra. Tất Cả hướng tới một gã lính gác nháy mắt một cái, người nọ lập tức trước một bước rời khỏi nơi này, hẳn là muốn đi bọn hắn trong trại sớm thông chi. Dù mà cũng tới đến bên cạnh hắn, rồi tay giúp hắn đập rơi trên người dính bùn đất cùng bụi cỏ. Tất Cả thế này mới ra hiệu một chút, tiếp lấy liền cùng mặt khác thủ sơn tộc chiến sĩ cùng nơi, đi lên núi. Nơi này hai bên đường núi đều thiết trí chướng ngại vật trên đường, hẳn là vì phòng ngừa có thú hoang xâm lấn đến trên con đường này, vào núi đường hơi có chút xa, núi cao thấp rất kém lớn. Nếu không phải có một con đường như vậy, leo lên chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Lại đi trên núi đi rồi quãng đường rất dài, rốt cục một cái cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. Nơi này nguyên bản nên là cái du lịch cảnh điểm tại giữa sườn núi khu nghỉ ngơi, cửa vào hình dáng có rõ ràng phong cách thời đại trước, chỉ có điều cửa trại lại là dùng khúc gỗ cùng chất nhựa sử dụng dây mây xào rượu nối liền cùng một chỗ chế thành. Cửa lớn vào lúc này mở ra, không ít thủ sơn tộc chiến sĩ đều ở sau cửa cảnh giác, nhưng vẫn là nhường ra một con đường, còn đến chút kia không có sức chiến đấu gì phổ thông tộc nhân, thì là trốn vào trong phòng của bọn hắn. Tại cửa sổ hoặc là khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát lấy. Bọn hắn ở phòng ốc phần lớn cũng là dùng cựu thời đại cửa hàng, quán ăn nhỏ thậm chí nhà vệ sinh công cộng cải tạo mà đến, chỉ có điều cùng về trước nhìn thấy những thôn kia bên trong phòng ốc một dạng, cửa sổ bị dùng bùn đất cùng tài liệu khác hỗn hợp có ngăn chặn hơn nữa, chỉ để lại miệng thông gió. Đây tựa hồ là vì cam đoan phòng ốc bên trong ẩm ướt sẽ không quá cao. Nóc nhà dùng bạt chống thấm, chất nhựa cùng đốn hạ nhánh cây lộn xộn mà tu bổ qua, mặt tường cũng có rất nhiều dùng bùn đất chữa trị qua dấu vết. Tất cả nhịp bước không có ngừng đốn, dẫn Trần Thần liền hướng kia căn xem như là du khách trung tâm kiến trúc đi đến. Trần Thần thì là hơi có chút tò mò đánh giá trong trại người, bọn hắn cùng về trước ở trong thôn thấy qua những thôn dân kia một dạng, hẳn là bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng cùng ánh nắng, màu da là một loại hơi mở như vậy trắng bệnh, đồng thời bóc dáng cơ bản cũng không quá cao, trừ ra giống Tạt Cả loại này cây nhân còn có bán yêu bên ngoài, có rất ít nhìn thấy thân cao có thể vượt qua 1m6. tiếp lấy liền tới đến du khách trung tâm trong. Du khách trung tâm cửa cũng bị đổi thành cửa nhỏ, nội bộ ánh sáng đột nhiên trở tối, phòng khách rộng rãi trong, nguyên bản chỗ bán vé, vật kỷ niệm quầy hàng sớm đã tan biến, các loại trang sức thay thế nguyên bản tranh tuyên truyền vị trí, chính giữa còn có một cái không tính quá lớn đống lửa đang lặng lặng tiêu đốt lên, hơi chút xua tán đi chút chung quanh ngất hẳn. Bên cạnh đống lửa, một gã còn xuống lao nhân đứng ở chỗ đó, trong tay chống một thanh thủ trượng. Tất cả tiến lên một bước, quyền phải chồng chất nện ở ngực trái, phát ra tiếng vang nặng nề, đầu người hơi hơi thấp kém, trưởng lão, vị này chính là Du Mã mang tới người từ ngoài đến. Chương 842, tiếp tục tìm thuyền chương 842, tiếp tục tìm thuyền Trần Thần dọc theo con đường này luôn luôn tại nghĩ một vấn đề, chính là mặc dù tại năm đó Di Hoa thống trị Đông Ninh đảo niên đại, trên đảo chí ít cũng còn có thể tính là cái phong kiến tập quyền chế độ quân chủ, hoặc là có một chút chế độ nô lệ bóng dáng, mà ở quân khởi nghĩa đem Di Hoa thống trị lật nhào về sau, Đông Ninh đảo bên trên văn minh lại còn có thể lại lùi về phía sau, hiện tại đã thụt lùi đến bộ lạc thời kỳ đồ đá cảm giác. Đương nhiên, ở trong đó có một bộ phận rất lớn còn là xương đậm xuất hiện, khiến cho trên đảo sức sản xuất giảm xuống là nguyên nhân chủ yếu. Trần Thần cũng đã được nghe nói có hạch tâm thành thị cho tới nay còn vẫn duy trì chế độ nô lệ xã hội, nhưng quen thuộc giang đài kia đủ loại công nghệ cao công nghiệp chế phẩm về sau, đột nhiên đi đến khoảng cách giang đài chỉ có 300 km Đông Ninh, hai bên khác biệt vẫn là để Trần Thần có một loại xuyên qua cảm giác. Tại tất cả hướng người trưởng lão kia giới thiệu Trần Thần thời điểm, Trần Thần cũng đang quan sát người trưởng lão này. Nếu là nhìn kỹ, người trưởng lão này nhìn đi lên cũng không tính là rất già, thậm chí khả năng so với Kỳ Thành Nho còn muốn trẻ tuổi, nhưng mà thân hình cực kỳ còn xuống thấp bé, tóc trắng thơ. Lửa trại bật nhảy quang ảnh tại trưởng lão che kín danh trên mặt lắc lư, hắn đục ngầu ánh mắt lóe ra nhìn về phía Trần Thần, sau đó mới rốt cục mở miệng, cảm ơn rất nhiều người, người từ ngoài đến, cảm tạ ngươi sẽ rủ mạ bình yên vô sự mang về tới. Chỉ là tiện tay, nàng và ta vận khí đều tốt vô cùng. Trần Thần xua xua tay, đã thế ta cũng không phải làm không, ta nghĩ muốn một chiếc thuyền rời bến, không cần quá lớn thuyền, chỉ cần có thể vận chuyển mấy chục cây số liền. Ách, chính là mấy chục ngàn mét. Mấy vạn mét, có thể hiểu được sao? Ta không phải lấy không, nếu như các ngươi muốn cái gì, ta có thể đổi. Trần Thần nói đến một nửa mới nhớ tới người tới nơi này khả năng nghe không hiểu lắm phía ngoài đơn vị, đặc biệt là km loại này, mét trái lại là có thể lý giải, nhưng ít ra dù mà trước mắt còn không có cách nào tiến hành 100 trở lên tính toán. Nghe xong Trần Thần yêu cầu, trưởng lão trầm mặc khoảnh khắc, ánh mắt đảo qua Trần Thần trang phục còn có sau lưng chống túi ba lô leo núi, cuối cùng vẫn chậm chậm lắc đầu. Thuyền, chúng ta có. Trưởng lão âm thanh mang theo bất đắc dĩ, nhưng không phải ngươi muốn cái chủng loại kia. Hắn dùng thủ trượng nhẹ nhàng gõ một chút mặt đất dưới chân. Sơn dân, thủ sơn tộc. Thuyền của chúng ta, trong hồ, tại khe nước trong, là lấy hết cự mục, là dây mây gói bẻ. Chúng nó có thể ở khe núi dòng nước xiết trong ghé qua, có thể ở mặt hồ bình tĩnh bên trên bắt cá. Nhưng chúng nó thuộc về núi, thuộc về sông, biển cả. Kia là vô biên hoàng thuyền, là thôn phệ hết thể miệng khổng lồ. Thuyền của chúng ta, rời khe núi che chở, rời nước cạn chèo trống, tại chính thức sóng biển trước mặt, so với một mảnh lá rụng còn muốn yếu ớt. Trần Thần cảm giác trưởng lão có thể làm trưởng lão đúng là có nguyên nhân, cái này trình độ văn hóa cùng với người khác khác nhau, vẻ nho nhã một bộ. Còn đến trưởng lão nói lời, Trần Thần trái lại không tính quá thất vọng, vốn chỉ là tìm chút vận may, nghĩ tại ngọn núi tìm thuyền biển quả thật có điểm ý nghĩa biển vông. Nhìn biểu tình thất vọng nhất mà ngược lại là Du Mạ, dù sao cũng là nàng nói cho Trần Thần nói trong trại có thuyền. Trần Thần chính tự hỏi, liền nghe trưởng lão mở miệng lần nữa, bất quá, nếu là ngươi muốn tìm kiếm thuyền biển, có lẽ có thể đi Trung Cương Quốc thử xem. Trung Cương Quốc là nơi nào? Trần Thần ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía hắn. Trần Thần về trước chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá dựa theo Du Mã lời giải thích, trên cái đảo này quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ có hàng chục cái, hắn chưa từng nghe qua thì thôi đi. Trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng, kia là chân núi, dựa sát tây nam định một quốc gia. Cùng chúng ta thủ sơn tộc có chút liên nguyên. Chúng ta trên núi dược liệu, gia thú, vật liệu gỗ, lương thực của bọn họ, muối, cá, còn có ngẫu nhiên từ bờ biển lấy được vật hy hãn, sẽ ở đặc biệt thời tiết tiến hành trao đổi. Bờ biển vật hy hãn chủ yếu là theo giang đài hoặc là xuôi theo mặt khác hải lưu thổi qua đến các loại rác rưởi, bất kể là chất nhựa còn là cái gì đó khác đồ hộ, tấm ván gỗ, tại Đông Ninh đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên. Bọn hắn có thuyền biển sao? Trần Thấn hỏi. Dân biển cũng nên thử thử cùng biển liều mạng. Trường Lao chậm rãi nói ra, Trung Cương Quốc tại bờ biển, bọn hắn hiểu được thế nào xây thuyền. Vì bắt cá, cũng vì thăm dò biển cả, thuyền của bọn hắn so với chúng ta thuyền nhỏ muốn chắc chắn mà nhiều. Lời của hắn dừng lại một lát. Nếu như ngươi thực cần thiết một chiếc có thể ra biển thuyền, Trung Cương là ngươi có khả năng nhất tìm được địa phương, chỉ là có thể hay không thuyết phục vị kia quốc vương cho mượn thuyền cho ngươi, đây cũng không phải là ta có thể bảo đảm rồi. Ta có thể cho ngươi một cái ân ký, đại biểu ngươi tiếp nhận rồi tộc ta chấp thuận, cái này chí ít có thể cho ngươi nhìn thấy vị kia quốc vương. Có thể nhìn thấy là đủ rồi. Trần Thần gật gật đầu, dù có thế nào đi nữa trước tiên gặp lại nói. Trưởng lão lại nói tiếp, là lội đường xa, ngươi có thể tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút thời đoạn, nếu là có thể, ta còn muốn nên biết được một chút. Đại lục chuyện bên kia. Chương 843. Thế giới bên ngoài chương 843, thế giới bên ngoài Trần Thần hẳn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy theo đảo bên ngoài đến người, chút kia từ trên biển thổi qua đến thi thể không tính. Chí ít đối với thủ sơn tộc người mà nói, đảo phía ngoài đại lục càng giống hơn là một cái truyền thuyết. Năm đó Di Hoa thống trị thời kỳ, hắn bị phòng ngừa trên đảo quốc dân chạy, liền một phương diện đem lượng lớn cùng thế giới bên ngoài có liên quan ghi chép tiêu hủy, về phương diện khác cũng tuyên truyền toàn bộ thế giới trừ ra Đông Ninh bên ngoài đều đã bị hủy diệt, khắp nơi đều là quái vật cùng chứng khí, chỉ có ở lại Đông Ninh là bọn họ duy nhất đường sống. Tuy nhiên còn có không ít người đối với đảo bên ngoài tình huống có chút ảo tưởng, nhưng dù sao bọn hắn đã cùng thế giới bên ngoài ngăn cách rất nhiều năm, loại này ảo tưởng vẹn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi, chân chính dám rời đi đảo nhỏ, đi thuyền ra bên ngoài biển chạy tới lác đác không có mấy. Chỉ có chút kia xuôi theo hải lưu bay tới bên bờ biển bên trên các loại đồ vật, hình thù kỳ quái chất nhựa mảnh vỡ, dị xét đến không có hình dạng bình kim loại, ấn lấy mơ hồ không rõ đồ họa văn bản bạn trùng thấm, tựa hồ là làm cho người ta miên man bất định. Về sau tuy nhiên Di Hoa thống trị bị lật ngào, nhưng mà theo tới xương đậm càng là triệt triệt để đem hòn đảo này cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, hết thảy trên đảo dân phân chia thành hơn 10 cái quốc gia, kiến thức truyền thừa triệt để biến thành truyền miệng. Bên ngoài, vậy mà thực còn có thế giới trần thần ngắn ngủi khái quát xong giang đài tình huống, còn có hắn đi đến Đông Ninh phương thức về sau, trưởng lão chỉ là thấp giọng lẩm bẩm, trong ngôn ngữ tràn đầy phức tạp tâm tình. Còn đến mặt khác tại người trong phòng này, càng nhiều còn là khó có thể tin. Làm sao có thể? Thực bên ngoài còn có người. Một tên khác trưởng giả cũng là run rẩy nói ra, không, không có khả năng. Cái này, đây là Di Hóa A Vương nguyền rủa, là lời nói dối. Bên ngoài đã sớm hủy diệt, trừ ra quái vật cùng khí độc, không còn có cái gì nữa. Chút kia phiêu đến đổ bật, chẳng qua là thế giới hải cốt. Cái kia Di Hóa A hiểu cái búa nguyền rủa. Chân thần nhịn không được nhà danh nói, lúc trước bản thân ẩu đả hắn thời điểm, cũng không cảm giác hắn có bản lĩnh gì. Bất quá lời nói này đi ra quá như là khoe khoang, liền không có nói, trên đảo những người này bình quân tuổi tác chỉ có hơn 40 tuổi, Di Hoa đối bọn hắn đến nói là hơn 100 năm trước cổ xưa ác ma, dù cho giả thiết 20 năm làm một đời, chí ít cũng là 6-7 lớp người sự tỉnh trước kia. Trong mắt bọn hắn cùng với truyền thuyết câu chuyện không kém quá nhiều. Chân thân liền ngồi dưới đất, đem ba lô cởi, từ bên trong rút chút đồ vật đi ra. Mặt khác đồ vật bọn hắn khả năng xem không hiểu, nhưng mà đèn tin biết phát sáng, cái này bọn họ là có thể xem hiểu. Làm kia đoạn côn lối vào đột nhiên bắn ra gai mắt ánh sáng lóa mắt bó, chớp mắt xe rách trong phòng ánh sáng mở tối lúc, cơ hồ tất cả mọi người giật nảy mình. Bọn hắn khả năng kiếp này đều không có gặp qua như vậy sáng trần trụi trần thần còn phân chút lương khô cho bọn hắn coi như là lễ vật, tuy nhiên nhắc nhở bọn hắn nói tốt nhất đừng ăn nhiều, khả năng không phù hợp bọn hắn thực đơn, nhưng mà vẫn là rất nhanh đã có người sắc mặt phát xanh, che miệng lao ra ngoài cửa, chống tường căn kịch liệt nôn ra một trận. May mắn cái này ở ngất chi địa chính là không bao giờ thiếu nước, nôn ra rót mấy ngụm nước lạnh, trừ ra trong dạ dày rời sông lấp biển cũng khả năng lãng phí điểm bốn cũng không nhiều dinh dưỡng, ngược lại cũng không trở thành mất nước chí mạng. Các ngươi như là muốn đi, nhập khẩu ngay tại chỗ đó, các ngươi biết đến, hiện tại cửa còn chưa đóng lại. Như là hiện tại không đi, đợi cho bên kia đại bộ đội đến, các ngươi còn muốn đến liền khó khăn. Trần Thần nói ra. Quý hiện tại hiển nhiên là muốn khai phá Đông Ninh, xương đậm vấn đề tuy nhiên không có giải quyết, nhưng Trần Thần cảm thấy nếu là cái này hơn 100 năm mới xuất hiện, vậy đối với Quý đến nói liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ có điều đến lúc đấy vì bảo mật, chỉ sợ là sẽ không để cho bên này người bọn hắn tùy tiện chạy đến Giang Đài đi, hiện tại xem như bọn hắn ít có cửa sổ kỳ. Về phần bọn hắn cái gì cũng không biết, đến Giang Đài có thể sẽ không quá dễ chịu, nhưng hẳn là cũng không thể so với bên này càng kém. Nhiều nhất chính là bị coi thành phi pháp di dân, bất quá Giang Đài phi pháp di dân đã đủ nhiều, không sai những thứ này. Lời nói này tại trường có không ít người đều có chút ý động, bất quá còn là vị trưởng lão kia trước hết nhất lắc lắc đầu, nếu là tương lai có cơ hội. Chí ít hiện tại, chúng ta còn có sứ mạng tại nơi đây. Trưởng lão đều lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trần Thần không có đến hỏi bọn hắn có sứ mạng gì, dù sao tạm thời cũng không có cái gì có thể nói chuyện, thế là đem bao trên lưng, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn nhìn lại. Hiện tại nhanh đến ban đêm, Đông Ninh bên này buổi tối nói là đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt không quá đáng, căn bản không có khả năng thừa dịp tối đi đường. Đã thế hiện tại cũng không có vội vã như vậy, không bằng liền hảo hảo trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm. Nhiều ngày như vậy, Trần Thần lưng còn chưa từng có đụng phải giường cùng mặt khác giường vật tương tự. Theo cửa này trong đi ra, bên ngoài có không ít người đều vây quanh, hết sức tò mò đánh giá Trần Thần, bất quá bọn hắn cũng không quá dám đi lên cùng Trần Thần đáp lời. Trái lại là Dụ Mạ lập tức liền bị trong trại đám người vây, tới tấp hỏi thăm nàng gặp cái gì. Liền trong thời gian ngắn như vậy, nhỏ như vậy một chỗ, đã chuyển thành nàng bị những thôn kia dân làng ném vào hoàng tuyển bên trong, tiếp đó gặp một đống ác quỷ yêu quái, cuối cùng bị cứu ra câu chuyện. Đừng xem người Giang Đài cùng thủ sơn tộc văn minh khả năng kém hơn ngàn năm, nhưng mà nhân tính còn là một dạng một dạng. Đồng thời còn có một gã xem quan hệ cùng Dụ Mạ tương đối tốt cậu bé, tại Dụ Mạ vừa lúc đi ra liền vội vội vàng vàng nhìn lại nàng được không, xác nhận nàng không có việc về sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chế nhạo nói, thế nào liền ngươi dạng này cũng sẽ bị trở thành là tế phẩm a, khó trách hoàng tuyển không thu ngươi, hoàng tuyển địa ngục cũng muốn đẹp mắt một chút tế phẩm a. Dụ Mạ cũng bất mãn mà phản bác, ai quy định tế phẩm nhất định phải lớn lên đẹp mắt, mà lại nói bất định đối với chút kia yêu quái đến nói, ta liền lớn lên đặc biệt đẹp đẽ đây. Trần Thần liếc mắt ồn ồn ào ào bọn nhỏ, cười nhẹ lắc lắc đầu, tiếp lấy liền đi đến an bài cho hắn trong trụ sở đi. Chương 844, cái này vượt qua phạm vi năng lực chương 844, cái này vượt qua phạm vi năng lực ở cả đêm, Trần Thần rất nhanh thì hiểu được nhà ở của bọn họ tại sao phải làm thành cái dạng này. Loại này gian nhà từ bên ngoài nhìn đi lên lại thấp lại lùn, có một cái xoay người mới có thể đi vào cửa nhỏ cùng lớn chừng bàn tay cửa sổ, mà a tử bên trong cơ bản phân vì hai tầng. Mặt đất một tầng chủ yếu phụ trách xuất nhập cùng thông gió, trên vách tường mở ra nhỏ đến đáng thương cửa sổ, thay vì nói là lấy ánh sáng không bằng nói là lấy hơi khe, càng nhiều là vì phòng ngừa ẩm ướt chạy ngược cùng khả năng tập kích. Chân chính dùng đến nằm ngủ cùng chứa đựng quý giá thức ăn là đào dưới đất tầng kia. Nơi này tuy nhiên như trước mang theo vẫy không ra chịu ý, nhưng so với mặt đất kia cơ hồ có thể vặn ra nước không khí, đã xem như khó được khô khan. Trong trại còn có chuyên môn dùng cho tồn trữ nhiên liệu cùng mùi lửa sân động, nhiên liệu chủ yếu là nào đó ngậm dầu lượng cao bụi cỏ rễ cây, cùng với lượng nhỏ hàng khô rêu xỉ khối cùng gỗ mục. Bất kỳ sưu tập đến nhiên liệu đều phải trước tiên ở cái sơn động này chỗ sâu tiến hành dài dằng dặc hàng khô xử lý, thẳng đến chúng nó trở nên giống như đá một dạng rắn chắc, mới dám cẩn thận lấy dùng. Bởi vì khuyết thiếu nhiên liệu, bọn hắn ăn đồ ăn phần lớn cũng đều là ăn tươi, trải qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tổng kết ra một bộ có thể ăn thực đơn, món chính là một loại nhan sắc xanh lục, phiến lá đầy đặn loài dương xỉ, thu thập sau khi trở về rửa sạch, trực tiếp lôi xe ăn. Đương nhiên cũng không tính được ngon, cảm giác so với lương khô còn muốn kém một chút, mùi vị rất dị, khẩu cảm như là tại nuốt bị nước mưa phao nát lại phơi khô bùn, nhưng mà có thể ăn, đã thế đại khái ăn không chết người. Tương đối tốt chính là một chút thịt khô, trong núi vẫn có mặt khác động vật, đã thế cũng cùng chú ở Đông Ninh đám người một dạng thích ứng hoàn cảnh nơi này, bất quá những thịt này có rất nhiều đều phải dùng cho lấy vật đổi lấy càng có hiệu quả chi phí đồ vật, tỉ như chất ngựa. Chơi tơ mờ sáng, Trần Thần liền theo kia âm lạnh dưới mặt đất phòng ngủ bò lên đi ra, đẩy ra kia phiến thấp bé, trầm trọng cửa gỗ, bên ngoài vẫn là bộ kia tuyên cổ bất biến xám mờ mịt cảnh tượng. Sương mù dày đặc như cùng vừa dày vừa nặng màu xám sợi đông, nặng trịch mà đặt ở trại trên không, tầm mắt bị áp xúc đến mấy chục mét bên trong, không khí lạnh lùng ngập ướt, mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào nước đá chất hỗn hợp. Trần Thần về trước cảm thấy giang đài trong một năm có hơn nửa năm không phải trời đầy mây chính là mưa rơi đã quá bị đè nén, nhưng cùng nơi này so đi lên quả thực là có thể coi là ánh nắng tươi sáng. Trong trại đám người đã bắt đầu một ngày bận rộn, công việc chủ yếu là sưu tập sinh tồn dùng tài nguyên, cùng với bảo hộ cùng kiểm tra trại bên ngoài bấy dập cùng chướng ngại vật trên đường, chỉ có điều chân trợt mặt đất cùng trầm trọng sương mù để động tác của bọn hắn lộ ra vô cùng bụng về hao công. Cảm giác thích hợp văn thanh, bọn hắn khẳng định cảm thấy địa phương này lại an nhàn lại bình hòa, tràn đầy rời xa huyên náo nguyên thủy ý thơ, có thể cho bọn hắn tìm kiếm sinh mệnh cùng tự mình. Chân thân còn là lựa chọn mang tới mặt nạ lọc không khí, ít nhất có thể đầy đủ không cần một mực người kia cố mang theo ẩm ướt cùng thối giữa mùi, hút vào không khí cũng không có ẩm ướt như vậy. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện bên này, tiếp đó về sớm một chút. Cũng không biết quả cam bên kia thế nào xem đang tại bận rộn thủ sơn của người, Trần Thần nói thầm hai câu, ba lô trên lưng đang muốn xuất phát, tiếp lấy liền thấy người trưởng lão kia, còn có vài tên trong làng trưởng giả bị tất cả cùng vài tên cường tráng thủ sơn tộc chiến sĩ vây quanh, hướng trại chỗ sâu đi thông càng núi cao kính đường nhỏ đi đến. Trong tay bọn họ dường như đang cầm vài thứ. Trần Thần hơi chút tăng nhanh chút bước chân đi tới, hiếu kỳ hỏi rằng, các ngươi muốn đi đâu? Bao quát trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người quay đầu, mà làm ra trả lời cũng là trưởng lão, chúng ta muốn đi cử hành trấn sơn đồ cúng. Thứ gì? Trần Thần chỉ cảm thấy mấy chữ này khó đọc. Chúng ta thủ sơn tộc sứ mạng chính là thủ hộ dãy núi này, không cho năm đó theo hoàng tuyển trong trốn tới ác sát phá tan phong ấn. Trong đó một tên thủ sơn tộc chiến sĩ nói ra. Theo hoàng tuyển trong trốn tới ác sát. Trần Thần trong lòng ô hô một tiếng, cái từ này ở trên đảo đại biểu cho chính là lúc trước theo gì ho ai trong vương cung trốn tới huyết thú. Nghe ý của bọn họ, bây giờ còn có huyết thú còn sống, ta có thể đi xem sao? Trần Thần hỏi. Hắn đối với loại này nguyên thủy phong ấn thuật thao tác hiện trường có chút hiếu kỳ, tạm thời gia tăng điểm thế giới khác kiến văn. Xem chút kia thủ sơn tộc chiến sĩ biểu cảm, bọn hắn rõ ràng là muốn tự tuyệt, nhưng vẫn là đưa mắt về phía trưởng lão. Mà trưởng lão tại trầm mặc một lúc về sau, mới trầm ngâm mở miệng, ngươi là khách nhân tôn quý, đương nhiên có thể. Hắn thậm chí không có cáo chi Trần Thần có cái gì cấm kỵ, chỉ nói không nên quấy rầy bọn hắn nghi thức, liền tiếp theo tại thủ sơn tộc các chiến sĩ túm tụm xuống đi lên núi. Trên núi này sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng. Mới đầu còn có thể thấy rõ phía trước mấy người bóng lưng hình dáng, dần dần, kia hình dáng cũng biến thành mơ hồ không rõ. Đường dưới chân cũng biến thành chất nước gập ghềnh. Hiện đây ướt sườn sượt rêu xỉ cùng bị rễ cây nô lên lởm chởm nham thạch, không khí băng giá lạnh thấu xương, dù cho ăn mặc trang phục phòng hộ, Trần Thần cũng có thể cảm giác được kia cỗ sâu tận xương tùy âm hàn. Trần Thần có thể rõ ràng cảm giác được, độ cao so với mặt biển tại đề cao. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh, liền chim hót trùng tê đều hoàn toàn biến mất, chỉ có đội ngũ tiếng bước chân nặng nề, còn có thô trọng tiếng hít thở, cùng với ngẫu nhiên giẫm nát hòn đá tiếng ồn bất thường. Cuối cùng đội ngũ ngừng lại, đứng tại khả năng đã từng là cái đài ngắm cảnh địa phương, phía trước vách núi bị lan can vây quanh, trước lan can phương thì là cái dùng tảng đá lập nên tế đàn. Trưởng lão cùng với các người bắt đầu bố trí lên tế đàn, Trần Thần thì cẩn thận mà hướng lan can bên cạnh đi đến, cũng hướng tới bên dưới vách núi nhìn quanh, loáng thoáng ở giữa, dường như có thể nhìn thấy có một cái như núi cự vật, ở mảnh này sương mù dày đặc phía sau giữa bóng tối nhấp nhô. Trần Thần lui trở về. Đồ chơi này vượt qua phạm vi năng lực của mình, còn là giao cho quỹ giải quyết đi. Chương 845, các ngươi cái nghi thức này có tác dụng à? Chương 845, các ngươi cái nghi thức này có tác dụng à? Thủ sơn tộc nghi thức rất nhanh thì lại bắt đầu. Trưởng lão thân hình còn xuống đứng thẳng lên một ít, hắn đi đến trước tế đàn, không có ngâm sướng cùng vũ đạo, chỉ là duỗi ra khô gầy như ương chảo tay, theo đặt ở trên tế đài trong lon lấy ra một thanh đá hong gió màu xanh sẫm rêu xỉ. Hắn đem trong tay rêu xỉ giơ lên cao cao, tiếp đó chầm rãi, một vòng mà ở giữa không trung vẽ lấy tròn, đồng thời đem chút kia rêu xỉ nghiền nát, theo gió hướng phía dưới kia quay cuồng sương mù dày đặc bay đi. Tại trong lúc này, tất cả cùng mặt khác vài tên chiến sĩ thì phân tán tại tế đàn bốn phía, đưa lưng về phía vách núi, mặt hướng bên ngoài. Trong tay bọn họ vũ khí nắm chặt, thân thể căng cứng như cùng, ánh mắt sắc bén mà quét mắt chung quanh sương mù dày đặc, lại vẫn không nhúc nhích, dường như cũng là nghi thức một bộ phận. Trưởng lão lúc này lại lấy ra một khối bị tu bổ qua, có phức tạp chạm giống đồ án màu đỏ chất nhựa mảnh cực kỳ trịnh trọng đưa chúng nó bày đặt tại tế đàn trung tâm, lập tức lại đem lên mấy khối bóng loáng xương thú, dựa theo nào đó đặc biệt, ngoại nhân không cách nào hiểu phương vị xếp đặt, mỗi một khối xương để đặt đều nương theo lấy một lần ngắn ngủi mà thâm trầm dừng lại. Cuối cùng, hắn cầm lên một thanh kỳ dị màu đen đá lưỡi đao, cực kỳ thong thả, cực kỳ dùng sức một bó màu tím sẫm dây leo phía trên mở ra một đường vết rách, nương theo lấy chất lỏng chảy ra, còn có một cỗ nồng nặc, mang theo gây mũi cay cổ quái mùi tràn ngập ra. Chút kia chất lỏng bị nhỏ giọt đến một cái chén ngựa trong, trưởng lão đem cuối cùng khô giáo rêu xỉ ném vào chút này chất lỏng trong, dùng đá lưỡi đao quấy về sau, cũng hướng tới phía dưới xương mủ dày đặc bỏ ra đi. Đó lấy, liền là thời gian dài trầm mặc, cùng với tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích. Chân thân thời điểm này cũng không biết bản thân có nên hay không động, trưởng lão nói là đừng quấy rầy bọn hắn nghi thức, vậy người khác đều bất động thời điểm bản thân động, tính quấy rầy nghi thức sao? Hắn cảm giác cái mũi hơi ngứa chút, muốn móc cái mũi, nhưng mà móc cái mũi phải tháo mặt nạ xuống, chiếc mặt nạ sẽ có động tĩnh, cho nên hắn lựa chọn hay là trước chịu đựng. Đợi một lúc lâu, theo trưởng lão đem đá lưỡi đao bỏ xuống, chung quanh những người khác cũng giống là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, Trần Thần thế này mới vội vàng nắm chặt thời gian móc cái mũi, miễn cho về sau còn có cái gì quá trình. Bất quá nhìn đi lên nghi thức đã kết thúc, trưởng lão bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Trần Thần thời điểm này cũng đi lên lôi kéo một gã thủ sơn tộc chiến sĩ hỏi, các ngươi cái nghi thức này có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng. Tên địa thủ sơn tộc chiến sĩ có chút tự hào hồi đáp, ác sát nhiều năm như vậy đều không có đi ra làm ác, đương nhiên là chúng ta nghi thức thành quả. Đó chính là không có tác dụng gì rồi. Trần Thần phỏng đoán con này huyết thú hẳn là chính là năm đó theo gì Hoa A Vương cùng trốn tới mạnh nhất cái kia, bởi vì ăn quá nhiều thân thể càng biến càng lớn, dẫn đến tiêu thụ không chống đỡ được tiêu hao, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều cấp Titan quái thú đều có vấn đề này, thường xuyên là thời gian rất lâu mới hoạt động một chút, ăn xong rồi liền trở về nằm ngủ. Muốn thật là như vậy kia thủ sơn tộc người còn rất ác độc, huyết thú là uống máu, tiếp đó vừa mới nghi thức trong ném xuống tất cả đều là cỏ khô, liền về điểm này nước đều là mang vị cay thực vật chất lỏng. Trần Thần dù sao là rất khó tưởng tượng cái này thực có ích lợi gì. Đi theo trưởng lão còn có thủ sơn tộc các chiến sĩ về tới trong trại, Trần Thần trước khi rời đi còn cùng Dụ Mạ chào một câu. Dụ Mạ thì là tặng Trần Thần một món áo choàng, trên cơ bản cùng y phục của bọn họ phong cách kém không nhiều, mặc trên người về sau, để Trần Thần nhìn đi lên không có về trước như vậy hoàn toàn không cấp rồi. Như là đem mặt nạ phòng độc cùng ba lô tháo xuống, chỉ cần không có mở miệng, những người khác một chút cũng rất khó nhận ra Trần Thần không phải người địa phương. Tiếp đó Trần Thần mới cầm lên bọn hắn vẽ ở vỏ cây bày lên dưới bản đồ núi. Bản đồ này hơi chút vẽ có chút quá loa. Cái này dĩ nhiên không có khả năng cùng bản đồ điện tử một dạng đem đường lối đều kỹ càng vẽ ra đến, kết quả liền là Trần Thần nhìn một lúc lâu mới hiểu được tấm bản đồ này. So với người giang đài truyền thống lý giải bên trong địa đồ, cái mới nhìn qua này càng giống hơn là cái tìm ra lời giải. Trên bản đồ, quanh co khúc hiệu đường tuyến đại biểu đại khái phương hướng, một chút vặn vẹo đồ án đại biểu trọng yếu dãy núi hoặc tiêu chí, tăng thêm bọn hắn để lại văn tự đã rất ít đi, liền tính gì ho a thời đại còn có một chút chất giấy sách vở, hiện tại cũng đã bị ở mức cho phao nát, do đó trên bản đồ không có bất kỳ cái gì chú thích, hoàn toàn dựa vào bản thân đối với đồ án lý giải. Trần Thần vừa đi vừa nhìn, đại khái đoán mặt trên dưới đồ án ý tứ. Trước tiên, đến ra sơn khẩu về sau hướng phương hướng tây bắc đi, đến một gốc cây cái cổ siêu quẹo cây, quẹo trái, thẳng đến gặp phải một tòa nào đó động vật pho tượng, hướng trên đất cắm một điều phương hướng quẹo qua nữa, trên đường sẽ trải qua một cái yêu quái xào huyệt phải cẩn thận, lại tiếp đó sẽ tới đạt một mảnh màu đỏ biển hoa, tiếp đó hướng tường cao phương hướng đi là có thể vào Đông Ninh thành phố, tiếp lấy tiếp tục dựa theo một chút tiêu chí tiến trước. Trên bản đồ còn dấu hiệu tại Đông Ninh thành phố bên trong, có nào địa phương phải cẩn thận tránh đi, bởi vì sơ sẩy một phát liền sẽ bước vào nào đó quốc gia lãnh thổ trong phạm vi, cho nên lọt vào công kích. Chương 846, vào thành chương 846, vào thành Trần Thần liền theo địa đồ, cứ đi như thế đầy đủ một ngày, đây là có một bộ phận lớn lộ trình là cựu thời đại lưu lại một cái đường cao tốc, thế này mới tại sắp đến lúc buổi tối, nhìn thấy trong địa đồ đánh dấu kia mảnh màu đỏ biển hoa. Trước mắt còn không nhìn thấy thành phố tường cao ở đâu, bất quá ít nhất nói rõ phương hướng là đúng. Dọc theo con đường này tốn hao nhất nhiều thời giờ, chính là đi tìm trên bản đồ ký hiệu chút kia vật ký hiệu, thường xuyên là đi rồi tốt một khoảng cách phát hiện còn không có tìm được kế tiếp tiêu chí, tiếp đó nghi ngờ bản thân đi nhầm hoặc là không cẩn thận loạn, thế là quay đầu đi qua lại tìm một lần. Có đôi khi đích thật là loạn, mà có đôi khi là còn chưa tới, thế là ngay tại loại này nghi ngờ bản thân trong lãng phí thời gian dài. Còn may còn là tại trước khi trời tối đến Đông Ninh thành phố biên giới. Bên này tiến vào Đông Ninh thành phố cửa lớn không ai chiếm lĩnh, dựa theo giang đài lời giải thích thuộc về là khu luân hãm bất quá tại Đông Ninh, bị quái thú chiếm lĩnh mới là phần lớn, nhân loại hoạt động khu vực ngược lại là số ít. Cho nên đối với những quái thú kia đến nói, chút này bị loài người chiếm cứ địa bàn mới là khu luân hãm cũng có nói. Xuyên qua dày đặc tường cao cửa lớn tiến vào Đông Ninh thành phố bên trong, tình huống bên trong cùng bên ngoài kỳ thật cũng kém không nhiều lắm, đồng dạng là khắp nơi bị dày đặc rêu xỉ, nấm cùng quyết loại chiếm cứ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra nguyên bản kiến trúc hình dáng. Trời sắp hoàn toàn đen, Trần Thần hiện tại thầm nghĩ trước khi trời tối vội vàng tìm nghỉ chân địa phương. Hắn không eo xuyên qua nửa mẩu chôn ở rêu xỉ bên trong cửa xoay, ánh sáng đèn tin bổ ra sền sệt hắc ám, chiếu sáng trước mắt tòa này bỏ hoang siêu thị hải cốt. Chân nhà sập một nửa, nhưng mặt đất trên đại thể còn tính hoàn chỉnh. Trần Thần tiếp tục đi vào trong, tiếp lấy tiến vào siêu thị phía sau kho hàng, nơi này độ ẩm cảm giác hơi chút thấp một chút. Hắn dùng xẻng công binh cậy mở mắt cái cửa, tiếp lấy xúc đi trên đất rêu xỉ, rất nhanh thì dọn dẹp ra một mảnh mặt đất xi măng. Xẻng lưỡi dao cạo qua mặt đất thời điểm phát ra tiếng kim loại chói tai vang, kinh khởi mấy cái lớn cỡ bàn tay, cánh hiện ra kim loại sáng bóng bọ cánh cứng, phành phạch lấy hướng ngoài cửa khe hở chui ra đi. Cảm giác đều nhanh quen thuộc. Trần Thần nói thầm trực tiếp liền ngồi dưới đất, theo trong ba lô móc ra chuẩn bị kỹ quân lương. Loại này quân lương chính là hướng bên trong rót nước tiếp đó liền sẽ đun nóng, tiếp đó là có thể ăn, tuy nhiên lại chiếm không gian lại nặng, nhưng quen thuộc hiện đại đô thị người cũng không thể tổng ăn lương khô, thời gian dài sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý. Trần Thần tháo xuống mặt nạ, trong không khí tràn ngập kia cỗ hỗn hợp nấm mốc, hư thối chất nhựa cùng nào đó không rõ chất lỏng tanh hôi mùi liền chui vào trong lỗ mũi, bất quá tựa như hắn nói dạng kia, ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy, cũng đều nhanh chóng quen thuộc rồi. Thậm chí bây giờ còn có thể tinh chuẩn phân biệt ra được nóng lên quân lương trong bọc tản ra kia cỗ hư khí. Hắn nuốt nước bọt, tiếp đó móc ra chứa ở túi bịt kín bên trong máy bộ đàm xem qua một mắt, đèn đỏ yếu ớt mà lóe ra, biểu hiện còn đang thử nghiệm kết nối vệ tinh, thế là lại rối trở về. Đồng dạng máy bộ đàm tại kỳ chi giao bên kia cũng có một cái, về trước nói là nếu như tất yếu phải vậy cũng có thể dùng đến liên lạc, nhưng tình huống hiện tại là nếu như không chứa tại túi bịt kín trong, sợ là không được bao lâu liền bị hỏng, càng là tiếp không đến vệ tinh tín hiệu, trừ phi lúc nào hai người ở giữa khoảng cách đến 5 km bên trong, hơn nữa đều tại khoáng đạt khu vực, mới có khả năng tiếp nhận đối phương tín hiệu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận nhỏ vụ tiếng bước chân, xen lẫn nào đó thô trọng hô hấp, Trần Thần chớp mắt đưa tay đèn tin tắt đi, đồng thời nín hơi ngưng thần, đại khái có thể nghe ra ngay tại cách nhau một bức tường địa phương, như là nào đó bốn chân chạm đất sinh vật đang nhanh chóng trải qua, không có ngừng lưu liền càng chạy càng xa. Cái này trong thành phố môi trường sinh thái còn rất phong phú. Trần Thần lần nữa mở đèn, đem quân lương trong bọc đang còn nóng món ăn rót vào chén nhựa liền bắt đầu ăn. Mùi vị còn được, chỉ ít so với cái này trong thường ăn chút kia rau dớn tốt hơn nhiều lắm. Theo lý mà nói cái này kho hàng đóng cửa, bên ngoài là không nhìn thấy bên trong ánh đèn, nhưng phòng ốc này thế nào cũng có một mấy trăm năm lịch sử, chưa chừng địa phương nào liền hở ánh sáng, đến lúc đấy đưa tới quái thú biệt nhỏ, không thể ăn cơm thật ngon là đại sự. Chỉ chẳng qua hắn vẫn không thể nào ăn cơm thật ngon, bởi vì không lâu sau đó, bên ngoài liền truyền đến một trận lung tung tiếng gào. Có người. Trần Thần hai ba lần qua loa đem chén nhựa bên trong đồ vật rót vào trong miệng, tùy tiện dùng tay áo chùi miệng, trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống, đã mang lên trên mặt nạ lọc rời đi kho hàng. Hắn nhẹ nhõm bò lên trên nhà này kiến trúc chỗ cao, bên ngoài còn có một chút yếu ánh sáng. Đối với Trần Thần đến nói muốn nhìn rõ tình huống xung quanh không tính khó khăn. Thanh âm nơi phát ra ước chừng là tại đường thẳng khoảng cách 1 km địa phương, âm thanh rất yếu ớt, thay cái khác người đến đều không nhất định có thể nghe rõ. Tại trong kho hàng thời điểm còn có chút mơ hồ, nhưng ra đến bên ngoài, cái thanh âm này liền rõ ràng rất nhiều, hiển nhiên là nhân loại gọi cùng quái thú gầm rú xen lẫn trong cùng nơi. Trần Thần ánh mắt đảo qua xung quanh, rất nhanh thì quy hoạch ra một con đường, hắn chân trước một bước, liền hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới bay vọt mà ra, tại một chỗ sân thượng biên giới vững vàng rơi xuống đất, tiếp lấy lại vọt hướng về nơi tiếp theo sân thượng. Hơn 1 km khoảng cách với hắn mà nói bất quá chính là mười mấy giây đồng hồ, mà liền tại kia thanh âm chuyển tới vị trí tiến vào Trần Thần tầm mắt bên trong thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng để hắn cũng kinh ngạc một chút. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là có rất nhiều yêu quái tại công kích một nhân loại nơi tụ tập, cùng với còn có mặt khác một số nhân loại, cùng chút này yêu quái cùng một chỗ hành động. Chương 847, Trung Mạt Yêu Vương chương 847, Trung Mạt Yêu Vương cái này nhân loại nơi tụ tập, dựa theo rủ mạ lời nói, hẳn là xem như bọn hắn nơi này một quốc gia. Bọn hắn vây quanh một tòa cựu thời đại lưu lại, kiến trúc trung quanh trong cao nhất tòa công sở xây dựng lên tường vây. Tường vây bên trong chính là quốc vương vương cung, tường vây bên ngoài còn có một tầng càng kém một chút tường vây, tầng này vây quanh đúng là phổ thông quốc dân chỗ ở hết thảy mặt đất diện tích chỉ sợ so với thủ sơn tộc trại lớn hơn không được bao nhiêu, khả năng chính là cựu thời đại một cái cư xá kém không nhiều. Người Đông Ninh sẽ thông qua tại trên đồng gỗ gieo trồng nấm phát sáng đến nổi lên nước tác dụng, tuy nhiên đầy đủ chiếu sáng phạm vi không cao, cũng không tính là sáng, nhưng ít ra tại buổi tối có thể điểm ánh sáng, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Trong này nhân khẩu không ít, thô sơ giản lược phòng trừng cũng có một hơn nghìn người, chỉ có điều có khả năng làm nên sức chiến đấu còn là số ít. Mặc dù nói chỉ cần là thanh trắng niên, cầm một cây chuốc nhọn gậy gỗ đều có thể xem như quốc gia này binh lính, nhưng mà những binh lính này bởi vì toàn thân cơ bản không có phòng hộ, sức chiến đấu 10 phần có hạn. Chỉ có một phần nhỏ, thậm chí khả năng một quốc gia liền cung nổi mấy cái như vậy người, có thể mặc khôi giáp, đồng thời sử dụng tinh chế vũ khí. Bọn hắn muốn tự bảo vệ còn khó khăn, chứ đừng nói đến đối mặt yêu quái tiến công, đã thế chút này tiến công bọn hắn yêu quái dường như còn nhận đến một ít người chỉ huy. Trần Thần hiện tại nhìn thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng. Ở phía dưới trên chiến trường, đơn sơ tường vây đang bị những quái thú kia điên cuồng va chạm, rất nhanh thì kéo xé ra một lỗ hổng, theo sau chút kia yêu quái liền cùng số lượng không ít, trên người có chứa giản dị phòng vệ nhân loại cùng nhau theo cái kia trong chỗ hổng vọt lên đi vào. Yêu quái mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là bảo hộ lấy vương cung tầng kia tường vây, quốc gia này binh lính còn có các chiến sĩ cao cấp đều tại tường vây phía sau, chỉ là xem bọn hắn sợ hãi bộ dáng, dường như không hề có bao nhiêu chiến ý mà chút kia đồng loạt hướng nhân loại tiến vào, thì là không chút do dự bắt đầu cướp đoạt cái này nơi tụ tập bên trong chút kia cư dân bình thường, bọn hắn trực tiếp đạp ra đóng chặt cửa, từ bên trong cướp đi thức ăn và những vật tư khác. Bọn hắn cướp đoạt vật tư bên trong, dường như còn chuyên môn bao gồm hài đồng. Lan ra, một gã xâm lấn binh lính hô to, đem kêu khóc hài đồng từ mẫu thân trong ngực cướp đi, tiếp đó một cước đá vào trên người của nàng, đưa nàng đạp lăn trên mặt đất, cùng nàng đã chết trượng phu đổ vào cùng nơi. Đồng thời một tên khác cầm trong tay bằng đá trường mâu binh lính cũng tới đến, cười gần đem trường mâu giơ lên, mắt thấy liền muốn hướng tên kia trên người của mẫu thân đã đâm đi, liền tại một giây sau, đầu của hắn đã bị tước mất một nửa. Về trước cướp đi hài đồng tên lính kia ý thức đến không đúng, quay đầu xem lúc tới, mới phát hiện một con quái dị hình người đứng tại hắn bên người, trong tay phản xạ kim loại tia sáng xẹt trên mũi dao chảy xuống máu đỏ tươi. Hắn còn không tới kịp hô hoán, sắc bén xẻng nhọn đã cắt ra cổ họng của hắn. Trần Thần đem đứa bé kia tiếp được, nhét vào kia đã sợ choáng váng mẫu thân trong tay, tiếp đó hướng tới gian nhà chỉ một chút, đi vào. Mẫu thân kia cái này mới phản ứng được, vội vàng ôm lấy hài đồng hướng vào trong nhà, Trần Thần thế này mới mang theo cái xẻng, nhìn cũng không nhìn thuận tay đem một tên khác cười hì hì lao ra nhà binh lính đánh gục trên mặt đất, tiếp đó nhặt lên hắn rơi xuống trường mâu ném mạnh ra ngoài, quán xuyên một tên binh lính khác lồng ngực. Lúc này những người đó cũng đã phát hiện xuất hiện đột ngột chân thần, bất quá đại khái là sợ hai hắn cái này một thân kỳ quái trang phục, bọn hắn đại khái là không nhận thức mặt nạ chống độc, tăng thêm lúc này thời gian đã tiếp cận buổi tối, vẹn vẹn dựa vào sáng lên rêu xỉ ánh sáng mông lung gai xuống, đội mặt nạ chống độc chân thần bề ngoài nhìn đi lên tựa như một cái bán yêu, cho nên cũng không co sông lên, chỉ là hướng tới chút kia yêu quái kêu gọi. Tiếp lấy chỉ thấy chút kia yêu quái cũng xoay người qua tới, theo từng tiếng rít gào, xông về chân thần phương hướng. Cái thứ nhất tiếp cận chân thần yêu quái bị cái xẻng cắm vào trong miệng, tiếp đó xúc đi nửa cái đầu. Cái thứ hai thì bị trượt chân trên mặt đất về sau, từ sau lưng đập vỡ xương sống. Chút này yêu quái nhìn đi lên đều giống như nhân loại chuyển hóa mà đến thú hóa nhân, trên đại thể đều có đủ nhân loại bên ngoài, hóa thú trình độ không cao lắm, nhưng mà nhiều như vậy có đủ thanh tỉnh ý thức thú hóa nhân liền tính tại giang đài cũng không nhiều thấy. Chân thần động tác không có chút nào dừng lại, xẻng lưỡi đao ở trong tay hắn hóa thành một đường vòng cung, tinh chuẩn mà cắt ra cái thứ ba nhào tới thú hóa nhân cổ họng, ấm áp máu phun tung tóe tại che kín rêu xỉ tàn viên bên trên. Con này yêu quái trên người còn mặc một bộ đơn sơ giáp ngực, miễn cưỡng che khuất bụng, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh nó là nào đó thế lực chuyên môn huấn luyện ra binh lính. Tiến công cái này quốc gia yêu quái số lượng tổng cộng cứ như vậy 6-7 con, trong nháy mắt đã bị Trần Thần giết một nửa, còn dư lại yêu quái như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng Trần Thần nơi này phát, còn đến những nhân loại khác binh lính thì là hoảng sợ kêu yêu quái a a a a a liền hướng đến phương hướng trốn. Còn dư lại mấy cái yêu quái tư thế chết không kém quá nhiều, một tên tiếp theo một tên ngã trên mặt đất, ngoại hình của bọn nó chênh lệch không lớn, càng giống hơn là bị cố ý chế tạo ra tồn tại. Cái này ở Giang Đài không có, nhưng nơi này chính là Đông Ninh. Mắt thấy trung quanh yêu quái đã chết xong rồi, tấn công nhân loại binh lính không chết cũng toàn bộ trốn, tòa kia trong vương cung người còn không dám thò đầu ra, Trần Thần liền tùy tiện từ dưới đất cầm lên một cái nơi này cư dân, tại hắn cứ gọi về trước cho hắn trên đỉnh đầu đến một bàn tay. Lại gọi ta đem người ăn. Sau đó mới hỏi tiếp, vừa mới những người kia là ai, bọn họ là từ đâu tới. Tên kia bị Trần Thần bắt được cư dân toàn thân phát run, vội vàng liền mở ra miệng, bọn họ là yêu vương thủ hạ. Trần Thần nghĩ thầm người ở đây đặt tên còn rất mộc mạc, thống trị quỷ hút máu vương kêu huyết vương, thống trị yêu quái vương đã kêu yêu vương. Cái này muốn đổi làm Giang Đài, ít nhất cũng phải kêu cái si mị võng lượng họa chủ trung mặt yêu vương các kiểu danh xưng. Trần Thần nói thầm trong lòng xong, lại hỏi, kia yêu vương lại là đang làm gì? Chương 848, yêu tiểu chương 848, yêu tiểu nhìn thấy hỏi người này đầu lắc như đánh trống trầu mở dạng, Trần Thần cảm thấy mình là hỏi nhiều. Lấy thủ sơn tộc làm thí dụ, trừ ra chút kia chuyên môn phụ trách ra ngoài cùng thế lực khác làm mua bán bên ngoài, những người còn lại phạm vi hoạt động cơ bản sẽ không vượt qua trong nhà mình vượt qua 2 cây số, liền xem như dù mạ loại này người hái thuốc cũng bình thường chỉ là tại lộ tuyến cố định phụ cận tiến hành hoạt động, tùy tiện hướng không quen địa phương đi kết quả tương đối tốt cùng dù mạ một dạng lạc đường, vận khí không tốt không có đi ra bao xa liền gặp được yêu quái bị ăn rồi. Bọn hắn có thể biết lần này đánh tới là ai cũng đã không tệ, cũng không cần cầu càng nhiều. Trần Thần lắc cái sẻng bên trên máu, đang muốn rời đi, liền nghe bên kia cung điện lâu đài phương hướng truyền đến một tiếng hô hoán, anh hùng xin dừng bước. Trần Thần quay đầu đi qua, chỉ thấy tại kia bị yêu quái hủy đi một nửa trên tường rào có một đám người ở nơi đó hướng bên này nhìn quanh, trong đó còn có một người tại ngoắc tay. Hắn liền đi qua, lúc này người nọ cũng gấp đội vàng theo trên tường rào xuống đến, tại đại môn mở ra về sau, cũng là bị một đám người vây quanh đi đến Trần Thần trước mặt, một thanh liền cầm Trần Thần tay, cảm thán nói, nhìn trông và trông, cuối cùng đem ngài cho trông. Nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, như cùng thần binh trời giáng, chạm yêu trừ ma, cái này vương đô bức chắn sợ là cũng bị những yêu vật này công phá, bản vương cũng sợ là liền muốn tất cả vẫn vậy nơi này a. Nghe ý tứ của hắn, hắn thật giống chính là quốc gia này quốc vương. Nhìn kỹ lại, vị này xem làn da tái nhợt, vóc người có chút sưng vụ trung niên nam nhân cách ăn mặc sắc thực cùng người chung quanh có chỗ khác biệt, quần áo tựa hồ là từ nào đó bạn chống thấm cùng da thú hợp lại mà thành, so với những người khác ăn mặc muốn hơi hoa lệ một chút. Bất quá Trần Thần còn là không hiểu ra sao, ngươi biết ta? Tự nhiên, tự nhiên. Quốc vương kia xoa tay, trên mặt chất lên cực kỳ nóng bỏng nụ cười. Bản vương đã sớm nghe đến Eden sẽ điều động thần binh trời giáng, càn quét yêu phân. Các hạ như thế dũng mãnh phi thường, trong khoảnh khắc chém giết yêu binh như tàn sát heo chó, trừ ra Eden thiên binh, còn có thể là ai? Chắc chắn là Eden đại vương nhận được bản vương thư cầu viện, đặc khiển các hạ đến trước tương trợ. Hắn càng nói càng xúc động, nước bọt đều nhanh phun đến Trần Thần trên mặt nạ. Trần Thần thân thể sơ sơ ngửa ra sau, chỉ cảm thấy người nơi này không chỉ khẩu âm quái, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái. Hoặc nói đây là địa phương văn hóa tập tục, làm quan đều phải kéo 2 câu cổ văn. Hắn cũng cắt đứt quốc vương kia lời nói, ngươi sai lầm, ta không phải Eden người. A, quốc vương kia cũng ngây ngẩn cả người, không, không phải Eden. Kia, vậy các hạ là? Đi ngang qua. Trần Thần trả lời nói, ta muốn đi Trung Cương quốc. Muốn đi hướng nào? Trung Cương quốc sao? Quốc vương sửng sốt một chút, vô ý thức ánh mắt hướng phương hướng tây bắc vòng vo đi qua, trầm mặc một chút. Vậy ngài chỉ sợ đã tới chậm, Trung Cương quốc rất nhiều ngày trước kia cũng đã bị tiêu diệt rồi. Trần Thần gãi đầu, ai làm, trước kia những người đó. Đúng đúng đúng. Quốc vương liên tục gật đầu, bọn họ là từ trên biển đến, là yêu tiểu quốc người. Bọn hắn trước kia liền thường xuyên đến làm buôn bán, lúc ấy trong đám người của bọn họ thì có rất nhiều bán yêu cùng yêu quái, cùng bọn hắn thường nhất làm ăn chính là Trung Cương quốc, kết quả lần này bọn hắn quy mô xâm phạm, trước hết nhất bị tiêu diệt cũng là Trung Cương quốc. Trung Cương quốc ai bị bọn hắn triệt để đập bằng, nghe nói liền quốc vương đều bị cho ăn yêu quái. Hắn lúc nói chuyện âm thanh tận lực giảm thấp xuống chút, như là sợ bị ai nghe được một dạng. Yêu tiểu quốc Trần Thần sở cầm một cái. Danh tự này trái lại là ngay thẳng, ý tứ đại khái là một loại hòn đảo đá ngầm bên trên có rất nhiều yêu quái, tiếp đó chút này yêu quái thành lập một quốc gia. Mà căn cứ vị này quốc vương thuyết pháp, yêu tiểu quốc chút kia yêu quái trong những ngày qua chuyển vào như gió, dựa vào yêu quái lực lượng đã chiếm lĩnh rất nhiều địa bàn. Loại này trắng trợn khuyết trương trạng thái cũng khiến cho Eden chú ý, làm nên Đông Ninh thế lực lớn nhất, bọn hắn tự nhiên không thể cho phép có người tới khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, thế là cũng phái ra bộ đội cùng yêu tiểu quốc giao chiến. Hắn cảm thấy bản thân rất có dự kiến trước, kết luận yêu tiểu quốc ở tiền tuyến cùng Eden đánh cái có đến có về không hài lòng, khẳng định chọn quay đầu trở về đối phó bên này quốc gia, thế là đội vàng phái ra trinh sát đi Eden thông chi Eden vương, hy vọng Eden có khả năng phái binh tới cứu viện bọn hắn. Cũng không người biết hắn có hay không thông chi đến Eden, dù sao yêu tiểu quốc chút kia yêu quái tới trước, mà hôm nay nếu không phải là Trần Thần vừa bạn gặp được bọn hắn bị chút này yêu quái công kích, phía dưới người thường còn có binh lính dù sao đều là trọng yếu sức lao động, sẽ không toàn bộ bị giết, nhưng mà hắn cái này làm quốc vương là chết chắc. Cũng khó trách hắn nhìn thấy Trần Thần thời điểm là kém chút khóc lên. Mà đối với yêu tiểu quốc nơi này, Trần Thần xem qua cựu thời đại vệ tinh đồ, tại Đông Ninh phía tây tương đối lớn các đảo cũng chỉ có một chỗ, cũng là thu dụng số không quái thú chỗ kia mảnh quần đảo. Chương 849, lễ phép tự tuyệt. Chương 849, lễ phép tự tuyệt. Trùng cương quốc bị diệt không quan hệ, mấu chốt là bọn hắn bị tiêu diệt về sau, những thuyền kia khẳng định cũng bị yêu tiểu quốc cho trưng dụng. Muốn trực tiếp đoạt thuyền sao? Đối với điểm này Trần Thần vẫn tương đối xoắn xuýt. Thuyền biển không thể so với trong sông một người thuyền độc mục, đầu tiên là lớn, sau đó là chí ít cần thiết vài người cùng nơi khống chế. Đông Ninh thuyền biển tựa hồ cũng là thuyền buồm, mà Trần Thần đừng nói khống chế buồm, cho hắn một thanh mái chèo hắn cũng chỉ sẽ ở nguyên chỗ đảo quanh. Cho nên nguyên bản đi Trung Cương quốc, một mặt là muốn tìm thuyền, về phương diện khác cũng là muốn tìm thuyền biên. Hiện tại Trung Cương quốc thuyền không có, thuyền biên cũng đại khái không có, nếu như muốn cướp yêu tiểu quốc thuyền, đoạt thuyền không có, đoạt thuyền biên cũng không có, khó khăn là những thuyền biên này có thể hay không tử tế giúp mình làm việc. Như là tại giữa biển làm cái gì chuyện, cuối cùng chìm thuyền chính là đại sự. Dù cho nói khả năng tính không cao, cũng không thể hoàn toàn không đi thì lo, tiếp đó vừa bắt đầu tiểu lấy xác suất thất bại quá thấp cho nên khẳng định thành công là điều kiện tiên quyết chắc hẳn phải vậy mà phải đi chấp hành. Vạn nhất xảy ra đây, trừ ra Trung Cương quốc bên ngoài, còn có cái nào quốc gia có thuyền sao? Trần Thần tiếp tục hướng quốc vương kia hỏi, ta khả năng cần muốn đi một chuyến yêu tiểu quốc. Vị yêu quốc vương cũng là do dự một chút, trước hết nhất bị chút kia yêu quái công kích, đều có thuyền quốc gia đã biết. Trần Thần thở một hơi, xem ra vẫn phải là chém giết thuyền. Vị yêu quốc vương nhìn Trần Thần, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đúng rồi, còn có một quốc gia có thuyền. Nha. Trần Thần ánh mắt chuyển hướng hắn, cũng suy tư một chút, ngươi nói là Eden. Không sai. Quốc vương chồng chất gật đầu hai cái. Eden không chỉ có thuyền, bọn hắn còn có đội tàu, bản vương nghe nói bọn hắn kế tiếp liền chuẩn bị quy mô tiến công yêu tiểu quốc. Nhưng mà ngài như là trực tiếp tìm đi qua, chỉ sợ Eden cái vị kia đại vương sẽ không nguyện ý tiếp kiến ngươi. Trần Thần nhìn hắn biểu cảm liền biết trong lòng của hắn khẳng định có tính kế, thật cũng không điểm ra đến, chỉ là hỏi tiếp, vậy ngài có biện pháp nào? Bản vương cảm thấy ngươi có thể thế này. Nghe Trần Thần hỏi tới, quốc vương kia mừng rỡ, liền hiểu rõ thả nói, về trước ta trinh sát trở về liền nói Eden lập tức sẽ phái người đến chi viện, đến bọn hắn đến thời điểm, bản vương sẽ cùng Eden sứ giả đề cử, nói anh hùng ngài giúp chúng ta đánh lui chút kia yêu quái. Hiện tại Eden đại vương cần có nhất đúng là chiến sĩ, nếu như bản vương đề cử ngài đi qua, đến lúc đây Eden đại vương nhất định sẽ tiếp kiến ngài. Cho nên không bằng anh hùng ngài ngay tại nước mình chờ đợi Eden sứ giả đến nơi, đến lúc đấy bản vương liền có thể đem ngài đề cử đi qua. Quốc vương vỗ tay một cái nói ra. Trần Thần nghe rõ, lao tiểu tử này là sợ yêu tiểu quốc người ở chỗ này ăn nghẹt khí, tiếp đó qua một thời gian ngắn ngóc đầu trở lại, thế là muốn để Trần Thần ở chỗ này cho bọn hắn làm một khoảng thời gian bảo tiêu. Thế là Trần Thần cũng suy tư một chút. Eden người thực trở về sao? Ngươi sẽ không gạt ta à? Đương nhiên sẽ không. Vị này quốc vương đem vô ngực vang dội, liền tính Eden chiến sĩ không có tới, ta cũng tuyệt đối sẽ để cử ngài đi gặp Eden đại vương, bản vương nói được thì làm được. Nếu như ta đổi ý, đến lúc đấy ngài đem ta ném vào hoàng tuyển địa ngục trong uy ác quỷ đều được. Ngươi còn rất sẽ hưởng phúc. Trần Thần sờ sờ cái cảm, cảm thấy cũng không phải không khả thi. So với đoạt thuyền muốn hơi tê dại phiền một chút, nhưng mà dường như xác suất thành công cao hơn nữa. Nếu nói như vậy, kia cứ làm theo như ngươi nói nha. Trần Thần gật đầu trả lời nói, thế đen người còn bao lâu nữa có thể tới? Phòng trưng ở nơi này hai ngày. Quốc vương trả lời lời thề son sắt. Thấy Trần Thần đồng ý, vị này quốc vương mừng rỡ, lôi kéo Trần Thần liền muốn đi hắn trong lâu đài, vì hoan nên anh hùng, cũng để ăn mừng đánh lui chút kia yêu quái. Bản vương hôm nay phải lớn bại yến tịch, thỉnh mời anh hùng tham dự. Không cần, ta ăn rồi. Trần Thần từ chối nói, hắn đối với trên đảo đồ ăn một chút hứng thú đều không có. Quốc vương như trước mười phần nhiệt tình, ai nha, không cần khách khí, coi như nhà mình là được. Không cần đâu, không sao không sao, thứ không cần khách khí, ngài liền đến, nói không cần, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Thật có lỗi. Quốc vương thật đúng là không có lựa Trần Thần, mới giữa trưa ngày thứ hai, thì có một đám người từ bên ngoài đến. Bởi vì tới quá nhanh, có thể nhìn ra vị này quốc vương còn có chút thất vọng, chẳng qua hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng tới trước người dựa theo về trước cùng Trần Thần nói tốt mà nói. Thời điểm này Trần Thần còn tại trong lâu đài. Cũng là tòa này cựu thời đại tòa công sở trong, bên trong rất nhiều gian phòng đều trải qua đơn giản chữa trị cùng cải tạo, xem sắc thực so với cái kia bùn đất phòng tốt không ít, nghe được phía dưới động tĩnh, cũng đi theo đã đi xuống lầu đi xem xem. Lúc này, tên kia mang binh Eden sĩ quan cũng nhìn về phía mới xuất hiện Trần Thần, nhìn thấy cái này một thân kỳ quái trang phục, còn có bắt tại ba lô bên trên rõ ràng hoàn toàn do bằng kim loại thành sẹn công binh, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Chương 850, Eden chương 850, Eden dường như hiện tại vị kia Eden đại vương đang tại triều binh mãi mã, cho nên vị quan quân kia cũng không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng sẽ mang Trần Thần đi đến Eden quốc. Chỉ có điều có thể hay không bị tiếp nhận, còn phải xem Eden đại vương ý tứ. Trần Thần đối với cái này trái lại là không sao cả, quả thực không được còn có đòn sát thủ sau cùng. Hiện tại là tận lực dùng một chút càng thêm phương thức văn minh đến giải quyết vấn đề này. Dù sao tất cả hành lý đều tại một cái ba lô trong, hơn nữa theo thức ăn tiêu hao, ba lô cũng ở dần dần biến không. Trần Thần chỉ là đem áo choàng hướng trên thân một khoát, liền đi theo vị này Eden sĩ quan lên đường. Eden binh lính cách ăn mặc rõ ràng muốn so về trước chỗ quốc gia kia chuyên nghiệp nhiều lắm. Chút này Eden binh lính trên người cơ bản đều khoác giáp gỗ, cầm trong tay bằng đá vũ khí, thậm chí còn đều mang theo lá chắn, chỉnh thể trang bị tinh xảo trình độ đều nhanh bắt kịp những quốc gia khác chiến sĩ tinh nhuệ rồi. Đồng thời ở tại bọn hắn khôi giáp cùng trên tâm chắn, còn vẽ một chút xem không hiểu ký hiệu. Hơn nữa đi theo bộ đội trong đám người còn có một tên hiển nhiên là tế tư trang phục, rất hiển nhiên Eden là một cái tôn giáo quốc gia. Trên thực tế lúc trước Dụ Mạ liền cho Trần Thần giới thiệu qua Eden, ngày hôm qua vị quốc vương cũng đại khái nói một chút Eden tình huống, xem như để Trần Thần đối với cái này Đông Ninh đảo bên trên thế lực lớn nhất có một cái đại khái hiểu rõ. Eden quốc sinh ra có thể truy tố đến huyết vương gì Hoa thống trị sụp đổ sau hỗn loạn nhân đại, làm lên nghĩa quân công phá vương cung phóng thích huyết thú, khiến đảo nhỏ lâm vào màu máu đại nạn lúc, một cái tự xưng là tiền tri sĩ dầu người xuất hiện, hắn chính là Eden quốc đời thứ nhất lãnh tụ. Hắn tuyên bố tại xương đậm trong nhìn thấy thần hải, xương nhân loại bởi vì rời bỏ thần ý mới thu nhận huyết thú thai đường, chỉ có tụ cư tại Eden, tuân thủ nghiêm ngặt thần quy mới có thể xua tan sương mù. Eden giao giao ly lấy nhân loại thuần khiết luận làm hệ tâm, đem kẻ dệt máu kế hoạch sau khi thất bại lưu lại huyết thú coi là thần phạt chi sứ giả, cho rằng sự tồn tại của bọn họ là cảnh báo nhân loại không thể đụng vào cấm kỵ. Ở tại thánh điển trong sương mù thánh luôn có một đoạn như vậy đi lại, thần tạo nhân loại tại bụi đất ban linh hồn lấy qua mình, mà yêu quái huyết ma đều là tà linh làm bận thân thể kết quả. Bọn hắn giao ly cường điệu xương đậm là thần đối với nhân loại thí luyện, chỉ có mỗi ngày cầu nguyện tuân theo thần dụ mới có thể cầu được thần phù hộ, đồng thời bọn hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày thần sẽ đánh xuống thánh hỏa đốt hủy hết thảy tai họa, làm Đông Ninh đảo tái hiện qua mình, mà Eden quốc tồn tại là thần tuyển chi địa, gánh vác tinh lọc thế giới sứ mạng. Còn đến chút kêu biến thành bán yêu cùng yêu quái người, bị Eden quốc coi là thần khí chi trùng cho rằng nó hóa thú đặc thù là rất xuống chứng minh, phản phát hiện bán yêu bước vào Eden lãnh thổ người, hoặc là bị nô dịch, hoặc là sẽ bị lấy thánh hình xử quyết, nội dung đại khái là đem người cột vào một khối có khắc phù văn trên tấm đá, tiếp đó tại trên người của bọn họ trồng lên nấm phát sáng, tùy ý bọn hắn bị ô nhiễm thân thể bị nấm thôn phệ, lấy đổi lấy linh hồn thuần khiết. Bọn hắn cũng cho rằng loại kia nấm phát sáng là thần tại xương đậm trong ban cho bọn hắn qua mình, tại Eden địa vị cùng lượng ngang nhau. Còn đến quỷ hút máu, tại Eden giáo lý trong thì đem xưng là đánh cắp sinh mệnh chi quang dạ ma sẽ định kỳ tổ chức thánh liệp đội xâm nhập đến Đông Ninh Bắc Bộ địa khu, dùng ngâm qua dầu thánh mâu gỗ săn giết quỷ hút máu, cũng đem trái tim của bọn hắn xuyên tại có khắc phủ văn trường mâu bên trên. Dầu thánh tại vị này Eden sĩ quan cùng tế tư trên eo còn mang theo mấy bình, nghe nói uống hết về sau có thể đạt được thần ban giúp khí, thậm chí có khả năng nghe được thần dụ. Nói thẳng thắn, loại này tựa như đồ chơi Trần Thần thật đúng là gặp qua không ít, giang đài trên đường khắp nơi đều có bán, một lần sử dụng nhiều hơn hiệu quả phi thường tốt, liền là có khả năng trực tiếp nhảy qua nhân sinh. Nhưng dù có thế nào đi nữa, mặc kệ dùng phương pháp gì, tại Đông Ninh nơi này có khả năng nuôi sống mấy chục vạn người, trên thực tế Trần Thần cực kỳ nghi ngờ bọn hắn có thể hiểu hay không mấy chục vạn cái khái niệm này, hơn nữa đầy đủ nghi ngờ cái số này có lượng nước, tóm lại là có năng lực. Mà tại đi đến Eden trên đường, Trần Thần còn trải qua mấy cái quốc gia, mấy cái này quốc gia cùng về trước nhìn thấy một dạng, cơ bản cũng là lấy một tòa nhà là lâu đài, xung quanh một con đường liền xem như lãnh địa, bọn hắn cũng đồng dạng bị yêu tiểu quốc công kích, tiếp đó tại Eden dưới sự trợ giúp, tuy nhiên bỏ ra thương vong không nhỏ, nhưng chung quy là đem chút kia yêu quái cho đánh lui. Yêu tiểu quốc so với vật tư, càng thêm khuynh hướng về cướp đoạt nhân khẩu, đương nhiên vật tư cũng tương tự đoạn, chỉ có điều những bình dân này trong tay vốn là không có bao nhiêu vật tư, ăn dùng cơ bản đều tại quốc vương trong lâu đài. Đi tới đi lui đều là tại Đông Ninh nội thành trong, trải qua 3 ngày thời gian, Trần Thần rốt cuộc đã tới Eden quốc cảnh nội. Nơi này cũng không có nhìn thấy cái gì tường thành, sở dĩ ý thức đến tiến vào lãnh thổ một nước bên trong, chủ yếu là bên này nhân loại nơi tụ tập trong nhìn không thấy bán yêu, đã thế sẽ có người tại chuyên môn phía trước tế đàn cầu nguyện, tế đàn cũng có chuyên môn tế tư tiến hành quản lý. Hơn nữa tại nơi tụ tập biên giới cũng nhìn được bị chấp hành thánh hình bán yêu. Tiếp lấy lại đi rồi một ngày thời gian, rốt cục thì đi tới Eden quốc vương đô bên trong. Nói là vương đô, trên thực tế chính là nguyên bản Đông Ninh thành phố trung tâm thành phố, nơi này nguyên bản cao ốc san sát, theo thời gian ăn mòn sụp đổ không ít, còn dư lại tại Đông Ninh lấy mấy trăm năm rối loạn trong cũng nhiều lần đổi chủ, cho tới bây giờ chỉ sợ đã hoàn toàn cùng năm đó bộ dáng bất đồng rồi. Ở chỗ này, xi măng cốt thép kiến trúc cùng bùn đất phong ốc dính sát, công viên bãi cỏ trở thành gieo trồng thức ăn cày ruộng, hai bên đường phân bố có khắc phủ văn cỡ nhỏ cầu nguyện bàn thờ, phía trên còn dán tượng trưng xua đuổi yêu quái vỏ cây lá bùa chú, cũng dắt nấm phát sáng chế thành đèn thánh, nghe nói cái này tượng trưng thần phù hộ chi quang có thể xua tan xương đậm cùng tà linh. Có thể sao? Trần Thần quay đầu mắt nhìn chung quanh xương đậm, đại khái là bởi vì nơi này hoạt động nhiều người, xương mù sát thực so với địa phương khác mỏng manh một chút, nhưng cũng có hạn. Trần Thần đi theo tiến vào trong thành khu, tiếp lấy đã bị dẫn tới một cái tương tự sân thể dục địa phương, có không ít người cũng ở đây trong, từng cái xem đều hung thần ác sát, lộ vẻ mặt hung quang, diện mục mơ hồ. Ta lúc nào có thể nhìn thấy vua của các ngươi? Trần Thần hướng một thẳng lĩnh đội tên kia Eden sĩ quan hỏi. Sĩ quan kia liếc Trần Thần một mắt, nếu như ngươi là có thể chứng minh lực lượng của chính mình, như vậy tự nhiên sẽ được đến Vương Triệu Kiến. Vậy ta muốn chứng minh như thế nào? Trần Thần mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, dường như đoán được cái gì. Mà sĩ quan trả lời cũng không ngoài sở liệu, chiến thắng chúng ta dũng sĩ, liền có thể chứng minh lực lượng của ngươi. Trần Thần gãi gãi đầu, suýt nữa quên mất địa phương này còn là nhược nhục cường thực luật dừng rồi. Hy vọng ở chỗ này thật có thể lấy được thuyền, như là không được nữa hắn liền định bỏ qua, còn là trực tiếp đoạt một chiếc thuyền tương đối đơn giản. Còn có chính là vị kia quốc vương đề cử thật có hiệu quả sao?